Chương 27, Vương cùng Bá Lục. Chương 27, Vương cùng Bá Lục. Theo Ngưu Tam Thạch thanh âm rơi xuống, ba đạo thân ảnh xuất hiện. Kia là ba nam tử, người cầm đầu ước chừng 50 tuổi trên dưới, tóc hoa râm, nhưng khuôn mặt lại cho người ta một loại dị thường tuổi trẻ cảm giác, mặt mũi tràn đầy giao nguyên lòng trăn trứng. Thống lĩnh, Xoa Ti thống lĩnh. Địch Nang trong lòng giật mình, chợt chính là kinh hỉ. Nghe đồn Xoa Ti thống lĩnh thực lực mạnh mẽ, huyết khí tam biến cảnh cảnh giới võ đạo, bình thường tập hùng cái gì, hắn hoàn toàn sẽ không xuất thủ, chắc là bởi vì cái này Đỗ Trọng người sau lưng a. Nhìn thấy ba người, vô luận là Đỗ Trọng hay là hắn hai người trợ giúp, rõ ràng có chút loạn trợ cước. Hứa Lương, lão già này tại sao cũng tới? Cơ hồ không chần chờ, Đỗ Trọng không lo được đản đản yêu thương, quay người liền chạy, hắn hành động cấp tốc, vượt qua cao 2 mét bức tường, cấp tốc biến mất ở trong màn đêm. Về phần hắn hai người trợ giúp, so với hắn trốn được càng nhanh. Xoa Ti thống lĩnh Hứa Lương nhìn thoáng qua Ngưu Tam Thạch, khẽ gật đầu, không nói gì, mang người liền đuổi theo. Bố cục lâu như vậy, chính là vì Đỗ Trọng người sau lưng, hắn thậm chí tự mình xuất thủ, không thể nào để cho mấy người đào tẩu. Ngưu Tam Thạch ngược lại là không đuổi kịp đi, ngược lại tiến lên ôm lấy Địch Nang cổ. Nuôi chó tiểu tử, ngươi thật là làm cho ta kinh hỉ a, mới như vậy mạo hiểm, ngươi không sợ? Bất quá tiểu tử ngươi lập công lớn. Địch Nang miễn cưỡng cười cười, tiếp theo ánh mắt rơi trên người Hắc Tử. Ngưu Tam Thạch phát giác Địch Nang tâm tư, không để ý Hắc Tử trong mắt hung quang, ngồi xổm người xuống nhìn một chút, yên tâm, chó của ngươi cường tráng vô cùng, chỉ là có chút thoát lực. Dương Sướng đỡ lấy trọng thương giao tuyển đứng ở một bên. Sáng sớm ngày thứ hai, đến tiếp sau Xoa Ti người truy nã Đỗ Trọng ba người, Địch Nang cũng không rõ ràng kết quả. Bất quá sáng sớm hắn ngay tại chiếu cố Hắc Tử, bị Ngưu Tam Thạch gọi sau khi đi, từ trong miệng hắn biết một cái để hắn hơi kinh ngạc tin tức, đó chính là Đỗ Trọng người sau lưng có lẽ là phản tặc. Nhưng hết thảy đã không có quan hệ gì với hắn. Hắn giờ phút này, thần sắc kinh hỉ. Đô đầu nói đều là thật. Ngoại trừ Đỗ Trọng tin tức, chính là đối với hắn ban thưởng. Bạc trắng 30 lượng, Xoa Ti linh nhục kỳ thực 5 cân. Đây chỉ là binh vệ sở đối với hắn khen thưởng. Đây chỉ là lão tử đưa cho ngươi, chúng ta là cho Xoa Ti làm việc, chuyện này hôm qua ta sẽ như thực báo cáo Xoa Ti, công lao của ngươi một phần không thiếu. Ngưu Tam Thạch cao giọng nói. Địch Ngang mặt lộ vẻ cảm động, đầu năm nay không tham ô thủ hạ công lao cấp trên, thật đúng là không nhiều lắm. Đúng rồi, chó của ngươi không sao chứ? May mắn mà có đô đầu ngải thuốc, không phải Hắc Tử thật không nhất định có thể chịu nổi. Địch Ngang thần sắc càng thêm cảm động. Đừng mẹ hắn vẻ mặt như thế, nhớ kỹ các loại Xoa Ti đưa cho ngươi thưởng xuống tới, mời lao tử vào thành ăn bữa ngon. Ngưu Tam Thạch cười mắng. Đối Địch Ngang, hắn hiện tại xem như triệt để ở trong lòng, không đơn thuần là Địch Ngang chó, vẫn là Địch Ngang người này bản thân, có thể tại loại này trước mắt liều mình xuất thủ, hẳn là hiểu được cảm ơn người. Địch Ngang trọng trọng gật đầu, đô đầu yên tâm. Tiểu tử ngươi hiện tại khí lực bao lớn? Vừa đi ra Ngưu Tam Thạch gian phòng, liền bị Dương Sướng ngăn lại. Dương Sướng thần sắc quái dị, hắn đêm qua sau khi trở về, trong đầu luôn luôn hiện hiện Địch Ngang cầm trong tay bảng hiệu để Đỗ Trọng hạ bộ động tác. Kia bảng hiệu hắn sáng sớm hôm nay còn đi xem, gỗ thật, chỉ ít trăm cân. Địch Ngang bất quá bị quan sơ phá, bản thân lại là cái chưa thành niên hải tử, ở đâu ra khí lực lớn như vậy? Địch Ngang nghe được Dương Sướng, sửng sốt một chút, sờ lên đầu, ta trời sinh thần lực, khí lực hơi lớn một chút. Trời sinh thần lực. Dương Sướng thanh âm lớn mấy phần. Tiểu tử ngươi, vẫn là trời sinh thần lực. Cỏ, tiểu tử ngươi còn giấu giếm ca ca ta bao nhiêu thứ, có còn hay không là hảo huynh đệ rồi. Hai người cười cười nói, đi cách đó không xa giao chọn gian phòng thăm hỏi. Đêm qua cũng coi là kể vai chiến đấu chiến hữu, Địch Ngang đối phó tuyển tại thời khắc mấu chốt làm ra lựa chọn vẫn là rất kính nghệ. Dương Tùng đã đang chiếu cố giao tuyển, nhìn thấy Dương Sướng bên người Địch Ngang, thần sắc hơi phức tạp. Hắn trong lòng có đoán Địch Ngang xem như địch giả tưởng, không nghĩ tới giao tuyển từ tối hôm qua thụ thương sau khi trở về, đối Địch Ngang ý nghĩ sinh ra một chút biến hóa. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, Địch Ngang hẳn là tại tối hôm qua làm sự tình gì, để giao tuyển thái độ sản sinh biến hóa. Tại binh vệ sở, hắn cuối cùng thấy rõ hiện thực. Nhìn xem cùng giao tuyển, Dương Sướng đàm tiếu Địch Ngang, Dương Tùng cuối cùng thoải mái. Đỗ Trọng sự tình việc này lớn, việc quan hệ phản tặc, lại từ Đỗ Trọng làm việc bí ẩn trình độ đến xem, quy mô của nó không nhỏ. Mặc dù bắt Đỗ Trọng cùng hai cái mang thanh đồng mặt nạ người, nhưng cũng chỉ tra ra kia là một cái tên là Hợp Chúng Minh thế lực, hắn là người phương nào sáng tạo, lại là thụ phương nào thế lực ủng hộ, thậm chí ngay cả tổng đàn ở đâu, đến nay đều không có tra ra. Đỗ Trọng bị bắt, hiển nhiên chỉ là mới bắt đầu, thậm chí ngay cả Ung Vương đều vì việc này kinh động. Phía trên một câu, phía dưới chạy chân gãy. Huệ Nam huyện từ huyện thành đến lục trấn, tra rõ cùng Đỗ Trọng có quan hệ người. Mọi người đều biết, kết thúc công việc sự tình, từ trước đến nay là nhất dồn dã. Thế là Địch Ngang cũng biến thành rất là bận rộn. Cũng may Hắc Tử có 3 cái thiên phú, nghỉ ngơi 3 ngày thời gian, liền khôi phục lại. Trong nháy mắt lại là 10 ngày đi qua. Manh mối cái gì, đình trấn tra được không nhiều. Bất quá Địch Ngang tự thân thu hoạch cùng tiến bộ lại là rất lớn. Xoa Ti ban thưởng còn không có xuống tới, đoán chừng muốn chờ án này triệt để kết thúc mới có thể luận công hành thưởng. Nhưng Ngưu Tam Thạch cho cũng đã không ít. Được chứng kiến huyết khí biến đổi cảnh cao thủ thực lực, Địch Ngang lần trước điểm tới thiên hồ, cũng không có ý định xuất thủ, mà là mình cùng Hắc Tử hưởng dụng. Địch Ngang cùng Hắc Tử trong khoảng thời gian này, đừng lại đều là năng lượng phong phú thiên hồ, thỉnh thoảng còn có băng châu, tiến bộ tự nhiên phi tốc. Nhất là Hắc Tử, bởi vì Hắc Tử lớn tuổi, Địch Ngang luôn luôn lo lắng tuổi thọ của nó vấn đề, thế là luôn luôn liều mạng nghĩ đến trước tăng lên Hắc Tử mức năng lượng. Dù sao dựa theo bình thường logic tới nói, mức năng lượng tăng lên hẳn là có thể mang đến tuổi thọ tăng phúc. Nhưng dù là như thế, tử thực vật mức năng lượng cũng không có bị Hắc Tử rơi xuống. Hai cái ngự thú mức năng lượng lại một lần nữa tăng lên, đạt đến cấp 4, mặc dù hắn tư chất kém một chút, nhưng bởi vì hai thú tăng lên, hắn mức năng lượng cũng vượt qua 3.6, thậm chí bởi vì hai thú ăn không tệ, tăng thêm cảnh giới tăng lên, bảng bên trên đã góp nhặt ngự chủ, địch ngang đẳng cấp, sơ cấp ngự thú sư ngự thú, 3 hắc tử, hắc huyết ngao, tử thực vật, tử diệp xà quỷ, ngự thú thiên phú rút ra quyền hạn, trắng 11, có thể tấn thăng, theo hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Ngự thú thiên phú rút ra quyền hạn, lục 1, trắng 1 màu xanh lá thiên phú rút ra quyền hạn. Hắn đối với cái này chờ mong đã lâu. Màu trắng thiên phú cũng đã mạnh mẽ như thế, kia cường đại hơn màu xanh lá thiên phú, sẽ để cho hắn hoặc là hai thú sinh ra dạng gì thuế biến đâu. Trong khoảnh khắc, thiên địa đảo ngược, từ nơi sâu xa, hình như có một tiếng long ngâm trên không trung vang vọng, quần sơn trong, mây mù lượn lờ, nguyệt giống như mâm tròn. Lần này, mây mù giống như tản ra một chút, địch ngang ẩn ẩn thấy được ngàn vạn sớm đã diệt tuyệt hung thú cùng chân thú, thao thiết, toan nghê, bá hạ. Thậm chí còn có chân long cùng phượng hoàng hư ảnh. Theo một tiếng giống như tiếng chuông tiếng vang, địch ngang vẻ mặt hốt hoảng xuất hiện tại hiện thế. Thu hoạch thiên phú, vương cùng bá lục thiên phú đánh giá. Này thiên phú giao phó sau sẽ lấy ngự thú căn bản chủng tộc đặc tính phán định, như ngự thú bản thân chủng tộc đặc tính là quần cư, thì tự động phán định là trời sinh vương giả, thu hoạch được vương khí thiên phú, thể nội thuế biến sinh ra vương khí, tất cả chủng tộc đặc tính gấp 2 tăng thêm, tự thân khí thế gấp 2 tăng thêm, thống ngự đồng tộc năng lực tăng lên, huyết mạch thuế biến sát suất tăng lên. Như ngự thú bản thân chủng tộc đặc tính là độc hành, thì tự động phán định là trời sinh bá giả, thu hoạch được bá khí thiên phú, thể nội lột xác ra bá khí, thì tự thân sở hữu thuộc tính tăng lên gấp đôi, tính nhân loại, thể lực gấp 2 tăng thêm, huyết mạch thuế biến sát suất tăng lên. Cái thiên phú này, địch ngang cao mày, dựa theo bảng bên trên thiên phú đánh giá, này thiên phú chân quý nhất hẳn là sinh ra cái gọi là vương khí cùng bá khí, vương giả hẳn là thiên về vương khí vận dụng, bá giả thì hẳn là thiên về tại nhục thân tăng lên. Tại cái này tu luyện võ đạo thế giới, địch ngang bản năng cảm thấy hẳn là bá giả càng tốt hơn một chút. Dù sao bá giả rõ ràng nhằm vào nhục thân, hắn một mạc thế giới quan cảm thấy cơ bắp lớn chính là mạnh, mạnh chính là cơ bắp lớn. Lại châm trước về sau, địch ngang quyết định vẫn là trước đem cái này cái thứ nhất màu xanh lá thiên phú giao phó hắc tử, không vì cái khác, liền là chủng tộc đặc tính gấp 2 tăng thêm, mức năng lượng có thể hay không tăng trưởng tuổi thọ, đến cùng là địch ngang suy đoán, nhưng chủng tộc đặc tính nhất định bao quát tuổi thọ, hắn nhất định phải trước cam đoan hắc tử tuổi thọ. Chương 28, gặp lại Trương Vọng Sơn. Chương 28, gặp lại Trương Vọng Sơn giao phó màu xanh lá thiên phú lúc, cũng không giống địch ngang trong tưởng tượng như thế sinh ra cái gì ghê gớm dị tượng. Thậm chí hắc tử vững như lão cẩu, chỉ là thoải mái lẩm bẩm hai tiếng, chợt liền tiếp theo hề bại nằm xuống bất động. Hắc tử bề ngoài biến hóa cũng không tính lớn, chỉ là chẳng biết tại sao, địch ngang nhìn qua, lại cảm thấy gia hỏa này khí thế trên người trở nên có chút kỳ quái, tựa như là một cái quốc vương. Thậm chí, địch ngang nhìn xem hắc tử cái kia như cũng chùi lùi đỉnh đầu, không hiểu cảm thấy giống như là có một đạo nhìn không thấy vương miệng. Có hay không cảm thấy mình có thể sống lâu mấy năm? Địch ngang hỏi trước ra vấn đề quan tâm nhất. Hắc tử có chút khinh thường nhìn địch ngang một chút, giống như là đang nói, người chết nó lao nhân ra cũng sẽ không chết đồng dạng. Được rồi, phơi bày một ít vương khí. Địch ngang mở miệng nói ra. Hắc tử nhìn địch ngang nghiêm túc, cũng làm tức đứng dậy, theo hắn hành động, hắn toàn thân trên dưới khí thế đột nhiên nhất chuyển, loại kia quốc vương khí thế tại thời khắc này giống như đạt đến cực hạn, ẩn ẩn ảnh hưởng hoàn cảnh xung quanh. Nó nâng lên móng vuốt, dưới ánh mặt trời, ẩn ẩn hiện lên một đạo kỳ diệu kim quang, hàn quang lạnh thấu xương, so trước đó càng lộ vẻ phong mang. Cảm nhận được vương khí tác dụng, hắc tử miệng chó nghiêng một cái, bắt đầu cười to. Gâu gâu giống như là chó săn, vây quanh địch ngang chuyển hai vòng. Ngươi nói là, vương khí có thể toàn phương vị tăng lên ngươi cái nào đó năng lực, có thể là móng vuốt, cũng có thể là khứu giác. Địch ngang hiểu được hắc tử biểu đạt ra tới ý tứ, trong lòng mừng rỡ. Cái thiên phú này, vương khí có thể ngắn ngủi giao phó hắc tử bản thân một chút phi phàm đặc tính, tỉ như trên móng vuốt kim quang, cũng không phải là hoàn toàn đều là trang trí, khả năng đủ cực lớn tăng cường hắc tử móng vuốt sắc bén trình độ, nhất làm cho địch ngang xem trọng là hắc tử tại vương khí ra chỉ sau khứu giác, có thể ngửi được một chút càng thêm nhạy cảm sự tình. Tỉ như trước đó tại trạm gác lúc ngửi được kiểm quái lưu lại mùi, hắc tử lúc ấy cũng không thể hoàn toàn khẳng định, nhưng ở khứu giác bị vương khí ra chỉ trạng thái, hoàn toàn có thể truy tung kia điểm quái. Thiên địa vô cực, vạn dặm truy tung. Địch ngang trên mặt hiện hiện vui vẻ, chợt trong đầu sinh ra như thế một cái cổ quái suy nghĩ. Núi rừng bên trong, tử thực vật tựa hồ cũng đang vì hắc tử tăng lên mà vui vẻ, từng cây màu tím dây leo rễ cây tại có chút đông đưa, trong đầu không ngừng chuyển đến nó non nớt mà ngây thơ tinh thần thanh âm. Trưởng thành, trưởng thành. Địch ngang cười ha ha, tử thực vật, đừng có gấp, lần sau sẽ đến lượt ngươi. Mấy ngày nay tin tức tốt một cái tiếp một cái, nhưng cũng có tin tức xấu, đó chính là băng châu biến ít. Căn cứ tử thực vật biểu đạt ra ý tứ, suối nước lạnh rất sâu, thân rễ của nó chỉ có thể vào nước khoảng 3 mét, liền sẽ bị đông cứng không cách nào tiếp tục thăm dò. Băng châu rất trọng yếu, ẩn chứa trong đó thiên phú quyền hành năng lượng rất phong phú. Địch ngang đại khái tính toán qua, hai thú chỉ cần luyện hóa 3 cái băng châu, liền đại thể có thể có được một cái màu trắng thiên phú rút ra quyền hành. Lấy băng châu là tính toán đơn vị, liền xem như mức năng lượng rất cao mãnh hổ, cũng cần 3 cân thịt mới có thể bù đắp được một viên băng châu, ước chừng 10 cân thịt hổ một cái màu trắng thiên phú. Bây giờ băng châu sản lượng biến ít, thịt hổ vẫn còn có không ít, địch ngang tự nhiên không thể ngồi ăn núi không, hắn cần tìm tới mới cao thiên phú năng lượng đồ vật. Địch ngang nhìn thoáng qua tử thực vật chỗ chiếm cứ địa phương, cấp 4 tử thực vật đã đơn giản quy mô, dễ cây di bố, tựa như mạng nhện, lít nha lít nhít có thể bao phủ trùng quanh 20 mét phạm vi, ở trong đó bất luận cái gì sinh linh, chỉ cần hơi buông lòng cảnh giác, đều sẽ trở thành tử thực vật con mồi. Trở lại binh vệ sở, lại đến thay quân thời điểm. Địch ngang mặc tốt y phục, dự định lên núi. Đúng lúc này, Dương Sướng đột nhiên ngăn cản địch ngang. "Tiểu ngang, ngươi qua đây một chút, đô đầu có chuyện tìm ngươi. Nưu Tam Thạch gần nhất bệ bội nhiều việc, Địch Ngang đã vài ngày chưa từng gặp qua, không nghĩ tới Nưu Tam Thạch lúc này tìm hắn. Dương Sướng nhìn thấy ánh mắt của hắn, nhỏ giọng nói, yên tâm, là chuyện tốt. Đi vào Nưu Tam Thạch gian phòng, Địch Ngang thấy được một cái ngoại ý muốn người. Trương Vọng Sơn. Người này không còn tại Kháo Sơn Tôn phách lối, trên mặt mang theo vài phần chán nản, giống như là gặp trọng đại đả kích. Sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Dương Sướng không thèm quan tâm Trương Vọng Sơn ăn người ánh mắt, hướng về phía Địch Ngang vừa cười vừa nói, lần trước tìm ngươi phiền phức mấy tiểu tử kia, chính là cái này lao giúp món ăn người, đô đầu nói giúp ngươi xuất khí, liền nhất định giúp ngươi xuất khí. Địch Ngang đầu tiên là kinh ngạc, chợt dâng lên cảm động. Khi đó Nưu Tam Thạch hẳn là cũng không xem trọng chính mình a. Chắc là Dương Sướng giúp mình cầu tình. Dương Sướng đối với hắn tốt, hắn yên lặng ghi tạc trong lòng, không hề nghi ngờ, Dương Sướng là quý nhân của hắn. Dương ca. Dương Sướng khoát khoát tay. Nưu Tam Thạch hừ lạnh một tiếng, lao giúp đồ ăn, người trong cuộc tới, nên xin lỗi liền xin lỗi. Trương Vọng Sơn đấy mắt hiện hiện có đủ, hắn đến cùng là từ xã hội tầng dưới chốt bò dậy, coi được gián được, trên mặt lại là bất động thanh sắc, thậm chí không để ý Địch Ngang chỉ là cái trai trai tiểu tử, mang theo một chút lấy lòng cười. Tiểu Ngang, nhoáng một cái nhiều năm như vậy, ngươi cũng lớn như vậy, là ta cái này làm thúc thúc không đúng, nhiều năm như vậy cũng không biết ngươi trôi qua thời gian. Địch Ngang trên mặt cảm động thu hồi, trên mặt hiện hiện lạnh ý, ánh mắt âm hàn nhìn xem Trương Vọng Sơn, không có bất kỳ che giấu nào, cứ như vậy trần trụi, giống như là muốn ăn người. Trương Vọng Sơn, ngươi không cần giả mù sa mưa, tâm tư của ngươi, ta biết, hiện tại lấy ra ngươi bồi thường. Trương Vọng Sơn trong lòng sát ý nổi lên bốn phía, hôn bang phái nhiều năm như vậy thấy người chết nhiều, nếu không phải nơi này là binh vệ sở, hắn tất nhiên muốn để Địch Ngang trả giá đắt. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể ẩn nhẫn. Ẩn nhẫn? Tiểu Súc Sinh, sau ngày hôm nay, lão tử nhất định phải làm cho ngươi biết đắc tội Sơn gia đại giới. Hắn trên mặt vẫn như cũ mang theo lấy lòng, lấy ra sớm đã chuẩn bị xong hòm gỗ, mở ra. Bên trong trắng hoa hoa bạc trưng bày chỉnh chỉnh tề tề. 120 lượng. Thời đại này, người bình thường một ngày có thể kiếm 40 văn, một tháng chính là một lượng hai tiền bạc. 120 lượng, người bình thường 100 tháng thu nhập. Cho dù hắn những năm này tung hoành trong thôn, tại huyện thành đỉnh trấn uy phong quát tháo, cái này 120 lượng cũng làm cho hắn thương cân động cốt. Tiểu Ngang, ta không biết ngươi bây giờ trôi qua tốt như vậy, lần trước đều là hiểu lầm, số tiền này đều là đưa cho ngươi bồi thường, ngươi cũng đừng ghét hận thúc thúc à. Địch Ngang chỉ là nhìn lướt qua bạn, đáy mắt cảm xúc vẫn như cũ mang theo rét lạnh, hắn nhìn xem Trương Vọng Sơn. Ghét hận? Thanh âm hắn quá lạnh, đến mức làm cho cả phòng bầu không khí đều trở nên tĩnh mịch. Nưu Tam Thạch cùng Dương Sướng bỗng nhiên ý thức được cái gì, bọn hắn nhìn về phía Địch Ngang. Trương Vọng Sơn trong lòng sinh ra một loại dự cảm không tốt, nhất là bị thiếu niên ở trước mắt nhìn chằm chằm, hắn vậy mà sinh ra một loại bối rối. Ngươi, ngậm miệng, ta sẽ giết ngươi. Địch Ngang từng chữ nói ra nói, siết chặt nắm đấm, tại nhìn thấy Trương Vọng Sơn một khắc này, hắn nghĩ tới chính mình kia vốn nên xem như mỹ mãn gia đình. Ông ngoại tại thế, xuất sinh láo cha còn không có đi đường, mẫu thân trên mặt cũng không có bởi vì quá độ vất vả sinh ra nếp nhăn. Hắn miệng lớn hô hấp lấy, lồng ngực có chút chập trùng. Ta muốn giết ngươi, ngay tại võ tế ngày đó, ở trước mặt tất cả mọi người, giết ngươi. Thế gian có quái, đại vinh có tế, địa phương điểm núi tế, nước tế, thậm chí một chút cổ quái kỳ lạ tế tự. Tại tế tự một ngày này sẽ trở thành rất nhiều người giải quyết ân oán thời cơ, chỉ cần quan phủ đồng ý, võ giả giết người liền có thể quang minh chính đại. Trương Vọng Sơn cố nén trong lòng xuất thủ xúc động, nhìn thoáng qua Địch Ngang, vừa cười nhìn về phía Nưu Tam Thạch. Nưu đô đầu, tiểu ngang niên kỷ có chút nhỏ. Nưu Tam Thạch trên mặt mang theo một vòng nghiền ngẫm, nhìn xem Địch Ngang, hắn giống như ý thức được giữa hai người cửu hận, còn có một số chính mình chô không hiểu rõ. Tại Trương Vọng Sơn lời còn chưa dứt thời điểm, liền mở miệng đánh gãy. Không nhỏ. Hôm nay ta binh vệ sở làm cái chứng kiến, nửa năm sau võ tế, ngươi đến ứng. Chương 29, trưởng thành chương 29, trưởng thành đi ra cửa chính, Dương Sướng có chút lo lắng hỏi. Tiểu Ngang, ngươi thật có lòng tin nửa năm sau có thể giết Trương Vọng Sơn? Địch Ngang chưa nói chuyện, Dương Sướng liền mở miệng lần nữa. Lần này đô đầu đem Lang Bang càng đắc tội hơn, lấy Lang Bang thực lực, rất nhanh liền biết ngươi mới là hết thể dây dẫn nổ, vì Lang Bang mặt mũi, bọn hắn sẽ bất kể bất cứ giá nào ủng hộ Trương Vọng Sơn, ngươi thật có lòng tin như vậy sao? Lang Bang sẽ ủng hộ Trương Vọng Sơn, ta binh vệ sở liền sẽ không ủng hộ Địch Ngang sao? Một cái trong thành tiểu bang phái thôi, cho bọn hắn mặt để bọn hắn tại mặt đường bên trên hỗn, không cho mặt tất cả đều bắt lại có thể thế nào? Nưu Tam Thạch thanh âm bỗng nhiên truyền đến, trong tay hắn cầm cái kia Trương Vọng Sơn đưa tới bạc. Địch Ngang, những bạc này ngươi tất cả đều cầm đi, nửa năm sau huyện thành vạn hoa quán rượu mời ta cùng ngươi Dương ca ăn được. Địch Ngang ngẩng đầu, Nưu Tam Thạch thần sắc vẫn như cũ là như vậy, cười có chút hôn bất lận. Hắn há hốc mồm. Nưu Tam Thạch đưa tay vô vô bờ vai của hắn, ngươi mẹ nó có phải hay không tín nhiệm lão tử, phải sớm nói kia lão giúp đồ ăn cùng ngươi có như thế lớn thủ. Lão tử không phải cho hắn làm đi vào không được. Không. Việc này là ta cùng chuyện của hắn, ta muốn tự tay giết hắn, ngay tại võ tế ngày đó. Nưu Tam Thạch càng thêm thưởng thức, tốt, là cái có chí khí. Trương Vọng Sơn đi, nhưng Địch Ngang tâm lại thật lâu không cách nào bình tĩnh. Hắn nghĩ tới rất nhiều. Chuyện hôm nay là nhất thời xúc động, nhưng cũng là nghĩ sâu tính kỹ. Kỳ thật hắn hôm nay cái gì cũng không nói, tại thực lực trưởng thành một chút sau có thể đi thử ám sát. Nhưng hắn hiện tại là binh vệ sở người, cũng coi là người của triều đình, đến thủ quy củ, không cho Dương Sướng cùng Nưu Tam Thạch gây phiền toái. Tại quy tắc phạm vi bên trong giết người mới là tốt nhất, nhất là tại hắn không có đánh vỡ quy củ thực lực trước. Nửa năm, hắn cùng hắc tử thực lực đủ để tăng lên tới một cái trình độ khủng bố. Đến lúc đó, Trương Vọng Sơn hẳn phải chết. Hắn muốn chính miệng từ Trương Vọng Sơn trong miệng biết cho tới nay hoài nghi sự tình. Ông ngoại chết, xuất sinh lão cha đi đường nguyên nhân, đến cùng là cái gì? Vì cái gì luôn luôn cẩn thận ông ngoại sẽ không hiểu thấu mang theo xung quanh thôn 10 cái thợ săn vượt qua Nhị Long Sơn. Trương Vọng Sơn nhất định biết một chút cái gì. Hắc Tử ghé vào Địch Ngang bên người, ánh mắt đồng dạng che lấp nhìn xem Trương Vọng Sơn xe ngựa đi xa. Hắn có thể cảm nhận được Địch Ngang tâm tư, cũng có thể cảm nhận được Địch Ngang đối Trương Vọng Sơn sát ý. Địch Ngang đưa tay tại Hắc Tử trên đầu sờ lên. Nửa năm sau, chúng ta đi giết hắn. Luyện võ trọng yếu nhất là tư chất, cũng là cơ duyên. Tư chất là bản thân cố định, cơ duyên bao quát rất nhiều, xuất thân, tiền tài, chân quý bảo vật đều tính. Địch Ngang xuất thân thường thường, tư chất đồng dạng rất kém cỏi, cũng may hắn có ngự thú bảng, có thể cải biến tự thân thiên phú. Nhưng dù là có kim thủ chỉ, muốn phi tốc trưởng thành, hắn đồng dạng cần phải đi liều, đi tranh, đi đoạt. Địch Ngang mang theo Hắc Tử chậm rãi đi vào binh vệ sở cửa chính hạ trong bóng tối, giống như là đi hướng một con đường không có lối về. Lưu Tam Thạch đứng tại trên bậc thang, nhìn xem đi xa Địch Ngang, sờ lên cằm, không hiểu cảm thấy một màn này giống như là cái nào đó sử thi thiên khai mạc. Chợt hắn nhịn không được cười lên. Hôm đó cùng Trịnh Chiêm Vân nói lời, chỉ là thuận miệng nói, mặc dù hắn rất xem trọng Địch Ngang, nhưng cũng không cảm thấy hắn có tư cách trở thành vang danh thiên hạ đại nhân vật. Chạm gác thời gian luôn luôn rất buồn kẻ. Cũng may Địch Ngang bên người có Hắc Tử tại đang làm nhiệm vụ bên ngoài, chính là cùng Dương Sướng xen lẫn trong cùng một chỗ, trong núi đi săn, tầm bảo. Được không tự tại. Dương Sướng khám phá năm cửa, lại là tiễn thuật tinh thông, cùng Địch Ngang phối hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hai người mỗi ngày đều có thu hoạch, cơ hồ đem vào sơn khẩu phương viên 30 dặm cỡ chung con ngồi săn xong, hai người chia 5 năm sổ sách, mỗi người mỗi ngày ít nhất có thể kiếm một lượng bạc trắng. Thậm chí có đôi khi con ngồi quá nhiều, cần từ trạm gác tìm người hỗ trợ kéo về đi. Bất quá Dương Sướng có chút xấu hổ. Dù sao hiểu công việc người đều biết, trong núi tìm kiếm con ngồi, muốn so bắn giết con ngồi khó hơn nhiều. Cung tiến thành thạo đáng giá ca ngợi, nhưng chân quý hơn, lại là Hắc Tử kia tựa như dạ đã truy tung cùng tìm kiếm. Hắn nhiều lần nói muốn cùng Địch Ngang chia đổi thành 37, Địch Ngang đều cự tuyệt. Thế là hắn dứt khoát tại lúc rảnh rỗi, giáo sư Địch Ngang xạ thuật. Đây là Địch Ngang trước mắt một cái duy nhất, không có được trao cho thiên phú, lại biểu hiện không tệ phương diện. Trừ bỏ cự lực thiên phú mang tới chỗ tốt bên ngoài, hắn trời sinh chính xác rất tốt. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, mặc dù chưa nói tới thiện sạng, nhưng cũng được xưng tụng một tiếng mười bước xuyên dương. Thời gian nửa tháng, từ thực vật tăng lên vẫn như cũ kinh khủng, trực tiếp thăng liền 2 cấp, mức năng lượng đã đạt đến cấp 6, Hắc Tử hơi kém, chỉ có cấp 5, bởi vì hai thú tăng lên nguyên nhân. Địch Ngang mức năng lượng cũng thuận lợi đột phá cấp 5, tại thần sắc phức tạp Dương Sướng trong tay học được thái tổ nhị thập nhất thức đến tiếp sau. Trạm gác bên trong, bên ngoài gió mát quét, trong phòng, Địch Ngang cùng Dương Sướng phân biệt ngâm mình ở một cái trong thùng gỗ. Dương Sướng thần sắc phức tạp, có chút mừng rỡ ánh mắt của mình, lại có chút ghen ghét. Chắc không được ngươi có nắm chắc trong vòng nửa năm cùng Trương Vọng Sơn quyết chiến, ta biết ngươi bất quá hơn một tháng thời gian, ngươi vậy mà đi tới gần quan, không nghĩ tới ngày đó ta vậy mà nhìn lầm, cảm giác được ngươi tư chất không bằng Dương Tùng. Địch Ngang sờ lên đầu, chỉ là trầm mặc. Băng Châu sản xuất càng ngày càng ít, thời gian nửa tháng, Địch Ngang cùng hai thú ăn lại nhiều là bình thường thị thú vật. Thiên phú năng lượng góp nhặt liền có chút không đủ, chỉ miễn cưỡng góp đủ 4 cái màu trắng thiên phú quyền hành. Ngoài cửa Lý Cẩu đàn một đoàn người ngay tại nấu nước, tại đầu thu thời tiết bên trong bốc hơi ra nồng đậm sương mù. Hắn cẩn thận dẫn theo một thùng nước đi tới, hâm mộ nhìn xem Địch Ngang cùng Dương Sướng dưới thân thùng gỗ. Đây là thuốc tắm, chỉ có trong thành những gia tộc kia tử đệ cùng kẻ có tiền luyện võ mới dùng đồ vật. Đợi đến giúp hai người thêm xong nước, Lý Cẩu đàn đi ra ngoài, bên ngoài có người hỏi. Dương lão đại cùng Ngang ca thuốc tắm xong. Thật sự là hâm mộ Ngang ca, có hấp tử như thế thần nguyện, có thể như thế kiếm tiền, mỗi ngày ngâm ngâm liền có thể tăng cường thể chất khí huyết, coi là thật sẽ hưởng thụ. Ta nghe nói một bộ thuốc liền muốn một lượng ở đây. Mấy tên tạp dịch đang khi nói chuyện mang theo nồng đậm hâm mộ. Tốt, bất kể nói thế nào, Ngang ca đối chúng ta không kém, có khả năng giúp đỡ được Ngang ca, chúng ta cũng đừng tiếc sức, không chừng lúc nào Ngang ca liền có thể kéo chúng ta một thanh. Lý Cẩu đàn ho nhẹ một tiếng rồi nói ra. Địch Ngang cùng Dương Sướng đi săn trở về, có đôi khi đổ vật quá nhiều, liền cần bọn hắn cùng một chỗ lên núi vận chuyển, mỗi lần cho thủ lao đều tính phong phú, chí ít đủ bọn hắn ăn bữa thịt, tại đình trấn cũng không có cao như vậy tiền công. Bọn hắn tự nhiên rõ ràng, đây là Địch Ngang đối bọn hắn chiếu cố. Ngang ca nhân nghĩa. Dương Sướng ngay tại cho Địch Ngang giảng giải thuốc tắm mấu chốt, so với khẩu phục thành dược, thuốc tắm càng nhanh hơn cùng ôn hòa, càng đừng đề cập còn có khu trục giã rời loại hình nhỏ tác dụng. Đề cập khu trục giã rời, Địch Ngang nghĩ đến Vệ Cương, ngày xưa hắn chuyển cho chính mình thần bí tung công tư thế, đến nay hắn còn thỉnh thoảng dùng một chút. Có cơ hội, phải hỏi một chút Vệ Cương, kia quý công tử là lai lịch gì, nếu có thể, nghĩ biện pháp đem người kia công pháp đem tới tay. Cao năm thước thùng gỗ có vẻ hơi thô ráp, Địch Ngang cùng Dương Sướng ở giữa cách một cái lớn bình phong, đầy cái mũi đều là nồng hậu dày đặc mùi thuốc, cây lâu năm sinh trưởng ở trong đất bùn thảo mộc chi tinh, mang cái này một loại làm say lòng người thần di nhàn nhạt kham khổ hương vị. Tại ngâm ở giữa, Địch Ngang trong khoảng thời gian này luyện công, trong núi buôn tẩu mang tới trên thân thể rã rời cùng một chút không cẩn thận làm ra vết thương nhỏ, trước nay chưa từng có sảng khoái. Trong miệng hắn nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ. Bình phong một bên khác Dương Sướng nghe được, nhịn không được cười nhạo một tiếng. Cho đến lúc này, hắn giống như mới có thể nhớ tới Địch Ngang niên kỷ. Tiểu Ngang, Xoa Ti bên kia muốn kết án, chúng ta ban thưởng đoán chừng muốn xuống tới, cũng không biết có bảo vật gì, nghe nói là Ung Vương tự mình làm chủ, nghĩ đến nhất định sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Địch Ngang hứng thú. Lần trước lúc ăn cơm Nưu Đô đầu nói huyết khí cảnh giới rất trọng yếu, nhất là công pháp, có phải hay không là huyết khí cảnh giới công pháp? Nhìn ngươi kia không kiến thức dáng vẻ, Xoa Ti sẽ thiếu chúng ta huyết khí cảnh giới công pháp. Ta xem chừng, sẽ là một ít chân quý đan dược, kỳ thực, cộng thêm thăng chức vân vân. Địch Ngang trợn trắng mắt, hợp lấy ngươi cho nói xong, ta nói cái gì? Chương 30, điểm vái chương 30, điểm vái vừa rạng sáng ngày thứ hai. Trong núi trong sương mù tràn ngập. Địch Ngang mở to mắt, dương sướng đã chờ xuất phát, mặc chỉnh tề, sau lưng có kia hai sáng đại cung. Hắn hiện tại mặc dù bắt đầu luyện tập xạ thuật, nhưng nhị đán cung chế tác cũng không có đơn giản như vậy, phải đi trong thành tìm thuộc gia đại sư phó, dương sướng đáp ứng tu một về sau, dẫn hắn đi trong thành giúp hắn làm một thành. Đi thôi, hôm nay là chúng ta thủ sơn ngày cuối cùng, chúng ta đi xa một chút. Địch Ngang cũng đang có ý này, trước đó mặc dù không ít kiếm, nhưng chỉ là miễn cưỡng duy trì thường ngày tu luyện, hắn có rất nhiều đòi tiền địa phương. Mua ứng tệ, mua đại cung đều muốn tiền, lại đều không phải là tiểu tiền. Lần này đi địa phương tới gần Nhị Long Sơn, lại sau này, Địch Ngang cùng Dương Sướng cũng không quá nguyện ý bởi vì quá nguy hiểm. Nhị Long Sơn về sau, tinh quái ẩn hiện tần suất liền muốn lớn hơn rất nhiều. Hai người rõ ràng không có ứng phó tinh quái năng lực, vẫn là ổn thỏa điểm tương đối tốt. Thu hoạch nổi bật, một cái có chút chân quý chuột đĩa. Loại này trồn thì không đáng tiền, đáng tiền chính là ra, một chương trong thành chí ít có thể bán 10 lượng bạc. Là chính hắc tử lấy được, móc trống mà chết. Ra rất hoàn chỉnh. Giữa trưa qua loa trong núi giải quyết cơm trưa. Đã coi như là nửa cái kẻ có tiền, cho dù là lên núi, hai người cơm nước vẫn như cũ không tệ, còn hoang thịt khô phối hợp Địch Ngang ngẫu nhiên phát hiện quả ớt, thịt khô hun đến rất cứng, sắc trạch kim hoàng, miệng vừa hạ xuống, mùi hương đậm đặc bốn phía. Hắc tử gần nhất cũng thích ăn đồ chín cảm giác, gia hỏa này miệng bắt bẻ, thậm chí so Địch Ngang còn muốn bắt bẻ. Địch Ngang cảm thấy mình tương lai nếu là thật thành kẻ có tiền, mua tòa nhà lớn, đoán chừng còn phải cho chó chết này phối cái đầu bếp. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên từ đằng xa truyền đến một tiếng còi âm thanh. Đây là một loại trong núi thợ săn thường dùng trạm canh gác tiễn, lấy mới tần suất đến xem, biểu đạt có ý tứ là cầu cứu. Địch Ngang cùng Dương Sướng liếc nhau, Địch Ngang yên lặng chỉ huy Hắc Tử hướng bên kia nhìn một chút. Hắc Tử bỗng nhiên bọn ra ngoài, thân hình tựa như tia chớp màu đen. "Tiểu Ngang, Hắc Tử còn giống như tại giải, ngươi không phải nói hắn là lão cẩu sao?" Địch Ngang nhất thời có chút yên lặng, khả năng hắn trong khoảng thời gian này ăn ngon. Dương Sướng sửng sốt một chút, Hắc Tử sẽ không phải có trở thành tinh quái tiềm chất a. Địch Ngang không nói gì, mà đổi thành một bên Hắc Tử, đã thấy cầu cứu người. Nó đứng tại một chỗ trên đá lớn, hai mắt có chút nổi lên một vòng kim quang, kia là vũ khí. Nơi xa, tại hai viên sụp đổ cây cối hạ không gian thu hẹp bên trong, có do mấy đạo nhân ảnh. Hắc Tử nhìn kỹ một chút những người kia, mũi có chút giật giật, đột nhiên sinh ra một loại kích động xúc động. Địch Ngang phát giác Hắc Tử xúc động, đội vàng dùng tinh thần kết nối kêu gọi hắn trở về. Hắc Tử bất đắc dĩ trở về. Một lát sau, Dương Sướng nhìn xem đang cùng Hắc Tử giao lưu Địch Ngang, không cảm thấy kinh ngạc. Cái này một người một chó từ nhỏ cùng nhau lớn lên, một chó gọi, một cái nói tiếng người, lại vẫn cứ liền có thể giao lưu, thật là khiến người ta kỳ quái. Là Vương Minh bọn hắn bị nhốt rồi, vây khốn bọn hắn. Địch Ngang chần chờ một chút, mở miệng nói ra. Là một đầu điểm quái. Hắc Tử nói mùi cùng chạm gắt còn sót lại mùi không sai biệt lắm. Dương Sướng cũng là nhận biết Vương Minh, từ lúc cùng Địch Ngang kết bạn về sau, lần này Địch Ngang đang làm nhiệm vụ, cũng đi tìm Địch Ngang mấy lần, mỗi lần tới đều đưa một ít con mồi. Địch Ngang xin nhờ hắn tìm ứng thể, cũng có chút thu hoạch, nhưng chủng loại cũng không thể để Địch Ngang hài lòng, chí ít Địch Ngang cảm thấy chủng tộc cực hạn tối thiểu đến có thể đạt tới cấp 19. Chỉ là như vậy ứng thể rất hiếm thấy, Vương Minh cũng không thu hoạch. Điểm quái. Dương Sướng thần sắc lập tức trở nên đặc sắc. Trong lúc nhất thời, hắn trầm mặt xuống, một hồi tham lam, một hồi lại dẫn sợ hãi, một hồi lại trở nên có chút lo sợ bất an, nghiến răng nghiến lợi. Địch Ngang bị bộ dáng của hắn hù dọa, có chút thấp thỏm mở miệng hỏi: "Dương ca, có phải hay không quá nguy hiểm? Nếu không, chúng ta trở về để cho người." Tiềm quái là nguy cơ, nhưng cũng là bảo vật. Dương Sướng chậm rãi mở miệng nói ra: "Tiềm quái danh xưng thiên địa chi tinh, chính là thiên địa sinh ra quái dị, bị thiên địa chiếu cố, ngươi biết trong núi tinh quái đều là như thế nào xuất hiện sao?" Địch Ngang sửng sốt một chút, vấn đề này, hắn tựa hồ không chút nghĩ tới. Là bởi vì tiềm quái, trong núi mảnh thu đa trọng rất chóc. Trên thân mang theo âm vì không thể xâm khí thế, nhìn không thấy sợ không được, cho nên tại yểm quái tập kích bọn họ thời điểm, rất nhiều dã thú đều có thể kịp phản ứng, mà một khi chém giết yểm quái trên thân sẽ rơi xuống một loại yểm quái chi tinh, vật này có thể xương trí bảo. Dã thú dùng, có thể lấy phàm tục chi thú, lột xác thành tinh quái, huyết khí cảnh giới võ đạo cao thủ, một khi phục dụng, có thể không trở ngại chút nào tiến hành huyết khí thuế biến. Dương Sướng ngữ khí thì thảo. Địch Ngang nghe nói như thế, nhìn không được trên mặt hiện hiện kích động. Hắc tử mức năng lượng cực hạn rất thấp, chỉ có cấp 9. Hắn một mực tại suy tư đến tiếp sau muốn thế nào tăng lên hắc tử chủng tộc mức năng lượng cực hạn, hiện tại tựa hồ tìm được. Không có đạo lý trong núi cái khác dã vật có thể ỷ lại yểm quái chi cảnh trở thành tinh quái, hắc tử không thể a. Chắc không được hắc tử như vậy kích động. Chắc hẳn loại này yểm quái trên người thiên địa chi tinh, đối bất luận cái gì sinh linh đều là hữu ích. Chợt, hắn sắc mặt biến đến cổ quái. Trước kia hắn nghe được dân gian kinh khủng cố sự bên trong, yểm quái cho tới bây giờ đều là hung tàn, thần bí, bởi vì bọn hắn có thể tùy thời trốn vào hư không. Thay cái góc độ, có phải hay không bởi vì thế gian sinh linh đều thèm nhỏ ra yểm quái? Cho nên làm cho hiểm quái có loại này trốn vào hư không năng lực kỳ dị. Dương Sướng còn tại suy tư, nhưng Địch Ngang đã liền xông ra ngoài. Hắc tử đã có nắm chắc, hắn liền lựa chọn tin tưởng Hắc tử, huống chi, Vương Minh một đoàn người còn bị vây ở nơi đó, đều là mạng người. Hắn làm không được nhìn như không thấy. Trong rừng, Vương Minh một đoàn người thần sắc nghiêm trọng, ngoại trừ Vương Minh bên ngoài, người người trên mặt mang theo hoảng sợ. Lần này lên núi, ngoài ý muốn nhiều lắm. Chợt, Vương Minh ánh mắt ngưng tụ, hắn thấy được Địch Ngang. gặp hắn chỉ là một người về sau, biểu lộ có chút biến hóa, đang muốn mở miệng. Địch Ngang lại giơ ngón trỏ lên đặt ở trước môi, ra hiệu hắn không cần nói. Tiểm quái không có trí tuệ, nhưng ở từ trong hư không xuất hiện giết chóc lúc, sẽ không cho phép có mục tiêu ký định bên ngoài sinh vật. Nếu không hắn liền sẽ không xuất hiện. Nhưng cũng không phải là có người ngoài tại liền đại biểu hiểm quái mục tiêu an toàn, tiểm quái có một cái đặc tính, không chết không thôi. Cho dù bên người có người, cũng vẫn như cũ biết bơi đãng tại mục tiêu bên người hư không bên trong, cho đến đối phương lật đàn, hoặc là tại xác định thủ hộ giả thực lực không đủ tình huống dưới, sẽ đem thủ hộ giả đồng dạng tiêu ký. Đây cũng là hiểm quái có thể tạo thành nhiều như vậy kinh khủng chuyện xưa nguyên nhân. Địch Ngang đứng tại Vương Minh bọn người 10 mét chỗ. Nơi này, Hắc Tử nói không có dị hương, chắc hẳn kia hiểm quái hẳn là không cảm giác được. Vương Minh giống như phát giác Địch Ngang tâm tư, hơi kinh ngạc. Nhưng chợt chính là kích động lên, Địch Ngang cũng không phải là phàm tục, hắn tiếp xúc một đoạn thời gian, đối hắn đã đầy đủ tín nhiệm. Huống chi, lúc này là hắn tao ngộ nguy cơ, vô luận Địch Ngang là tâm tư gì, chỉ cần nguyện ý cứu người, hắn liền nguyện ý phối hợp Địch Ngang. Giờ phút này tuy là giữa trưa, nhưng trong rừng u ám, đột nhiên, một vòng nhàn nhạt màu xám trắng sương mù hiện lên. Đây là điểm quái muốn hiện thân xuất thủ. Sương mù càng lúc càng nồng nặng, Địch Ngang chậm rãi từ bên hông lấy ra binh vệ sở chế thức trường đao. Theo Vương Minh một đoàn người bên trong truyền đến rít lên một tiếng. Hắc Tử trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Nó hai mắt lóe ra kim sắc quang mang, tại màu xám trắng trong sương mù như ẩn như hiện. Vương khí, để nó có thể thấy rõ sương mù xám bên trong phát sinh sự tình. Chương 31, Thiên Điệu Tinh Hoa chương 31, Thiên Điệu Tinh Hoa hô hà. Một tiếng đột nhiên xuất hiện tiếng thét chói tai, phá vỡ sương mù xám thế giới yên lặng. Chủ nhân của thanh âm này cũng không phải là bình thường sinh linh, cái này trong tiếng thét chói tai mang theo một loại tựa như kim loại ma sát thô lệ cảm giác, dù là khoảng cách rất xa, cũng làm cho người cảm thấy răng mọi như. Ngay sau đó nương theo lấy một tiếng kịch liệt chó sủa. Địch Ngang ẩn ẩn nhìn thấy sương mù xám bên trong hai thân ảnh ngay tại dây dưa, trong đó một cái, trong hai con ngươi lấp lóe kim quang có thể thấy rõ ràng. Cách rất gần, hắn thấy rõ quái vật kia tướng mạo, giống như là một cái hất lên vải trắng người, bề ngoài kỳ lạ, ước chừng 1m5 trên dưới, bốn chân song chảo, đứng thẳng hành tẩu, sau lưng khoác lấy màu trắng lông dài, khuôn mặt bị màu trắng lông dài bao trùm, giống như không có ngũ quan. Tại đỉnh đầu vị trí, lại là mọc lên từng cây giống như cương châm dựng thẳng lên gai nhọn. Đây chính là yểm quái. Nhìn xem ra hỏa này hình tượng, Địch Ngang nghĩ đến khi còn bé hàng xóm tiểu hài hù dọa hắn lúc giảng đến chuyện ma. Nói là một người thư sinh lâu dài đọc sách, nhưng lại chậm chạp không thể trúng cử, 10 năm sau về đến trong nhà lấy vợ sinh con, thành hôn 5 năm, sinh hạ một trời sinh ra tóc dài hài tử, đứa bé kia tóc dài giống như cương châm, dài cổ quái, sinh cổ quái, cuối cùng kia người một nhà không hiểu thảm tao diệt môn. Sau đó liền bắt đầu lưu truyền bạch châm quỷ truyền thuyết, phàm trẻ con khóc nỉ non thì lại lấy đầu đụng ngực, thiện ăn thịt người tâm. Cái này cố sự, thoạt nhìn là có nguyên hình a trắng châm miệng cùng hắc tử chiến đấu vẫn còn tiếp tục, hai thân ảnh một trắng một đen, tại xương mù xám bên trong không ngừng dây dưa. Hắc tử trên thân giống như tồn tại một loại nào đó khí thế, để hắn bên cạnh thân xám vụ ẩn ẩn không dám tới gần, lấy thân thể là hình dáng, ẩn ẩn hình thành một mảnh khu vực chân không. Liếc cho miệng vai giống như cũng không có nguy hiểm gì, Địch Ngang xông tới. Toàn lực hướng phía trước một đao chém tới, một đao kia chấn động đến hắn miệng hổ đau nhức. Cái đồ chơi này là sắt thép thân thể a. Hắc tử nghiêng đầu, hướng về phía Địch Ngang lộ ra một cái quái dị cười, giống như là tại đùa cợt. Mà nó lại là một bàn tay đập vào hiểm quái trên thân, hắn chảo ở giữa hiện hiện vương khí kim quang, bản thân nó chính là chó đen, tăng thêm vương khí gia trì. Đối điểm quái khắc chế cơ hồ đạt tới một loại không cách nào tưởng tượng trình độ. Địch Ngang một cước đạp bất động điểm quái thân thể, cũng là bị hắn một chảo mở ra đầu, giống như giấy trắng. Vết thương nổ tung, nhưng cũng không máu dịch tràn ra, ngược lại là sinh ra một loại dị hương. Địch Ngang lần thứ nhất ngửi được loại mùi thơm này, nhịn không được sinh ra một loại khát vọng. Hắc tử tại tinh thần kết nối bên trên hỏi thăm một chút Địch Ngang có ăn hay không. Hắn nhìn thoáng qua kia hình thù cổ quái điểm quái, có chút kháng cự. Một bên khác Hắc tử xác định Địch Ngang không ăn về sau, đã nhào tới, miệng rộng mò về miệng vết thương kia, bàng nổi lên hiện rung động. Ngự thú hắc tử nuốt thiên địa tinh hoa, trước mắt thiên địa tinh hoa không. Không một ngự thú hắc tử nuốt thiên địa tinh hoa. Địch Ngang sửng sốt một chút, nhìn thoáng qua kia điểm quái, hắn đã đứng im bất động, bị hắc tử đặt ở dưới thân ăn như gió cuốn. Hắn mở ra hắc tử bảng. Ngự thú, hắc tử mức năng lượng, năm 286 cấp chủng tộc mức năng lượng cực hạn, cấp 9 chủng tộc, hắc huyết ngao thiên phú, vương cùng bá, vương giả, lục, thiết cốt trắng, cương cân trắng, nguyệt minh trắng chủng tộc một cột hiện hiện cao sáng. Địch Ngang ý niệm mở ra. Chủng tộc huyết mạch tấn thăng đường tắt một, huy lễ, chủy tiêm nhị lớn nhất kỳ quặc, gặp người vấn lễ dấu ý xấu. Cần vạn sơn chi thạch, nhật nguyệt thần quang, tuế hàn tùng. Thiên địa tinh hoa 10.000, cần thiên phú 2, vấn họa, biết người biết mặt khó biết họa, giống như sói giống như chó hỏi phúc họa, cần phù sinh họa thủy, vạn linh vọng, kim hàn thanh. Cần thiên địa tinh hoa 10.000, cần thiên phú vương cùng bá, 3, nguyên sợ 4, cửu nhĩ 5, thiên cầu 6, long quyển 7, vòng quanh núi nhiều như rừng, khoảng chừng 7 loại. Để Địch Ngang hô hấp có chút gấp rút, những văn tự này bên trên còn có liên quan tới huyết mạch sau khi tấn thăng hình tượng, mỗi một loại chỉ là danh tự, đều để Địch Ngang cảm xúc bành trướng. Đây cũng quá mãnh liệt đi. Chính là điều kiện này. Cũng may loại này huyết mạch thuế biến cần có điều kiện, cũng không phải là cần duy nhất một lần toàn bộ gom góp, mà là giai đoạn tính. Nhưng mỗi một loại huyết mạch hoàn thành giai đoạn thứ nhất đều cần 100 điểm thiên địa tinh hoa trở lên, mặt khác còn cần vừa phối thiên phú cùng kỳ vật. Cách đó không xa, Hắc Tử đã đem kia điểm quái trên thân mang theo thiên địa tinh hoa thôn vệ hầu như không còn. Điểm quái lưu lại tới thi thể theo thiên địa tinh hoa thất lạc, mà dần dần vũ hóa vỡ vụn, mới bất quá trước mắt, liền như là một đạo yên khí triệt để tiêu tán. Địch Ngang nhìn xuống Hắc Tử trên thân trước mắt mang theo thiên địa tinh hoa. lập tức im lặng. 363. Dựa theo trình độ này, hắn chí ít cần săn giết loại tầng thứ này điểm quái 30 con. Mẹ nó, nguy hiểm như vậy đồ vật, lại muốn săn giết 30 con. Theo điểm quái thi thể tiêu tán, trung quanh nồng đậm sương mù cấp tốc tiêu tán. Bất quá có một chút đáng nhắc tới, đó chính là thiên địa tinh hoa bên trong ẩn chứa thiên phú năng lượng rất nhiều, hắc tử ăn một cái điểm quái, bảng bên trên nhiều một cái màu trắng thiên phú rút ra quyền hạn. Tương đương với 3 đơn vị thiên địa tinh hoa bên trong, liền ẩn chứa một cái màu trắng thiên phú năng lượng. Nghĩ tới đây, Lịch Năng đột nhiên cảm giác được cái này điểm quái tựa hồ cũng không còn đáng sợ như vậy, thậm chí có chút đáng yêu. Nghe nói Xoa Ti bên kia có chuyên môn bắt yêu vệ, chắc hẳn là sẽ liên quan đến đội bắt, tìm kiếm điểm quái. Nếu là chính mình có thể gia nhập liền tốt. Thu hồi tâm tư, Lịch Năng thấy được theo tới Dương Sướng cùng Vương Minh một bọn người. Tiểu Năng, Dương Sướng cái thứ nhất lao đến, trong mắt mang theo khó có thể tin. Điểm quái đâu? Lịch Năng nhìn thoáng qua Hắc Tử, bị hắn ăn. Ăn? Làm sao ăn? Liền dùng miệng ăn a. Dương Sướng không nói gì, ta hỏi là cái này sao? Hắc Tử là chó đen, truyền thuyết cổ xưa, máu chó đen khắc chế quỷ vật, cũng chính là yểm quái, chắc là bởi vì cái này nguyên nhân Hắc Tử mới có thể giết chết kia yểm quái đi. Địch Ngang nghĩ nghĩ, giải thích nói. Dương Sướng còn muốn mở miệng hỏi thăm Hắc Tử làm sao có thể tại yểm trong xương mù tìm tới yểm quái, nhưng tưởng tượng Hắc Tử ngày thường biểu hiện ra kinh khủng truy tung năng lực, lập tức không nói gì. Cuối cùng thở dài một tiếng, có chút tiếc nuối. Người dĩ nhiên cũng liền như vậy đem yểm tinh đút cho Hắc Tử, chắc không được Hắc Tử đối ngươi trung thành như vậy. Yểm tinh. Dương Sướng thuận miệng giải thích một chút, yểm tinh là yểm quái sau khi chết sẽ tự động ngừng tụ thành một khối cùng loại tinh thạch đồng dạng đồ vật, thứ này ẩn chứa thiên địa tinh hoa, được xưng là yểm tinh. Địch Ngang sửng sốt một chút, Hắc Tử ăn, tựa như là thủy khí trạng thái thiên địa tinh hoa đi. Được rồi, ăn liền ăn đi. Địch Ngang mặc dù cũng có chút tiếc nuối, nhưng dù sao lúc ấy Hắc Tử hỏi mình, là chính mình kháng cự. Chậc, hắn nghĩ tới chính mình trước đó nghĩ tới Bạch Trầm Quỷ cố sự, mở miệng hỏi, Dương ca, chạm gác lúc ấy xảy ra chuyện, thi thể cũng bị mất tâm sao? Dương Sướng sửng sốt một chút, làm sao ngươi biết? Địch Ngang nói ra chính mình nghĩ tới tiểu cố sự, Dương Sướng nghe vậy, lập tức hiểu rõ. Thì ra là thế, điểm tồn tại rất là quỷ dị, có dạng này quỷ quái truyền thuyết cũng là tự nhiên. Kia bình thường quỷ quái trong truyền thuyết quỷ, có phải là điểm? Dương Sướng lắc đầu, cái đồ chơi này hắn làm sao biết, hắn cũng chỉ là cái trúc cơ cảnh giới hải tử, ai chỉ là không ngừng thở dài. Địch Ngang cho ăn quá nhanh, không phải liền có chứng cứ, bằng vào Địch Ngang là trạm gác quân sĩ báo thủ, liền có thể lập xuống đại công. Coi là thật đáng tiếc. Địch Ngang cũng có chút bất đắc dĩ cùng tiếc nuối, hắn không hiểu rõ điểm, không biết không có thiên địa tinh hoa hắn thi thể sẽ biến mất. Bất quá ngươi cũng coi là huynh đệ đã chết báo thủ. Sau khi trở về ngươi cũng có thể càng được lòng người. Dương Sướng lại mở miệng nói. Việc này liền không muốn trong binh vệ sở nói, chúng ta không có chứng cứ, vẫn là thôi đi. Địch Ngang tự định giá một chút, vẫn lắc đầu cự tuyệt. Không có chứng cứ, có mấy người sẽ tin tưởng đâu. Sẽ chỉ cảm thấy hắn loại người. Cũng không thể lại vì chứng minh, hắn lại đi tìm chỉ điểm quái A. Dương Sướng minh bạch hắn ý nghĩ về sau, trầm mặc gật gật đầu. Vương Minh một đoàn người cũng đi tới, tại Vương Minh dẫn đầu dưới, lúc này liền phải hướng Địch Ngang quỳ xuống. Địch Ngang trầm mặc một chút, nói khẽ, Vương Minh đại thúc, ngươi làm cái gì vậy? Vương Minh cũng nói, chỉ là tránh thoát Địch Ngang trói buộc liền muốn tiếp tục quỳ xuống. Dương ca, mau tới hỗ trợ. Địch Ngang bất đắc dĩ, kêu gọi Dương Sướng. Ngược lại là có thể lý giải Vương Minh ý nghĩ cùng tâm tư. Ân cứu mạng, chỉ có quỳ xuống mới có thể báo đáp a. Gặp Địch Ngang chết sống không chịu thụ, Vương Minh cuối cùng không có quỳ xuống, chỉ là nhìn về phía Địch Ngang ánh mắt, cảm kích đến cực điểm. Địch Ngang đối loại ánh mắt này có chút không thể tiếp nhận, chỉ có thể cố nén không nhìn tới. Vương đại ca, các ngươi làm sao xâm nhập nhiều như vậy? Vương Minh trên mặt chợt hiện một vòng tiêu dung, nguyên lai là bọn hắn phát hiện một cái toàn thân bốn màu hiệu. Loại này hiệu đã không phải là giá thú, mà là thuộc về tình quái phạm chủ, càng mấu chốt chính là, loại này tứ sắc lộc sức chiến đấu rất kém cỏi, chỉ cần có thể đuổi kịp, Vương Minh bọn người liền có năm chắc đem nó chém giết. Địch Ngang giật mình. Một đầu tứ sắc lộc giá trị ít nhất ngàn lượng bạc trắng, cũng trách không được Vương Minh bọn hắn sẽ bí quá hóa liều. Chỉ là không nghĩ tới hiệu không có săn được, người còn kém chút mất mạng. Vương Minh có chút xấu hổ. Địch Ngang không nói gì nữa quên lơn, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đổi lại chính mình, nếu là phát hiện tứ sắc lộc, cũng quyết định không có khả năng từ bỏ. Bốn liếng luận bên trong danh ngôn vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt, có dục vọng sinh vật đều sẽ tham lam, hơn ngàn lượng bạc bảy ở trước mắt, dù là trong núi hạ đao, những người này đều muốn đuổi theo đi. Chương 32, Thiên Sách chương 32, Thiên Sách Vương Minh bọn người bị này đại biến, tự nhiên không tâm tư trong núi truy đuổi tứ sắc lộc. Địch Ngang có chút tâm động, nhưng Dương Sướng không đồng ý, nơi này đã là Nhị Long Sơn, lại vượt qua 2-3 cái đỉnh núi chính là Ba Long Sơn, trong đó tinh quái quá nhiều, Dương Sướng hiển nhiên không muốn mạo hiểm. Địch Ngang nghĩ nghĩ, cũng bỏ đi tham niệm trong lòng. Thế là hai người ngay tại vùng đất này, đi săn một trận. Liên Hạ Sơn. Thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như toa. Trong nháy mắt chính là 3 ngày. Binh vệ sở huấn luyện gần nhất bắt có chút rất căng, tựa như là muốn tận lực biểu hiện, Địch Ngang ẩn ẩn phát giác được một vài thứ. Quả nhiên, một ngày này sáng sớm, Nưu Tam Thạch hào hứng gọi tới Địch Ngang. "Tiểu Ngang, thu thập một chút, đợi chút nữa xuyên phá một chút, Dương Sướng, ngươi dạy một chút hắn." Dương Sướng bất đắc dĩ cười một tiếng, giống như là quen thuộc, lôi kéo Địch Ngang đi ra cửa chính, ở ngoài cửa trên tảng đá, đem Địch Ngang tay áo miệng dùng sức ở phía trên ma sát. Địch Ngang không hiểu ra sao. "Dương ca, đến cùng thế nào?" Thống lĩnh đại nhân một tới, từ Đỗ Trọng cùng hắn phía sau trong miệng hai người biết đến tin tức rất trọng yếu, thống lĩnh muốn tự mình đến một chuyến binh vệ sở. Dương Sướng đang khi nói chuyện, hướng về phía hắn nháy mắt mấy cái. Hết thảy đều không nói bên trong, Đỗ Trọng càng trọng yếu, hôm đó tham dự Đỗ Trọng bắt công lao liền càng lớn. Vô luận là hắn hay là Địch Ngang, hôm đó đều là tự mình xuất thủ. Địch Ngang giật mình, giả bộ đáng thương đúng không? Buổi chiều lúc đó, Nưu Tam Thạch ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người tập hợp ở trong viện huấn luyện. Địch Ngang là lần đầu tiên nhìn thấy binh vệ sở làm như vậy sạch sạch sẽ, mặt đất cơ hồ không nhốn bụi trần. Địch Ngang ánh mắt có chút quái dị, không nghĩ tới nhà mình đô đầu cái này mày dẫm mắt to, tâm tư như vậy linh xảo. Từ hát tử trong miệng, hắn đã biết đỉnh trấn tới một đội cưỡi ngựa tới quân sĩ, chắc hẳn chính là Xoa Ti thống lĩnh một đoàn người. Cũng không phải là hát tử tận mắt nhìn thấy, mà là hát tử tiểu đệ đến bẩm báo. Đúng vậy, hát tử thu tiểu đệ. Tại thu hoạch vương cùng bá 6 ngày phú về sau, vương khí biến hóa đã rất lớn, nhưng càng làm cho Địch Ngang không nghĩ tới chính là, hát tử vậy mà nhảy lên ở giữa, trở thành thị trấn bên trên cầu vương. Tất cả chó gặp được hát tử đều nhu thuận bụng đôi, thuận lý thành trương, nó liền trở thành cầu vương. Thậm chí có chút chó cũng bắt đầu lấy lòng hát tử. Địch Ngang hoài nghi cái này lão cẩu nhiều lần đêm hôm khuya khoắt ra ngoài là đi sủng hạnh tiểu mẫu cầu đi. Hắn không khỏi có chút hâm mộ. Hắn còn vị thành niên, lại là luyện võ trúc cơ mấu chốt ngăn miệng, nữ nhân loại hình, đối với hắn mà nói không thua gì hổ báo manh thú. Lão cẩu chính là tiêu sái. Thống lĩnh đại nhân, địa phương nhỏ, trên trấn nghèo, không biết ngài uống hay không quen trà xanh. Binh vệ sở phòng, Xoa Ti thống lĩnh Hứa Lương một mặt im lặng ngồi tại thủ tọa, nhìn xem trước mặt trưng bày chén trà, lại nhìn một chút một mặt thuần lương vô tội Nưu Tam Thạch. Nhà ai trà xanh ngâm chính là lá cây a? Người khác đều bán thảm, nhưng cũng không phải ngươi bán như vậy. Mãi mãi ngươi. Hứa Lương kém chút muốn mắng chửi người. Nếu không phải Nưu Tam Thạch trước kia cùng hắn liền coi như là nhận biết, đổi một cái khác lãnh đạo, Nưu Tam Thạch hoạn lộ liền dừng ở đây rồi. Ta không khát, người bên ngoài là đang huấn luyện. Nghe phía ngoài tiếng hò hét, Hứa Lương nhẹ giọng hỏi. Nưu Tam Thạch liên tục gật đầu, thống lĩnh, không phải ta đổi, chúng ta binh vệ sở sức chiến đấu, nhưng vì lục trấn phối thủ. Hứa Lương nhìn thoáng qua tình cảnh bên ngoài, chợt nhìn thấy một đầu to lớn chó đen huệ vải nằm ở dưới bóng cây, hắn nhíu nhíu mày. Kia chó đen là các ngươi binh vệ sở? Nưu Tam Thạch nhìn thoáng qua, đó là chúng ta binh vệ sở thiếu niên tiên tài nuôi chó, lần trước đổi bắt Đỗ Trọng, có thể tìm tới liền có nó hơn phân nửa công lao. Đương nhiên lợi hại, dù sao đã coi như là nửa cái tinh quái. Hứa Lương lạnh nhạt nói. Hắn thoại âm rơi xuống, chung quanh một đám đi theo mà đến Xoa Ti sai người trong nháy mắt đưa tay sờ về phía bên hông. Nưu Tam Thạch hơi biến sắc mặt, thống lĩnh, con chó kia thật là chúng ta nuôi. Hứa Lương khoát khoát tay, ra hiệu đám người đưa tay buông xuống, có chút ngoạn vị nhìn xem hát tử, lại nhìn một chút Địch Ngang. Hắn thực lực cỡ nào, tự nhiên từ hát tử một chút nhỏ bé trong thần thái nhìn ra, Địch Ngang mới là hát tử chủ nhân. Có dạng này chó, tiểu tử kia làm sao mặc như vậy cũng nát. Đang khi nói chuyện, đột nhiên đứng dậy, một thanh đập vào phòng trên bàn gỗ. Nưu Tam Thạch, ngươi thật to gan, dám khắc khe khắc ta đại vinh thiên tài. Nưu Tam Thạch nhẹ lời. Được rồi, nghe xem, ngươi mang người đi ban thưởng những cái kia có công người. Ân. Hứa Lương không có quá nhiều khó xử Nưu Tam Thạch, mở miệng đem dưới tay mình mang tới mấy người sai khiến ra ngoài. Chợt mới nhìn hướng Nưu Tam Thạch, tức giận nói: "Ngươi cái này muốn bất lận tính tình có thể hay không sửa đổi một chút?" Chỉ còn lại hai người, Nưu Tam Thạch rốt cục trở nên thành thật, hắn một mặt thật thà sờ lấy đầu, "Hứa tướng quân dạy phải." Hứa Lương lắc đầu, không nói thêm gì, chỉ là nói khẽ: "Ngươi lần trước nói ngươi binh vệ sở ra hai người mới, đều là tình huống như thế nào?" Nưu Tam Thạch trên mặt thần thái lập tức bay bổng lên. Một cái chính là nuôi chó tiểu tử kia, gia nhập ta binh vệ sở không đến 2 tháng, đã đặt chân lục quan, một năm trong vòng liên phá 5 cửa vô cùng có khả năng, một cái khác tên là Dương Sướng, tu luyện 2 năm, 5 cửa đều mở, chỉ kém một môn tốt huyết khí công pháp. Nói, ánh mắt không tự chủ mang theo vài phần đáng thương. Chợt lại nghĩ tới Hứa Lương trước đó, đáy mắt đáng thương thu hồi. Hứa Lương híp mắt, nếu là thật, ngược lại là thật là không tệ, không nghĩ tới ngươi tại cái này cùng sơn vùng đất hoang chi địa, còn có thể thu được dạng này hạt giống tốt. Ung Vương điện hạ muốn tiết tiên sách phủ, lấy lục bộ cao thủ trẻ tuổi nhập phủ, cho tốt nhất công pháp, tốt nhất tài nguyên, thậm chí hết thảy. Chủ đề bỗng nhiên chuyển động trong lúc nhất thời để Nưu Tam Thạch chưa kịp phản ứng. Tiếp theo đằng đứng lên. Thiên sách phủ. Rất sớm trước kia Ung Vương liền có ý nghĩ như vậy, nhưng bị Lao Hoàng đế ngăn lại, bây giờ chuyện xưa nhắc lại, chắc hẳn tình thế bắt buộc. Hứa Lương gật gật đầu, ta là để cử quan một trong Nưu Tam Thạch nghe vậy, trở nên trầm mặc. Địch Ngang cùng Dương Sướng hoàn toàn chính xác đầy đủ ưu tú, nhưng xưng đến thượng thiên hạ vô song sao? Thật có thể nhập Ung Vương mắt sao? Ta dự định tại Huệ Nam huyện làm một cái Xoa Ti trại huấn luyện, đem toàn huyện thiên tài toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, quan sát bọn hắn phẩm tính, tư chất, theo hầu các loại, ngươi trong quân đội liền đi theo ta, hai người kia, đến lúc đó cùng một chỗ tới. Nưu Tam Thạch cùng Hứa Lương tâm tư, Địch Ngang cũng không rõ ràng. Một hồi này, hắn đang chìm ngâm ở Xoa Ti mấy cái thượng quan ban thưởng bên trong. Thường ngân 200 lượng, linh lộc thịt 30 cân, công 200. 200 lượng bạc. Còn có linh lộc thịt, chính là kia từ trong ruộng mọc ra kỳ thực thịt khô, thu hoạch khổng lồ để Địch Ngang miệng đều cười sai lệch. Không hổ là Xoa Ti, trong huyện thành nổi danh tốt đơn vị. Xuất thủ thật là hào phóng. Hắn tính một cái chính mình tài sản, chính mình kiếm, tăng thêm lần trước Trương Vọng Sơn bồi thường, nhiều như rừng cơ hồ có 400 lượng. Chính là cái này Xoa Ti có chút không có suy nghĩ, không làm cái mà chuyên hạng hành động khen ngợi đại hội ngược lại là không cho chính mình trực tiếp biểu đạt trung cam cơ hội. Địch Ngang vẫn chưa thỏa mãn nghĩ đến. Dương Sướng cũng kém không nhiều, bạc cùng linh lộc thịt là giống nhau, bất quá công so Địch Ngang thiếu đi 50. Nhìn thấy Địch Ngang dáng vẻ đó, Dương Sướng ngữ khí có chút chua xót nói: "Liên điểm này bạc liền để ngươi vui vẻ như vậy, công mới là đường đường chính chính độ tốt." Địch Ngang vội vàng thu liễm tiểu dung, Dương ca ngài nói cho ta một chút chứ sao? Có chút đói bụng. Ban đêm ta ăn bài, liền ăn linh lộc thịt. Địch Ngang nhìn thoáng qua vừa đưa tới linh lộc thịt, cắn răng nói: Dương Sướng rốt cục mở miệng. Đại Vinh thi hành quân công chế, công cùng chức quan móc đối, có công tình huống dưới, ngươi có thể tại Đại Vinh bất kỳ một cái nào chính thức thế lực hối đoái thứ ngươi muốn, tỉ như công pháp, kỳ vận, thậm chí thiên địa tinh hoa, cũng có thể được muốn chức quan, 200 công, đủ ngươi lên trước. Địch Ngang mở to hai mắt nhìn. Ai ra, cái này thật đúng là đồ tốt. Thăng quan. Vậy không phải nói, hắn quá muốn biểu đạt chính mình trung cam. Chương 33, áo gấm về quê chương 33, áo gấm về quê sáng sớm. Địch Ngang một thân mới tinh bộ đồ mới, người khoác màu đen da thú áo khoác, người mặc gấp tay áo màu đen biển đỏ trường bào, trên lưng buộc lên một đầu khoan hậu đai lưng, hai bên treo binh vệ sở lệnh bài cùng chế thức trường đao. Hắn đứng tại trước gương, tả hữu liếc nhìn chính mình bây giờ cách ăn mặc. Hắn chính là phát dục kỳ, cái đầu dáng rất nhanh chóng, tăng thêm trong khoảng thời gian này dinh dưỡng rất đủ, hai tháng lớn hơn 20 phân gạo, thân cao hiện tại đã vượt qua 1m7, so với bình thường người trưởng thành cũng không chút nào hiện thấp. Địch sĩ trưởng, ngài xuyên cái này thân thực sảng khoái. Lý Cẩu Đản đã tự động chuyển đổi xưng hô, xưng lên chức vụ. Hắn một mặt hâm mộ nhìn xem Địch Ngang, đều là cùng một chỗ tiến binh vệ sở, Địch Ngang lại là hỏa tiễn bay vọt tiến bộ. Trong công, trong quân đội chính là thập phu trưởng, Địch Ngang công đã đạt tới 200, cấp trên Ngưu Tam Thạch cũng căn bản không có thể hắn tấn thăng ý tứ, thăng chức cái gì thuận lý thành trương. Đúng vậy, hắn lên trước. Địch Ngang khoát qua tay, trên mặt tiếu dung rào rạng, Cẩu Đản, đều là nhà mình huynh đệ, không có người ngoài, đừng kêu chức vụ, làm như thế nào gọi liền gọi thế nào. Vâng, Địch sĩ trưởng. Địch Ngang cười càng thêm sán lạ. Ngoài cửa chuồng ngựa cái khác Vương Nham bọn người nhìn xem Địch Ngang từ trong phòng đi ra, trên mặt tràn ngập nồng đậm hâm mộ. Làm sao hôm đó chính mình liền không có vận tốt như vậy tìm tới Đỗ Trọng đâu? Công lao này quả nhiên là để cho người ta nhất phi trùng thiên. Dương Sướng không tại, hẳn là đi ra cửa. Ngưu Tam Thạch hôm qua đã nói cho bọn hắn xoa ti thống lĩnh Hứa Lương muốn tại Vệ Nam huyện tổ kiến trại huấn luyện sự tình. Hắn trong khoảng thời gian này sẽ rất bận rộn, bởi vì Ngưu Tam Thạch giúp hắn báo lớp huấn luyện, học văn hóa khóa. Hắn không có cách nào cự tuyệt, dù sao hắn không có đọc qua sách, một vài thứ hắn hiểu, nhưng không có cách nào giải thích. Trong khoảng thời gian này đi đọc sách cũng tốt, vừa vặn hắn cũng có thể thông qua đọc sách càng nhiều hiểu rõ thế giới này. Ngưu Tam Thạch vì hắn tìm đến, là đỉnh trấn bên trên một cái lao tu tài, cũng là Huệ Nam huyện thân sĩ, lớn tuổi mới trở về đỉnh trấn dưỡng lão. Địch Ngang trong tay dẫn theo thịt, hướng về trong ngõ tối đi đến. Hắn đã rất lâu chưa từng gặp qua Vệ Cương, đối với tiểu huynh đệ này, hiện tại cũng coi là có năng lực, hắn định tìm ngõ tối quản sự đem hắn mua lại. Chỉ là Vệ Cương chạy, chuyện xảy ra khi nào? Cũng không có cái gì cầu thí suối quậy sự tình, ngõ tối những cái kia kê đầu nhìn thấy Địch Ngang ăn mặc, thái độ liền tự phát trở nên cung kính. Trước kính la y sau kính người, từ xưa đến nay không thể bàn cãi đạo lý. Kia kê đầu đề cập Vệ Cương, thần sắc còn mang theo vài phần sợ hãi. Hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như vậy thiếu niên, nửa đêm canh ba xách đao giết vào chính mình thuốc phụ trong nhà, đem người một nhà giết sạch sẽ. Việc này là tại ngày trước phát sinh, xoa ti người đã tham gia, Vệ Cương hải bộ văn thư đã phát ra. Có người nói hắn tiến vào núi, có người nói hắn hướng về đông nam phương hướng quan đạo chạy trốn. Xoa ti mặc dù hạ hải bộ văn thư, nhưng cũng không có phái người truy tung, Vệ Cương chỉ là cái không quan trọng gì tiểu nhân vật mà thôi, bắt được, giá trị mấy cái công. Thế giới này cũng không tồn tại cái gì giết người chính là ác tính trọng án, nhìn chính là giết người là ai. Địch Ngang đứng tại chỗ, thần sắc im lặng. Vệ Cương đi đến con đường này, là bị thế đạo làm cho. Hắn chẳng qua là cảm thấy, lần trước gặp Vệ Cương, hắn vậy mà không có đem việc này hướng mình lộ ra nửa phần, giết người chuyện như vậy, đều không nói với chính mình, là không coi chính mình là thành bằng hữu sao. Địch Ngang đi. Ngõ tối kê đầu bên người mấy cái hán tử nhìn xem Địch Ngang. Tiểu tử này là binh vệ sở người, có thể hay không đem Vệ Cương ẩn nấp rồi. Kê đầu quay người bình tĩnh nhìn hắn một chút, chợt một bàn tay đập vào đầu hắn bên trên, thả ngươi nương cái gì cái dám đâu. Không nhìn người ta xuyên cái gì. Cũng có thể nhìn thấy người ta lệnh bài bên trên sĩ chữ A. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Hắn cùng Địch Ngang không phải lần đầu tiên liên hệ, trên thực tế, Địch Ngang ngoại trừ hai lần trước đến cho Vệ Cương đưa thịt là nhìn một cái, về sau mặc vào binh vệ sở y phục về sau, đều là trước cho hắn tiền lại cho Vệ Cương đưa ăn. Hắn lúc này mới mở một con mắt nhắm một con mắt, trên thực tế, hắn giờ phút này có chút nghĩ mà sợ. Kỳ thật khi đó gặp Địch Ngang xuất thủ hào phóng, hắn còn động đại ý đồ xấu, bây giờ trở về nhớ tới. Bởi vì từ thực vật quan hệ, Địch Ngang cơ hồ cách mỗi mấy ngày liền sẽ về thôn một chuyến. Nhưng chưa hề có một lần, có thể có loại đãi ngộ này. Không biết là ai đem hắn muốn về thôn sự tình nói ra ngoài, xa xa, có người nhìn thấy hắn cùng hát tử, liền bắt đầu khua chiêng gõ trống, thậm chí tại cửa thôn phương hướng còn có người triển khai tư thế, vừa múa vừa hát. Binh vệ sở sĩ trưởng không đáng tiền, nhưng gia nhập 2 tháng liền hỏa tốc để bạt làm sĩ trưởng, rất ít. Dạng này người, hoặc là phía sau có người, hoặc là chính là rất có năng lực, lập công lớn. Địch Ngang niên kỷ như vậy nhỏ, liền có thể lập xuống loại này đại công, tương lai nào dám nghĩ. Tại cái này Lý Chính liền có thể làm dạng dỡ tổ tông thôn nhỏ, Địch Ngang tương lai, để bọn hắn tất cả mọi người miên man bất định. Tôn Khúc ánh mắt phức tạp đứng ở trong đám người, Địch Ngang trở thành sĩ trưởng tin tức vừa mới truyền về thời điểm, hắn đều kinh hãi. Ai có thể nghĩ tới mấy tháng trước còn ăn không no thiếu niên, lúc này vậy mà lắc mình biến hóa, trở thành trên trấn đại nhân vật. Tiểu Ngang trở về rồi. Thay quần áo khác, thật sự là tuấn tú lịch sự, cùng Địch Lao Thúc lúc tuổi còn trẻ giống nhau như lúc. Ai nói không phải đây, y phục này nhìn tài năng liền biết không rẻ, Tiểu Ngang thật muốn làm đại lao ra. Chúng ta Kháo Sơn thôn nhiều năm như vậy, cũng coi như già cái đại nhân vật. Tại các thôn dân từng tiếng lấy lòng âm thanh bên trong, Địch Ngang trên mặt treo giả cười. Liền ngay cả kia Trương Vọng Sơn nhị bá thôn trưởng, lúc này cũng trên mặt tươi cười đi vào Địch Ngang bên người. Tiểu Ngang, những năm này trong thôn khó à, ngươi đừng trách các vị các lương thân, hiện tại ngươi cũng coi là tốt rồi, về sau cần phải hảo hảo giúp đỡ trong thôn a. Lời này vừa ra, Địch Ngang trở mặt tại chỗ, không có một tia ý khách khí, một cước đem cái này lão thôn trưởng gạt ngã một bên. Ta ăn không no thời điểm ngươi ở đâu? Nhìn tiểu gia ta thành sĩ trưởng ngược lại để ngươi khoe khoang đi lên. Cút. Ngày mai ta báo cáo trong huyện, ngươi người trưởng thôn này cũng chấm dứt. Một cước này về sau, toàn trường đống nhiên yên tĩnh. Cái này, một số người nhìn xem Địch Ngang dáng vẻ, trong lòng dâng lên ý đồ xấu không còn sót lại chút gì. Tiểu tử này mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng không tốt lừa gạt ta Địch Ngang cũng có tâm tư như vậy, hắn đang nghĩ ngợi tìm người cho mình lập cái hung ác hình tượng. Cái này lão cây vậy chính mình đụng lên đến, vậy cũng đừng trách chính mình nổi giận. Thôn trưởng bị bên người mấy người trẻ tuổi đỡ dậy, hắn trên mặt lúc xanh lúc trắng, muốn hạ lệnh để cho người ta đem Địch Ngang giáo huấn một lần, nhưng nhìn xem Địch Ngang bên người kia hung ác hắc tử, cuối cùng ấy không nói gì, giống như là ngất đi, bị mấy người mang lấy rời đi đám người. Địch Ngang nhìn cũng chưa từng nhìn, chỉ là gạt mở đám người, đi vào Tôn Khúc trước người. Tôn Khúc chỉ là lộn bộ ngẩng đầu nhìn Địch Ngang, trong mắt không thể tin vẫn như cũ chưa từng tan đi. Nghe nói đến cùng là nghe nói, tận mắt nhìn đến Địch Ngang một thân sĩ trưởng y phục, lưng đeo binh vệ sở sĩ trưởng lệnh bài, hắn vẫn còn có chút rung động. Làm tốt. Kịp phản ứng, Tôn Khúc chỉ là đưa tay tại Địch Ngang đầu vai vỗ vỗ. Địch Ngang cười cười, hôm nay nhiều người, đợi chút nữa hai nhà chúng ta rảnh rỗi đang nói chuyện. Về đến nhà, người tựa hồ càng nhiều. Thỉnh thoảng liền có người đến tặng lễ, nói là trên trấn mộ mỗ cửa hàng trưởng quỹ, hoặc là trên trấn kẻ có tiền. Xuất thủ coi như hào phóng, cơ bản đều là 5 lượng bạc. Đây đối với một cái nho nhỏ sĩ trưởng mà nói, đã rất nhiều, giống như là giao tuyển bọn hắn những ngày sĩ trưởng, mới tới tiền nhiệm, những người kia cho hạ lễ cũng bất quá giá trị 1 lượng bạc trắng. Nhưng so với Địch Ngang tương lai, điểm ấy bạc rất ít. Dù sao không đến 14 tuổi chính là binh vệ sở thực quyền sĩ trưởng, lại bị Nưu Tam Thạch tín nhiệm, cấp trên xoa ti cũng tự mình xuống tới khen thưởng, nhân vật như vậy, tương lai tất nhiên nhất phi trùng thiên. Kết một thiện duyên, dệt hoa trên gấm, cho tới bây giờ đều là đạo lý đối nhân xử thế cơ sở. Địch Ngang từng cái cảm ơn, hắn lần thứ nhất biết, nguyên lai đỉnh trấn kẻ có tiền nhiều như vậy. Tôn Khúc ánh mắt phức tạp giúp đỡ Địch Ngang xử lý hết thảy. Ngươi bây giờ là đỉnh trấn danh nhân, phát đạt sau không quên trước kia ân tình, còn có ngươi cho ngõ tối vệ cương đưa thị sự tình, cũng truyền ra ngoài. Địch Ngang đông nhiên kịp phản ứng, vì cái gì những cái kia phú hộ hôm nay hào phóng như vậy? Nguyên lai là thanh danh của hắn, có ơn tất báo, không quên ngày xưa bằng hữu cũ. Thanh danh, tại cái này không có internet thời đại, thật rất trọng yếu. Hôm nay đoán chừng chỉ là mới bắt đầu, xem chừng, rất nhanh liền nên có người tới nói với ngươi nàng dâu. Tôn Khúc điều chỉnh tốt cảm xúc, cười xông Địch Ngang nói. Chương 34, Thiên Phú chương 34, Thiên Phú cùng Tôn Khúc nói chuyện phía một trận, Địch Ngang hứa hẹn sẽ mang Tôn Khúc nhi tử tiến binh vệ sở. Không trải qua các loại võ tế sau, hắn suy nghĩ các loại chính mình trận chạm Trương Vọng Sơn, nhắc lại việc này hẳn là sẽ đơn giản hơn. Tôn Khúc không gì không thể, bất quá nhiều các loại non nửa năm mà thôi, tính là cái gì. Cùng Tôn Khúc lại rảnh rỗi trò chuyện một trận, Địch Ngang đem những người kia lễ vật phân cho Tôn Khúc một chút để hắn mang về. Đợi đến trời tối người yên, ồn ào náo động Kháo Sơn thôn rốt cục lần nữa khôi phục yên tĩnh. Địch Ngang mới mang theo Hắc Tử lên núi, đi xem tử thực vật. Tử thực vật dễ cây cơ hồ đem cự thạch bao khỏa, từ xa nhìn lại, giống như là một cái màu tím đại cầu. Cự thạch dưới đất chôn rất sâu, tử thực vật những ngày này vẫn luôn đang từ từ xê dịch cự thạch, để cho Địch Ngang có thể nhìn thấy suối nước lạnh. Hắn không muốn từ bỏ băng châu bảo vật như vậy, không thể trơ mắt nhìn xem băng châu sản lượng không ngừng giảm bớt, dự định mang Hắc Tử xuống nước tự mình nhìn xem. Ngự chủ, Địch Ngang đẳng cấp, sơ cấp ngự thú sư ngự thú, 3 Hắc Tử, tử thực vật ngự thú thiên phú rút ra quyền hạn, trắng tám màu trắng thiên phú quyền hạn đã rất nhiều. Địch Ngang nghĩ nghĩ, không có tiếp tục để dành đi. Hiện tại hắn cùng 2 thú thiên phú danh còn có rất nhiều, hắn mức năng lượng đã đạt tới cấp 5, còn có 4 cái chống không thiên phú danh, tử thực vật mức năng lượng cấp 6, còn có 4 cái, Hắc Tử thiên phú nhiều nhất, mức năng lượng cấp 5, nhưng chỉ còn lại 2 cái thiên phú danh. Màu xanh lá thiên phú tất nhiên cường đại, nhưng màu trắng thiên phú cũng không yếu. Trước trưởng thành đang nói cực hạn, lập tức sẽ vào thành, muốn trổ hết tài năng cũng phải tăng lên một đợt. Bất quá ngự thú màu trắng thiên phú cũng không thể quá nhiều dựa theo Hắc Tử huyết mạch tấn thăng nước tiểu tính đến xem, tấn thăng huyết mạch cần có thiên phú, chí ít cũng đều là màu xanh lá. Hắn đến cho Hắc Tử cùng tử thực vật lưu thêm mấy cái thiên phú rảnh. Lúc này, hắn dự định tới trước cái năm liên rút. Thu hoạch thiên phú, cương cân trắng thu hoạch thiên phú, cấp tốc trắng đánh giá, này thiên phú người sở hữu, tiên thiên tốc độ nhanh hơn đồng tộc thu hoạch thiên phú, nước da trắng đánh giá, này thiên phú người sở hữu, làn da sinh ra biến hóa, trong nước hô hấp thu hoạch thiên phú, đao hào trắng đánh giá, này thiên phú người sở hữu, có thể đem tự thân cùng đao có tương tự bộ vị rèn luyện như đao, đao pháp tu luyện làm ít công to, suy một ra ba, đao pháp uy lực tăng lên, đao pháp sáng tạo tính tăng lên thu hoạch thiên phú, hấp thu trắng đánh giá. Này thiên phú người sở hữu, đứng tại đại địa phía trên, có thể tại trong cõi u minh hấp thu đại địa chi lực, cường hóa tự thân, nhưng tự thân tốc độ sẽ hơi giảm xuống. Địch Ngang nghĩ nghĩ, trực tiếp đem cương cân trắng, nước da trắng, đao hào trắng giao phó cho mình. Hấp thu trắng giao phó cho tử thực vật. Cấp tốc tốn không hắc tử. Có hấp thu trắng cái thiên phú này, tử thực vật trưởng thành nhất định sẽ càng thêm cấp tốc. Không được bao lâu, Địch Ngang liền có thể mang theo hắc tử đi săn giết tử thực vật bản thể yêu thụ. Bất quá nhìn xem tử thực vật bảng bên trên chỉ có 3 cái thiên phú, Địch Ngang có chút xấu hổ. Tử thực vật rất chăm chỉ, cũng là hắn trong khoảng thời gian này có thể trưởng thành lớn trợ lực, nhưng cũng tiếp thật sự là những cái kia thiên phú đều không thế nào thích hợp hắn. Trở lại đình trấn, Địch Ngang dẫn theo chuẩn bị xong thúc tu đi bái sư đọc sách. Lao tiên sinh họ Viên, tên một chữ một cái trấn, không tính hòa ái, coi như phụ trách, phía dưới bao quát địch ngang ở bên trong, có 7-8 cái hải tử. Địch ngang thân cao quá cao, tại một đám tiểu hải tử bên trong hạc giữa bầy gà, thỉnh thoảng dẫn tới những này tiểu thí hải quay đầu nhìn lại. Hắn không thèm để ý, đi theo lão tiên sinh học tập, tan học sau lại để chút bánh ngọt, từ lão tiên sinh trong nhà mượn tới một chút sách. Sau đó một đoạn thời gian, hắn lâm vào một loại bề bộn nhiều việc trạng thái, mỗi ngày muốn hiện tại binh vệ sở huấn luyện, sau đó đi đọc sách, trở về bất thời gian chính mình luyện công, ngẫu nhiên còn phải đi trong núi đi săn. Tóm lại, sắp xếp thời gian tràn đầy. Thị trấn bên trên một chút kẻ có tiền tìm hắn đều có chút tìm không thấy. Như Tôn Cúc lời nói, từ ngày đó từ Kháo Sơn thôn trở về, liền có người tới tìm hắn hỏi thăm hôn sự. Lại dám lên cửa, phần lớn là đỉnh trấn bên trên những cái kia chân chính có thực lực kẻ có tiền. Trên đỉnh trấn, dạng này kẻ có tiền có một cái tiêu chuẩn, đó chính là tại cái này đất đai cằn cỗi sơn thôn, trong nhà có trăm mẫu ruộng tốt. Đối với những người này, Địch Ngang từng cái cự tuyệt. Tạm thời hắn thật không có ý nghĩ như vậy. Trong nháy mắt một tháng thời gian thoáng một cái đã qua. Tiến bộ của hắn không thể bảo là không rõ ràng, mặc dù đi săn thời gian ít, nhưng hắn trên người tích xúc không ít, tại huyện thành bên trong mua không ít chân quý ăn thịt, cho nên tại mức năng lượng càng ngày càng khó lấy tăng lên thời điểm, bắt đầu xung kích vân quan, mức năng lượng cũng đạt tới cấp 6. Lấy trước mắt hắn đối với mình tính ra, tay không ứng phó tầm 10 người không là vấn đề. Hắc tử cùng tử thực vật mức năng lượng cũng là cấp 7, hắc tử không cần nhiều lời, tại Địch Ngang đi cầu học kỳ ở giữa, sẽ mang theo một đám tiểu đệ tại thị trấn biên giới chân núi đi săn, trưởng thành ngược lại là không có rơi xuống quá nhiều. Ngược lại là tử thực vật, bởi vì Kháo Sơn thôn phía sau núi kia một vùng động ít, tại suối nước lạnh băng châu càng ngày càng ít tình huống dưới, mức năng lượng tăng lên tự nhiên có hạn, cũng chính là bởi vì hấp thu trắng, mới có thể để cho hắn tại cẩn cối địa phương trưởng thành. Nơi xa, Dương Sướng nhảy lên xe ngựa, đem trên xe hành lý bó chặt, lại dùng sức kéo, xác định sẽ không đến rơi xuống về sau, mới nhảy xuống xe ngựa. Tiểu Ngang, chuẩn bị lên đường đi. Thống lĩnh Hứa Lương liên quan tới xoa ti trại huấn luyện tiếng gió đã thả ra, mua chuột Huệ Nam huyện thiên tài thiếu niên đi vào huấn luyện. Địch Ngang cùng Dương Sướng ngay tại trong đó. Một nhóm hết thảy 4 người, bởi vì xe ngựa là binh vệ sở, đem 2 người đưa qua về sau, còn phải kéo trở về. Đình trấn chỗ dựa, khí trời tháng 10 đã trở nên cực lạnh. Gió bấc gào thét, trời u ám, giống như là che một tầng giấy kẻ ra quần. Địch Ngang từ Liêu Tam Nhi mua mười mấy bánh thịt, đều là người luyện võ, lượng cơm ăn rất lớn, mười mấy bánh thịt miễn cưỡng đủ 4 người một chó bữa sáng. Ân, từ Lương truyền đến đỉnh trấn mệnh lệnh, Hắc Tử cũng phải đi trại huấn luyện. Nghe Nưu Tam Thạch nói là bởi vì Hứa Lương coi trọng Hắc Tử có trở thành tinh quái tiềm chất, tinh quái hung mãnh, chí ít đều phải nhân loại huyết khí võ giả mới có thể ứng đối. Mặc dù tinh quái phần lớn kiêu ngạo không tuần, nhưng Hắc Tử là chó, vốn là trung tâm chủng tộc, tăng thêm luôn luôn đối Địch Ngang nói gì nghe nấy, cho nên Hứa Lương cũng nguyện ý bồi dưỡng Hắc Tử. Thậm chí Nưu Tam Thạch ngẫu nhiên cũng hướng Địch Ngang biểu đạt hâm mộ. Địch Ngang thậm chí cảm thấy đến, chính mình có thể đi vào trại huấn luyện, sẽ không phải là bởi vì Hắc Tử nguyên nhân a. Đến huyện thành chúng ta ở đây, trại huấn luyện cụ thể nội dung huấn luyện tạm thời không biết, Địch Ngang chỉ biết là mỗi tuần một lần tu mục, có thể trở về đỉnh trấn. Dương Sướng cười cười, cái này không cần ngươi quan tâm, dù sao ta đã tìm được phòng ở, ta hai là sát bách. Xe ngựa lái rời, đỉnh trấn rất nhiều nhận được tin tức linh thông người đều đến đưa tiễn, thậm chí có người giơ mảnh phi, chúc mừng đỉnh trấn ra 2 vị thiên tài thiếu niên. Nghe nói lần này trại huấn luyện là xoa ti thống lĩnh Hứa Lương đại nhân tự mình chủ trì, danh ngạch 60 người, mỗi ngày dùng tốt nhất thuốc tắm, tốt nhất nguyên liệu nấu ăn, thậm chí nếu là biểu hiện tốt, sẽ còn truyền thụ cấp cao nhất công pháp. Thân sĩ ở sau lưng dẫn luận nhau nhau. Hứa Lương không thể nghi ngờ là một cái rất đại khí người, dựa theo kia thân sĩ lời nói, 60 người tiêu hao rất lớn, lại là đối mặt toàn huyện tuyển nhận. Đương nhiên, xoa ti cũng sẽ không làm đoan đại đầu, ở trại huấn luyện trong lúc đó tất cả huấn luyện đều là miễn phí, nhưng một khi đến tiếp sau bị trại huấn luyện quên lui, hoặc là tại kết nghiệp khảo hạch không có đạt tới Hứa Lương tiêu chuẩn, trại huấn luyện trong lúc đó tất cả tiêu hao đều phải trả về. Cho nên, đây là một trận người giàu có đánh cược trò chơi. Không có tiền người, cho dù tư chất lại cao hơn, cũng không thể tiến vào, bởi vì ngươi một khi thất bại, giai đoạn trước đầu tư liền toàn bộ trôi theo dòng nước. Cũng may Địch Ngang cùng Dương Sướng, mặc dù không tính kẻ có tiền, nhưng cũng là người một nhà, giống bọn hắn dạng này trải qua ở trung cam khảo nghiệm, dù là thật không có cơ hội gia nhập Thiên Sách phủ, Hứa Lương cũng có thể lưu tại bên cạnh mình. Tả Hữu cũng sẽ không thua thiệt. Mà những này đưa nhà mình hậu bối đến trại huấn luyện phú hộ, tự nhiên cũng sẽ không thua thiệt, dù là đến tiếp sau vãn bối bất tranh khí bị trại huấn luyện lui về, nhà mình muốn xuất tiền, nhưng cũng coi là nhận xoa ti cao nhân chỉ điểm, tăng thêm cọ sát xoa ti những cái kia có tiền mà không mua được bảo vật. Nưu Tam Thạch tự mình tặng 2 người, hắn đứng tại trước xe ngựa, kéo qua Địch Ngang cùng Dương Sướng, nhỏ giọng thầm thì nói: "Đến trong thành, đừng gây chuyện, cũng đừng sợ phiền phức, ta có người, thống lĩnh là huynh đệ của ta, thật có sự tình, sách tên của ta đảm bảo hữu dụng." Địch Ngang cùng Dương Sướng nhao nhao không nói gì, cũng không quá tin tưởng Nưu Tam Thạch, dù sao, nhà mình cái này đô đầu, có chút không đáng tin cậy. Chương 35, giai cấp chương 35, giai cấp trại huấn luyện vị trí chỗ ở là tại Huệ Nam huyện Đông Nam một chỗ trong đại viện, bên trong sân nhỏ rất lớn, giống như là một cái võ đài, khoảng chừng hơn 10 mẫu. Địch Ngang cùng Dương Sướng trước đem hành lý đưa đến Dương Sướng thuê tốt phòng ở, tới nơi này thời điểm, trong giáo trường đã đứng không ít người. Những người này nhiều thân mang cầm tú, lưng đeo ngọc bội, thậm chí một chút tại cái này lớn trời lạnh còn tao bao cầm cái quạt xếp tại lắc tới lắc lui, ngẫu nhiên cũng có mấy cái nữ tử, bất quá đang luyện võ bên trên thiên phú chắc tuyệt nữ tử, tựa hồ cũng là cao lớn và mỡ người, được xưng tụng dáng điệu không tệ, miễn cưỡng chỉ có 2-3 người. Địch Ngang phát hiện Dương Sướng mặc khác. Một tao. Hắn vậy mà đối kia 2 cái dáng điệu không tệ nữ tử lai lịch thuộc như lòng bàn tay. Bên kia cái kia là thành Đông Huệ Nam đại tiểu lâu thiếu đông gia. tên là Giang Tuyết, năm nay 16, trước kia ở trong thành Hùng Sư Võ Quán luyện công, cũng là Hùng Sư Võ Quán đại sư tỷ, rất lợi hại, tuổi còn trẻ chính là năm cửa đem phá cao thủ. Cái kia mặc màu đỏ quần áo luyện công, là thành Nam Lưu gia đại dược phòng đại tiểu thư, tên là Lưu Chân Chân, năm nay 17. Địch Ngang ánh mắt phức tạp. Dương Sướng thao thao bất tuyệt, thẳng đến có một người mặc bách hộ y phục nam tử từ đằng xa đi tới, mới rốt cục dừng lại. Nam tử tự xưng tên là Vương Hổ Nô, mọi người đều là túi đầu xưng Vương bách hộ. Vương Hổ Nô tiếp tục nói: "Chư vị đều là Huệ Nam luyện võ thiên tài, thống lĩnh đại nhân đối chư vị đều rất xem trọng." Nói một chút tiếng phổ thông lời nói khách sáo, nghe được người buồn ngủ. Địch Ngang ngược lại là nghe được rất chân thành, hắn cảm thấy những lời này đều có thể biểu đạt chính mình đối đại vinh trung cam. Trung cam có như thế lớn chỗ tốt, hắn không ngại nhiều một ít. Vương Hổ Nô lại nói trại huấn luyện nội dung huấn luyện, điểm thực tiễn, luyện võ, giảng bài. Thực tiễn là chỉ trong trại huấn luyện người cần hiệp trợ xoa ti làm việc, luyện võ chính là bình thường luyện công, bao quát nhưng không giới hạn trong thung công, đao pháp, quyền pháp vân vân. Giảng bài thì là mỗi ngày sẽ có huyết khí cảnh giới bách hộ đến chỉ điểm đám người. Mặt khác, nhất nhưng Địch Ngang động tâm là trại huấn luyện phúc lợi. Mỗi ngày một cân kỳ thực linh lục tịt, một bộ giá trị 3 lượng bạc xoa ti bí chế thuốc tắm thành dược, mỗi người nhưng từ xoa ti lựa chọn một bộ huyết khí công pháp. Nhiều như rừng, Địch Ngang tính toán một cái, mỗi ngày phúc lợi giá trị liền vượt qua 30 lượng bạc, so với hắn trước mắt trong núi đi săn muốn kiếm nhiều tiền. Hơn nữa còn có cao thủ tự mình chỉ điểm, công pháp, võ kỹ cái gì cũng sẽ không thiếu. Trại huấn luyện này, đến đúng rồi. Vương Bách Hộ nói xong, rời đi trước còn nhìn Địch Ngang bên người hắc tử một chút. Chắc hẳn đây chính là cho phép thống lĩnh trong miệng có trở thành tinh quái tiềm chất chó đen rồi. Cũng không biết cái này chó đen thành tinh quái, vẫn sẽ hay không nghe thiếu niên kia. Tại cái nhìn này về sau, hắc tử lập tức trở thành võ đài tiêu điểm. Tại dạng này trường hợp, một con chó nhìn lộ ra như vậy quái dị. Bất quá ánh mắt như vậy cũng không dừng lại quá lâu, tại nhìn thấy Địch Ngang cùng Dương Sướng quần áo trên người về sau, những cái kia phú ca nhóm rất nhanh liền thu hồi ánh mắt. Mấy cái vận khí tốt lớp người quê mùa thôi, một khi bị trại huấn luyện thanh lui, hơn phân nửa ngay cả tiền đều chưa đóng nổi, chỉ có thể bán mạng cho xoa ti. Dương Sướng mới giới thiệu Giang Tuyết cùng Lưu Chân Chân, rất nhanh liền trở thành đám người tranh nhau bắt chuyện mục tiêu. Luyện võ là chính sự, nhưng thành hôn sinh con cũng là đại sự. Nếu có thể tại cái này cho phép thống lĩnh xây dựng trong trại huấn luyện thành hôn, cũng coi là một kiện chuyện tốt. So với đầy mặt tiếu dung nên đón đông đảo thanh niên tài tuấn Lưu Chân Chân, Giang Tuyết liền lộ ra thanh cao một chút, nàng nhìn chung quanh một chút, một thân một mình đi đến một bên. Mọi người top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, nói nhỏ một hồi liền tản. Ăn cơm buổi trưa, Dương Sướng cùng Địch Ngang ngồi cùng một chỗ, từ bên ngoài mua mười mấy bánh bao thịt, Địch Ngang tiêu tiền. Hai vị chính là đỉnh trấn binh vệ Sở Dương Sướng cùng Địch Ngang hai vị huynh đệ a. Nói chuyện là một cái ước chừng 20 tuổi nam tử, bên cạnh hắn còn có mấy người thiếu niên, niên kỷ từ 16-17 tuổi đến 20 tuổi không giống nhau, đều là trong trại huấn luyện người. Mỗi là chưa trấn binh vệ Sở đứng bằng, mấy vị này huynh đệ cũng đều là xuất thân binh vệ Sở. Dương Sướng giật mình, hiểu rõ những người này ý đồ đến. Buổi sáng con em nhà giàu nhìn về phía bọn hắn những này sai người ánh mắt, hắn tự nhiên cũng có thể cảm giác được, chắc hẳn những người này đều là vì việc này mà đến đây đi. Quả nhiên, kia hướng bằng mở miệng nói ra: "Trong thành không thể so với chúng ta trên trấn, huynh đệ chúng ta đều là từ nhỏ địa phương ra, hẳn là một lòng đoàn kết, miễn cho bị những cái kia trong thành đám công tử ca xâm chiếm tài nguyên." Địch Ngang nghe được coi như nghiêm túc, đối hướng bằng ngược lại là không có gì ác cảm. Dù sao ai cũng không muốn thụ khi dễ. Dương Sướng tính cách cởi mở hào phóng, nghe vậy liền muốn mở miệng, Địch Ngang lại là nhíu nhíu mày, nói khẽ: "Dương ca, chúng ta là đến luyện công, những này loạn thất bát tao sự tình để đô đâu biết." Hắn đến tức giận. Dương Sướng sững sờ, Địch Ngang hướng về phía hắn khẽ lắc đầu. Thế là hắn luyện cự hướng bằng kết minh tâm tư. Hướng bằng cũng không có dây dưa, tại Dương Sướng nói muốn cân nhắc một lúc sau, vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười, mang theo một đám mới quen đấy huynh đệ quay người rời đi. "Ngươi cảm thấy việc này không đúng?" Địch Ngang ánh mắt yên tĩnh, nhìn xem Dương Sướng nói, người này niên kỷ nhìn xem như chúng ta những người này lớn nhất, trại huấn luyện nếu muốn thanh lui người, Dương ca cảm thấy sẽ từ nơi nào bắt đầu? Dương Sướng thần sắc có chút biến hóa, hơi kinh ngạc nhìn xem Địch Ngang. Chính mình tiểu huynh đệ này, nhìn sự tình thật đúng là thông thấu. Kết minh không bị thương tổn, vậy hắn hướng bằng nếu là bởi vì không đạt tiêu chuẩn bị thanh lui, kết minh người có phải hay không muốn giúp đỡ đưa một chút tài nguyên? Tài nguyên, mãi mãi cũng là có hạn. Nhiều người, giang hồ liền xuất hiện. Địch Ngang lắc đầu, miệng lớn ăn bánh bao, đem hướng bằng sự tình ném sau. Buổi chiều, Vương Hổ Nô lần nữa tới, bắt đầu hôm nay võ đạo thủ học. Hắn không nhiều, đối tất cả mọi người xem như đối xử như nhau. Trong điểm giảng giải như thế nào năm cửa, trúc cơ năm cửa rất trọng yếu, cơ hồ vô luận là thế gia đại tộc, vẫn là thăng đấu tiểu dân, tự luyện võ bắt đầu, liền bị người cảnh cáo năm cửa muốn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Huyết khí cảnh là đối trúc cơ năm cửa tổng kết, năm cửa nện vững chắc người, cảm giác huyết khí như cá gặp nước, tùy tiện liền có thể phá cảnh, nhưng nếu căn cơ bất ổn, huyết khí như nước không ổn, hoa trong gương, trăng trong nước, thấy được nhưng lại sờ không được, muốn phá cảnh, khó tránh khỏi muốn phí thời gian mấy năm. Những lời này Địch Ngang nghe được rất cẩn thận, hắn xem như nửa cái giá lộ, bây giờ cảnh giới rất nhiều đều dựa vào ngự thú tăng lên mang đến phản hồi, võ đạo mặt tri thức, hắn rất khát vọng. Nào dám hỏi Vương Bách Hộ, như thế nào huyết khí cảnh? Vương Hổ Nô không có bởi vì Địch Ngang đặt câu hỏi mà sinh ra tâm tình gì, chỉ là bình thản nói: "Năm cửa trúc cơ công thành, thể nội tự có dị tượng, nhưng người nhục thân tồn tại cực hạn, mà huyết khí cảnh tu hành chính là lấy huyết khí thủy biến, kéo theo thân người tiếp tục đánh vỡ cực hạn, cái gọi là huyết khí, ngươi có thể hiểu thành nhân chi tinh, nhân chi bản, nhân chi dễ. Thành tựu huyết khí nhất biến, thể nội khí huyết như rồng, thân thể tăng nhiều, năng lực sắn châu được mà bất động, toàn thân khí lực hơn 3000 cân. Huyết khí hai lần thể biến, khí huyết bốc lên phá thể mà ra, tựa như ngàn dặm lang yên, mênh mông vô tận, toàn thân khí lực hơn 3 cân. Huyết khí ba lần thể biến, càng là tựa như không phải người, khí huyết bành trướng như nước thủy triều, chỉ dựa vào khí huyết, liền đủ để đem người bình thường đánh bay mấy mét, nhục thân thể biến, tựa như không phải người. Địch Ngang gật gật đầu, như có điều suy nghĩ. Huyết khí cảnh quả nhiên không hổ là cao thủ cảnh giới, huyết khí nhị biến cảnh giới liền có vạn cân cự lực. Địch Ngang cùng Vương Hổ Nô giao lưu, Dương Sướng cũng ở một bên thỉnh thoảng hỏi vài câu. Lưu Tam Thạch tuy là huyết khí nhất biến cao thủ, nhưng về căn bản không phải loại kia kiên nhận giáo sư người tính tình, những cơ sở này Dương Sướng cũng không thể so với Địch Ngang rõ ràng bao nhiêu. Tại người khác cũng bắt đầu luyện công thời khắc, Địch Ngang cùng Dương Sướng vây quanh ở Vương Hổ Nô bên người, dẫn tới một đám ánh mắt. Tựa như kiếp trước đi học lúc, người khác đều tại tự học, ngươi hết lần này tới lần khác muốn giả nhu thuận đến hỏi lão sư, chẳng lẽ lại lộ ra ngươi hay sao? Con em nhà giàu tâm tư khó mà nắm lấy, có ít người nhìn về phía Địch Ngang cùng Dương Sướng ánh mắt đã mang theo nghiền ngẫm. Chương 36, suối nước lạnh có biến. Chương 36, suối nước lạnh có biến. Ban đêm trở lại, Dương Sướng hỗ trợ mướn sân nhỏ. Sân nhỏ hoàn cảnh không tệ, trong đình viện có trồng hai cái cây, một gốc là cây liễu, một cái khác quả cũng là cây liễu, dưới cây còn có cái ao nhỏ, đất trống cũng có 4-50 bình, cơ bản đầy đủ Địch Ngang ngày thường luyện công. Địch Ngang đối với cái này rất là hài lòng, hắn tự chính mình tích xúc bên trong lấy ra 10 lượng bạc. Trong thành loại này sân nhỏ giá bán bình thường là 500 lượng tả hữu, mỗi tháng tiền thuê ước chừng tại 782. Hắn chỗ này sân nhỏ vô luận là vị trí địa lý vẫn là hoàn cảnh, đều so với cái kia bình thường sân nhỏ tốt hơn không ít. Hắn nghe qua, cái này trước kia ở là trong thành một cái lớn lưu manh, giết người bị xoa ti truy nã sau đi đường, sân nhỏ bị thu về huyện nhà phòng vật ti. Nhìn xem Địch Ngang đưa tới bạc, Dương Sướng kinh ngạc. Thuê sân nhỏ lại không hao phí bao nhiêu tiền, người ta trong núi đi săn lâu như vậy, hát tử công lao đều không có tính đây. Địch Ngang lắc đầu, trước đó nói phải trả tiền, nói liền muốn nhận. Hại, ngươi cái này. Dương Sướng bất đắc dĩ nhận lấy bạc, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Địch Ngang sẽ cho tiền hắn, chính như hắn lời nói, trong núi đi săn thu hoạch như vậy lớn, hát tử chiếm cứ nguyên nhân rất lớn. Chút tiền ấy hắn hoa cam tâm tình nguyện. Địch Ngang bây giờ điệu bộ như vậy, lại là để trong lòng của hắn càng thêm vui vẻ. Cái này chính mình mới quen đấy minh đệ, vô luận là tư chất, thủ đoạn vẫn là phẩm tính, đều xem như nhất đẳng nhân vật, bên người còn có hát tử loại này sắp trở thành tinh quái thần khuyển đi theo, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Địch Ngang thật bệ bộn nhiều việc, tại hiểu rõ trúc cơ năm cửa tầm quan trọng về sau, hắn trở nên càng thêm cố gắng, mỗi ngày lúc luyện công ở giữa thật to kéo dài. Trừ cái đó ra, trên trấn Viên Tiên Sinh còn muốn cầu hắn tại huyện thành, mỗi ngày đều đến dành thời gian luyện chữ học thuộc lòng viết văn, mỗi tuần tu một lúc đều lấy về giao cho hắn thẩm duyệt. Đây đều là chính sự, Địch Ngang cũng đáp ứng, nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Viên trấn Lao Tiên Sinh không là người, vậy mà cho hắn làm nhiều như vậy làm việc. Địch Ngang cũng xác nhận, Xoa Ti nguyện ý để hắn đến trại huấn luyện, có một bộ phận hắc tử nguyên nhân. Hắn mỗi ngày linh lục thịt, so những người khác nhiều nửa cân. Thời gian phi tốc trôi qua. Từ ngày rèn luyện luyện công chậm rãi qua đi, Địch Ngang thân hình càng thêm cường tráng, cảnh giới võ đạo cùng mức năng lượng cũng đang phong thả tăng lên. Nhất là hắn mỗi ngày đều có thể thấy rõ ràng chính mình mức năng lượng biến hóa. Xoa Ti cho tài nguyên, đích thật là không thể tưởng tượng. Loại này ủng hộ cường độ, để Địch Ngang đau nhức cũng khoái hoạt, từ vào thành đến nay, hắn hoàn toàn không có đi ra ngoài chơi qua, trong thành phồn hoa cùng hắn không hợp nhau, hắn trôi qua giống như là một cái khổ hành tăng. Hắc tử ngược lại là tiêu sái, tại trên trấn, hắn là trấn trên cầu vương, tiến vào thành, hắn tự nhiên cũng trở thành trong thành cầu vương. Không hổ là làm vương chó, tại phát giác những cái kia chó đối với hắn sợ quá nhiều kính lúc, hắn để Địch Ngang hỗ trợ cho hắn làm cái bọc nhỏ treo ở ngực, bên trong đặt vào rất nhiều thịt khô, sai khiến những cái kia huyện thành chó hoang lúc, liền thưởng đối phương một miếng thịt làm. Địch Ngang luôn cảm thấy kia là hắc tử tiền chơi gái, nhưng hắn không có chứng cứ. Dù là hắn đã phá lệ cố gắng, nhưng Xoa Ti khảo hạch vẫn như cũ nghiêm ngặt dựa theo Xoa Ti quy củ, vũ quan trúc cơ cảnh giới học viên, một tháng không thể xông phá một quan, liền bị trực tiếp thanh lui. Dựa theo Vương Hổ Nô tới nói, nhiều như vậy tài nguyên xuống dưới, một tháng đều không phá nổi một quan, thuần túy là phế vật. Thời gian nửa tháng đi qua, Địch Ngang mức năng lượng đã đạt tới cấp 7, một tháng phá vỡ một quan cũng khó, hắn mức năng lượng tăng lên nhanh như vậy, từ thực vật cùng hắc tử mức năng lượng tăng lên phản hồi cực kỳ trọng yếu. Hắn càng thêm bức thiết rút ra một cái võ đạo tư chất loại thiên phú. Nhưng từ trong khoảng thời gian này rút ra màu trắng thiên phú đến xem, việc quan hệ tư chất loại thiên phú, xác nhận màu xanh lá phẩm chất trở lên. Dù là rất gấp, hắn cũng chỉ có thể góp nhặt. Thời gian nửa tháng, dù là Địch Ngang luôn luôn làm việc vội vàng, thời gian sắp xếp rất chậm, nhưng bởi vì Dương Sướng quan hệ, vẫn như cũ quen biết không ít người. Ngày này đến giảng bài, là Xoa Ti một vị khác bách hộ, tên là Trần Đông Minh, chủ yếu nhằm vào đám người tu luyện thùng công tư thái cái gì tiến hành chỉ điểm. Người này rất lãnh đạm, nhưng Địch Ngang cùng Dương Sướng phát hiện, người này càng thêm xem trọng những con cái nhà giàu kia. Cái này rất bình thường, người đều có yêu ghét, Trần Đông Minh lại tại trong thành người hầu nhiều năm, luôn có chút giao hảo người, lấy thân phận của hắn, cùng những người này trưởng bối giao hảo, cũng là bình thường. Nhưng hắn làm đích thật có chút quá mức, thì như mấy ngày trước đây Địch Ngang luyện công, thái tổ nhị thập nhất thức là Lưu Tam Thạch truyền thụ cho, bản thân hắn luyện được liền có một chỗ sai lầm. Dẫn đến Địch Ngang cùng Dương Sướng đều có sai lầm, nhưng Trần Đông Minh chuyên trách chỉ điểm thung công tư thái, liên tục nửa tháng lại là không có nửa điểm bệnh, nếu không phải Vương Hổ Nô, Địch Ngang cùng Dương Sướng lại cũng không biết chính mình luyện công có lỗi. Về sau Dương Sướng hỏi thăm một chút, mới biết được vị này Trần Đông Minh xuất từ huyện thành Trần gia, tự nhiên không nhìn chúng bọn hắn những này xuất thân bình thường lớp người quê mùa. Không chỉ như thế, hắn vậy mà âm thầm cắt xén bọn hắn những người này linh lực thịt. Một người không đến một lạng lượng, coi như bẩm báo Swati, cũng rất dễ dàng liền có thể bị hắn lấp liếm cho qua. Nhìn xem đối Dương Sướng tỉnh giáo cùng lấy lòng hoàn toàn không để ý tới Trần Đông Minh. Cái này lão cậu, thật sự là không muốn mặt. Dương Sướng tức giận bất bình. Địch Ngang ánh mắt đồng dạng băng lãnh, túi đầu xuống nói khẽ, nhịn một chút chính là, giết người dù sao phạm pháp, ta không muốn sớm như vậy chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Lời vừa nói ra, Dương Sướng nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi sao có thể tổn tâm tư như vậy? Địch Ngang cười cười, ta chỉ là chỉ đùa một chút, võ đạo việc nhỏ mà thôi, chỗ nào cần phải giết người. Võ đạo, việc nhỏ. Võ đạo không việc nhỏ. Ngăn người võ đạo chính là sinh tử đại thủ. Tại xế chiều tập thể giảng bài về sau, nơi xa lấy Vương công tử cầm đầu một đám người, đột nhiên hướng về phía hướng bằng bọn người mà đi. Trong khoảng thời gian này, nho nhỏ trại huấn luyện phát sinh rất nhiều chuyện. Ở trại huấn luyện bắt đầu ngày thứ 2 về sau, Dương Sướng rõ ràng cự tuyệt hướng bằng về sau, hướng bằng cùng còn lại 5 chấn binh vệ sở 10 người thành lập một cái không khe hở tiểu hội, ý nghĩa chính cộng đồng phát triển. Không ra Địch Ngang phỏng đoán như thế, hướng bằng dùng cộng đồng phát triển khẩu hiệu, đem mọi người tại nguyên tập trung lại. Bất quá chuyện hôm nay tình tựa hồ sinh một chút biến hóa, hướng bằng tựa hồ cùng đám người kia chỗ đứng, ẩn ẩn xuất hiện một chút hiểm kích. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là hướng bằng ăn vụng bị người phát hiện. Trần Đông Minh chưa rời đi, Phú gia công tử bên trong Vương công tử liền lớn tiếng xông hướng bằng nói: "Hướng bằng, mùi trên người ngươi thật đúng là để cho người ta buồn nôn, có thể hay không cút xa một chút?" Hướng bằng sửng sốt một chút, chợt nhìn mình nhận ra mấy cái tiểu huynh đệ. Có chút khó có thể tin, Vương công tử nói là chính mình. Nghe không được sao? Không có đầu óc đồ vật, lớp người quê mùa xuất thân, ngay cả lỗ tai cũng không tốt lắm. Ha ha ha. Lúc này Trần Đông Minh chưa rời đi, nhưng Vương công tử đám người đã không chút kiêng kỵ bắt đầu niệm ai. Hướng bằng người bên cạnh thần sắc có chút khó xử, trong lòng bị một loại nổi giận cùng tự ti tràn ngập. Bọn hắn mỗi lần tới võ đài đã rất điệu thấp, cho tới bây giờ đều là chỉ đi nhất nơi hẻo lánh vị trí, lại vẫn là bị người gây chuyện. Hướng đại ca nói rất đúng, những người này mặt mày quá cao, trước mắt bọn hắn những này xuất thân thôn trấn lớp người quê mùa, cho dù là bọn họ mặc trên người chính là quần áo, dù là ngay trước Swati bách hộ mặt, bọn hắn khó có thể tin nhìn thoáng qua Trần Đông Minh, Trần Đông Minh giống như là không nhìn thấy, thu dọn đồ đạc quay người rời đi. Cách đó không xa, Dương Sướng nhìn xem một màn này, hướng về phía Địch Ngang so đo ngón tay cái. Địch Ngang phỏng đoán không sai, hướng bằng quả nhiên cùng đám kia con em nhà giàu sinh ra mâu thuẫn, thậm chí còn là hắn chủ động bước lên. Ở ngoài sáng biết Vương công tử đang theo đuổi Giang Tuyết tình huống dưới, hắn cùng Giang Tuyết ra vẻ thân mật. Hắn cũng là có thủ đoạn, tại liên minh nội bộ, hắn không ngừng ăn tư nguyên của người khác, tại các thành viên kịp phản ứng, muốn phản kháng thời điểm, dẫn vào ngoại bộ mâu thuẫn, cùng chung mối thù, dễ dàng nhất để cho người ta đoàn kết lại. Cuộc náo kịch này kết quả cuối cùng như thế nào, Địch Ngang cũng không biết. Bởi vì đúng lúc này, từ thực vật bên kia bỗng nhiên truyền đến tin tức. Suối nước lạnh có biến. Suối bên trong lại có tinh quái đang tập kích hắn. Địch Ngang trong nháy mắt biến sắc, suối nước lạnh là hắn có thể phát triển đến nay ngày chí bảo, trong đó băng châu càng là chí bảo, tuyệt đối không thể có sai lầm. Từ thực vật hình dung đến xem, tập kích hắn hẳn là trong nước sinh vật. Nghĩ tới đây, Địch Ngang cũng không lo được xem náo nhiệt, lúc này hướng về phía Dương Sướng nói một tiếng, cấp tốc rời đi. Chương 37, tinh quái chương 37, tinh quái Địch Ngang tìm tới Vương Hổ Nô, nói trong nhà có chuyện khẩn yếu muốn trở về một chuyến. Vương Hổ Nô đối Địch Ngang cảm nhận rất tốt, chỉ là vẫn là chần chờ nói, cho phép thống lĩnh lập tức từ Kỵ Dương trở về, khẳng định phải đến trại huấn luyện nhìn một chút. Còn lại không cần nhiều lời, Địch Ngang trong lòng sáng tỏ, hắn trầm mặc một chút, cuối cùng vẫn là lắc đầu, sự tình có thông thả và cấp bách, ta tận lực sáng sớm ngày mai gấp trở về. Gặp Địch Ngang thật sự có chút sốt ruột, Vương Hổ Nô không tiếp tục khuyên. Tiến vào tháng 10, trong núi một chút mẫn cảm cây cối đã bắt đầu lá rụng, tầng tầng trồng chất tại Kháo Sơn thôn phía sau núi trên mặt đất bên trong. Trong núi vừa có mưa, mang theo một loại mục nát cùng tươi mát hỗn tạp cùng một chỗ hương vị. Địch Ngang trở lại Kháo Sơn thôn đã là ban đêm, hắn không có từ trong thôn đường lớn đi vào, mà là dọc theo phía sau núi tiểu đạo trực tiếp lên núi. Một đường từ huyện thành trở lại Kháo Sơn thôn, 40 dặm đường Địch Ngang chỉ dùng nửa canh giờ. Thể lực của hắn bây giờ mạnh đáng sợ. Đợi đến nhìn thấy tử thực vật, Địch Ngang thở phào một hơi, tiến lên nhìn dưới mặt đất. Chiếm diện tích vượt qua 40 bình tử thực vật đã tại trên đá lớn phương đất ngai đào ra một cái hố, lít nha lít nhít màu đỏ tím rễ cây đem cửa hàng cố định, tĩnh mịch giống như địa ngục. Bước xuống một khối đá, ẩn ẩn có thể nghe được tiếng nước. Theo tử thực vật chỗ thuyết minh, khoảng cách này suối nước lạnh ước chừng có 10 mét sâu. Suối nước lạnh tựa hồ cũng không phải là đơn thuần suối nước lạnh, hắn còn giống như cấu kết một cái dưới đất sông ngầm. Tử thực vật hôm nay đem cửa hàng đào ra, bởi vì không khí nguyên nhân, hấp dẫn tới sông ngầm bên trong tinh quái tập kích. Địch Ngang nhìn kỹ một chút tử thực vật trụ cột, xác định trụ cột không tổn hao gì sau mới thả lỏng trong lòng. Người mới là thứ nhất phát triển lực, tử thực vật sức lao động mạnh như vậy, hắn cũng không muốn để tử thực vật liền như vậy gãy. Sớm tại tử thực vật bị tập kích thời điểm, hắn liền hạ lệnh để hắn co vào trụ cột. Hiện tại xem ra, tử thực vật phục tùng rất tốt. Tử thực vật đem mình bị cắn nát căn cơ nhô ra cho Địch Ngang xem xét, phía trên tràn đầy răng cưa chạm vết thương, nó cảm xúc bên trong mang theo vài phần không phục. Tựa như nói, nếu không phải quái vật kia ở trong nước quá mức linh hoạt, nó chắc chắn sẽ không dạng này. Hắc tử ở một bên ngửi ngửi, giống như là có thể ngửi được trong nước đồ vật. Tử thực vật dễ cây bởi vì Địch Ngang đến, trên mặt đất bày đến bày đi, vung vẩy bùn đất lá rụng lật lên rơi xuống. Hắc tử khíu giác phản hồi rất mau ra đến, dưới nước quái vật cũng không lớn, lại khí lực hẳn là cũng không bằng tử thực vật. Tại nghĩ sâu tính kỹ về sau, Địch Ngang quyết định xuống nước nhìn xem. Hắc tử vốn là biết bơi, hắn có thủy phu thiên phú, có thể ở trong nước hô hấp, lại có tử thực vật ở phía trên hiệp trợ, quái vật kia ngay cả tử thực vật đều không làm gì được, hắn cũng không tin. Một nhà ba người cùng tiến lên, còn không đánh chết kia tinh quái. Hắn thởi xuống quần áo trên người, đem trường đao dùng băng vải cố định trên tay, dừng một chút, lại về nhà mang tới một cây tự chế trường mâu. Trong nước lực cả lớn, chém vào động tác như vậy lực sát thương không bằng đâm đâm, bất quá hắn có đao hảo thiên phú, chỉ cần thích ứng một chút, có lẽ còn là đao lợi hại, cầm trường mâu chỉ là chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bắt lấy tử thực vật cố định cửa động rễ cây, địch ngang mang theo hắc tử chậm rãi hướng hang động chỗ sâu xuống dưới. Cho bẹn dọc theo tử thực vật rễ cây cái thang hạ 20m, chung quanh một mảnh đen như mực, hơi lạnh không ngừng từ phía dưới toát ra, kia tối như mực thâm thúy hoàn cảnh, càng thêm giống như là nhắm người mà phệ thâm uyên. Cũng may địch ngang luyện võ cũng coi là có thành tựu, cấp 7 mức năng lượng đã giao phó thân thể của hắn một chút vượt qua thường nhân cảm giác. Rốt cục, địch ngang chân mắt lạnh, tiếp xúc đến băng lãnh suối nước lạnh cùng sông ngầm. Hắn cũng không buông tay ra trực tiếp nhảy đi xuống, mà là cẩn thận quan sát cảm giác xung quanh. Hắc tử hai mắt kim quang tất hiện, mũi không ngừng run run, hướng về phía địch ngang gầm nhẹ một tiếng, dẫn đầu nhảy xuống. Trong nước rất yên tĩnh, giống như là một bãi nước đọng. Để địch ngang có chút ngoài ý muốn chính là, không thấy ánh nắng trong nước vậy mà ẩn ẩn có một chút tia sáng, là một chút phát sáng cây rong. Nhiệt độ nước xuất hiện rõ ràng phân tầng, mới vừa vào nước lúc lạnh bớt, nhưng hơi lặn xuống vượt qua nửa mét chính là tương đối ấm áp, tại qua 4 mét về sau, lại là cực độ băng lãnh, thậm chí để địch ngang sinh ra một loại đông cứng cảm giác. Cú may thủy phu trắng thiên phú ngoại trừ cho hắn dưới nước hô hấp năng lực bên ngoài, còn để hắn chịu rét thuộc tính tăng lên rất nhiều. Xem ra chính mình phỏng đoán không sai, dưới mặt đất suối nước lạnh cùng sông ngầm giao hội ở cùng một chỗ, những cái kia băng châu là bị sông ngầm nước trôi xoát đi lên. Trong nước sinh vật không tính phong phú, nhưng bởi vì là sông ngầm dưới lòng đất, cá bơi cái gì bao dài tướng cổ quái, giống như là không có con mắt đồng dạng. Địch ngang lặn xuống 6-7 mét mới dẫm lên thực địa, dưới đấy không có cái gì nước bùn, ngược lại là tràn đầy từng tầng cùng loại vụn băng đồng dạng loạn thạch, khe hở bên trong sinh trưởng rất nhiều phát sáng cây rong, dài nhỏ cành lá cây theo sông ngầm lưu động mà không ngừng đong đưa. Chó vốn là biết bơi, hắc tử tại dạng này hoàn cảnh bên trong ngược lại là cũng không thế nào cảm thấy khó chịu, chính là phổi của nó sống lượng không quá đủ, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 5 phút liền phải đi lên lấy hơi. Từ thực vật hợp thời lần nữa truyền đến trợ giúp, nó màu đỏ tím rễ cây lại có thể xung làm bình dưỡng khí hiệu quả. Hắc tử cắn một cây màu đỏ tím rễ cây, đi theo địch ngang. Theo hành động, địch ngang kinh ngạc phát hiện, tại cái này suối nước lạnh bên trong hành động, hiệu quả vậy mà so với hắn hiện tại dùng đến cốt quan thuốc tắm còn muốn hữu hiệu. Phải biết, cốt quan thành dược một bộ chi phí vượt qua 3 lượng bạc, ở bên ngoài tiệm thuốc mua, ít nhất phải 10 lượng bạc một bộ. Thật sự là bảo địa. Địch ngang càng thêm kinh hỉ, nhưng chợt tỉnh táo lại, hắn chậm lại chính mình tiến lên bước chân, càng thêm cẩn thận. Có thể tại suối nước lạnh bên trong sinh hoạt sinh vật, có dạng này được trời ưu ái điều kiện, mức năng lượng nhất định rất cao. Hắn không dám kinh thường. Từ thực vật tinh thần kết nối bên trong truyền đến một trận phẫn nộ cảm xúc. Địch ngang biết, quái vật kia đến rồi. Hắn co quắp tại cây rong đùi bên trong, nhìn về phía tình huống bên kia. Một cái bất quy tắc màu đen đồ vật phủ phục tại loạn thạch trên mặt đất, có ánh màu u lam loạn thạch làm nổi bật vật kia phá lệ hắc ám. Đây là quái vật gì? Địch ngang nhíu mày, thứ này nhìn có áo giáp, có chút giống là ngạc ngư, nhưng ngạc ngư hẳn không có như thế tròn đi. Thứ này hình thể rất lớn, nằm sấp trên mặt đất, chừng 3-4 mét, cái đầu khổng lồ. Cẩn thận quan sát hồi lâu, địch ngang khẳng định ra hỏa này không phải ngạc ngư, càng xem càng giống là vinh nguyên. Nằm dạp trên mặt đất, nếu không phải quy mô nhỏ đầu kia thỉnh thoảng toát ra liên tiếp bong bóng, giống như là chết đồng dạng. Hắn gắt gao bắt lấy bị cố định tại trong lòng bàn tay trường đao, trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Tinh quái ngoại trừ thiên phú dị bẩm, tiên thiên thành tựu bên ngoài, còn có một bộ phận lớn là an niệm quái trên người thiên địa tinh hoa. Kia tinh quái trên thân, có tồn tại hay không thiên địa tinh hoa? Coi như không có, như thế một đống thịt, cho hắc tử cùng tử thực vật ăn, có thể sinh ra bao nhiêu ngày phú năng lượng, mức năng lượng tăng lên nhiều ít. Mấy cái màu trắng thiên phú, vẫn là 10 cái. Chỉ là cái này đầu cùng tử thực vật miêu tả có chút không hợp, nhìn càng lớn hơn quá nhiều. Đến cùng muốn hay không động thủ? Đúng lúc này, hắn thấy được quái vật cách đó không xa giạt rào toát ra suối nước lạnh, chợt từ phía dưới toát ra một viên băng châu. Quái vật kia đột nhiên rỗi ra màu đỏ tươi đầu lưỡi, một ngụm đem băng châu nuốt vào. Địch ngang mở to hai mắt nhìn. Bảo bối của ta. Làm đi. Thứ này, vậy mà đem suối nước lạnh làm ổ, địch ngang không cho phép. Chương 38, ác chiến chương 38, ác chiến ngay tại địch ngang suy nghĩ ở giữa, hắc tử móng vuốt đụng đụng hắn. Quái vật kia không có con mắt, nhưng ở trong nước cảm giác rất là mẫn cảm. Địch ngang cùng hắc tử hai cái nhiệt độ cơ thể, đủ để cho đối phương phát hiện hai người tồn tại. Quái vật kia đột nhiên một cái đứng dậy, từ phía dưới nó phần bụng, đột nhiên rỗi ra một đầu to lớn tráng kiện cái đuôi. Quái vật này rốt cục động. Địch ngang thấy rõ, đây chính là chỉ vinh nguyên, đỉnh đầu vị trí, sinh ra hai cây cùng loại dây en bèn cảm giác xúc tu, theo dòng nước có chút đông đưa. Hắn nhìn thoáng qua hắc tử, ra hiệu đứng đấy bất động. Ôm cây đợi thỏ. Hắc tử hiểu rõ địch ngang ý tứ, quái vật kia cuồng quét to lớn cái đuôi, nhưng lại chậm chạp không có quét đến địch ngang, rốt cục trở nên phẫn nộ. Nó đột nhiên đứng dậy, trên thân quanh quẩn lấy một tầng chân bóng áo giáp, giống như là màng dính cứng lại. Toàn bộ thân thể tròn vo, dáng dấp tựa hồ có chút dị dạng, sáu đầu tráng kiện đùi dưới đáy nước trà đạp ra từng tầng sóng lớn. Vinh Nguyên quái đỉnh chỉ phát cuồng, đỉnh đầu xúc tu đong đưa tần suất càng nhanh, giống như đang nghi ngờ cảm giác xảy ra vấn đề. Tại thứ 10 mét hơn bên ngoài cây rong bụi bên trong, địch ngang ngồi xổm ở bụi cỏ ở giữa không nhúc nhích. Hắc tử càng là nằm sấp trên mặt đất, lấp lóe kim quang hai mắt nhìn chòng chọc vào xa xa Vinh Nguyên quái. Song phương lâm vào một loại quỷ dị tình trạng giằng co. Hoang dại quái vật đều đang nghi, Vinh Nguyên quái cuối cùng lựa chọn tin tưởng mình trực giác, hắn nửa người trên vậy mà giống như là đứng lên, bốn chân chạm đất, hai cái chân đỉnh trệ trên không trung. Địch Ngang ngừng thở, nhìn xem khoảng cách Hắc Tử càng ngày càng gần binh nguyên quái. Lên. Hắc Tử một tiếng gầm nhẹ, nhưng không có phát ra âm thanh, chỉ là toát ra vô số bong bóng. Địch Ngang cấp tốc hướng về phía trước, một tay cầm đao, một tay cầm mâu. Quái vật khổng lồ cùng Hắc Tử quấn quýt lấy nhau. Quái vật tráng kiện chân trước sinh sinh đứng vững, Hắc Tử lóe ra kim sắc quang mang lợi trảo, dù là hai cái chân trước bên trên đã toát ra vô số óng ánh chất lỏng màu xanh lam, giống như là quái vật máu. Địch Ngang cũng tại lúc này xuất thủ, trong tay trường mâu trước đâm tới, mục tiêu là quái vật cửa sau. Nhưng quái vật ở trong nước cảm giác siêu phàm, vậy mà sinh sinh vặn mẹo cái mông, dùng cái đuôi ngăn trở. Lại hắn cái đuôi bên trên kia óng ánh giống như màng dính cứng lại sắc ngoài dị thường dính trượt, trường mâu sinh sinh bị đẩy ra. Địch Ngang con ngươi co rụt lại, cơ hồ tại hắn một kích không trúng lúc, quái vật chân trước đột nhiên ép xuống, hướng về phía Hắc Tử đập tới. Lực lượng khổng lồ theo hắn hành động, đáy nước dòng nước lập tức trở nên cuộn cuộn. Gần như trong nháy mắt hình thành một cái khu vực chân không, hình thành một cái vòng xoáy, và mèo đáy nước áp lực dắt lấy Địch Ngang thân thể hướng vòng xoáy mà đi. Lực lượng thật là cường đại. Địch Ngang cầm đao cắm vào mặt đất, ánh mắt kinh ngạc. Quái vật này mới kia quấy dòng nước lực lượng, ít nhất phải có vạn cân lực lượng. Dòng nước ở trong nước tùy ý chạy trốn, tựa như từng đầu mãng xà bộc phát. Hắc Tử động tác linh xảo, xinh xinh tránh đi quái vật trọng kích, mặt đất lập tức nổ tung một mảnh đá vụn. Đây chính là dưới đáy nước, Hắc Tử cũng bị cố lực lượng này dẫn động dòng nước nổ lật, lại bị quái vật phát sau mà đến trước đôi dài quất chúng. Nó nghẹn ngào một tiếng. Địch Ngang sắc mặt nghiêm trọng, quái vật này so với hắn trong tưởng tượng càng thêm cường đại. Hắn ít nhất là mức năng lượng cấp 11 trở lên tinh quái, lại ở trong nước, hắn phát huy thực lực thậm chí càng hơn một bậc. Thậm chí bởi vì hắn hình thể khổng lồ, lực lượng vậy mà so có được vạn cân cự lực huyết khí nhị biến cao thủ còn cường đại hơn. Hắn nhảy ra dòng nước tung hoành khu vực, nhìn xem Hắc Tử trên thân treo tử thực vật dễ cây, chợt nghĩ tới điều gì. Hắc Tử, phối hợp tử thực vật. Tinh thần kết nối bên trong cấp tốc truyền đến tử thực vật trợ giúp. Tử thực vật sợ lạnh, tại suối nước lạnh phụ cận hành động bất tiện, nhưng dễ cây bên trên hút máu bản năng vẫn còn, có thể bố trí cả bẫy. Địch Ngang có thể cùng Hắc Tử đem quái vật dẫn tới tử thực vật dễ cây trong cả bẫy. Tử thực vật tiếp thụ lấy mệnh lệnh, cấp tốc làm ra đáp lại, vô số màu đỏ tím dây leo từ trên trời giáng xuống, tại nước lạnh khu vực tốc độ đột nhiên hạ, nhưng cũng may theo tử thực vật mức năng lượng đạt tới cấp 8, hắn kháng đông lạnh tăng lên một chút, dù cho là nước lạnh khu vực, vẫn như cũ có thể động đậy. May mà cái này một mảnh địa hình phức tạp, có thật nhiều cây rong cùng cự hình hòn đá, đủ để cho cả hai ở trong nước ổn định thân hình. Trong lúc đó Hắc Tử còn tại quái vật trên thân tạo thành một chút tổn thương, nhưng liền xem như Hắc Tử bị vương khí gia trì song trảo, cũng giống vậy có chút không cách nào phá khai quái vật dính trượt áo giáp làn da. Cũng may tử thực vật bên kia chuẩn bị đã tiếp cận hoàn thành, Địch Ngang cùng Hắc Tử chỉ cần dây dưa tiếp, đem Vinh Nguyên quái dẫn vào tử thực vật trong cạm bẫy, giết chi không khó. Nghĩ tới đây, Địch Ngang cùng Hắc Tử hưng phấn lên. Chém giết một quái cảm cùng chỗ tốt, là khó có thể tưởng tượng, độc chiếm suối nước lạnh băng châu, tăng thêm vùng này phong phú thủy sản tài nguyên. Dương sướng ăn dưa ăn náo nhiệt. Hướng bằng tâm tư của người nọ, tại cẩn thận suy nghĩ sau hắn liền có thể hiểu rõ, người này cực kỳ giỏi về luồn túi, nhưng cũng không thể không thừa nhận, người này thủ đoạn cao minh. Chỉ là dùng dừng lại đánh liền tiêu mất trong liên minh những người khác đối với mình cũng mắc, thậm chí còn có thể bởi vậy tại trong liên minh hy vọng cao hơn. Vương công tử xuất thân Huệ Nam Vương gia, tiền nhiệm quan huyện chi tử, vị kia đã cao thăng, nhưng gia tộc tại Huệ Nam huyện thâm căn cố đế, cho dù bây giờ mới huyện lệnh đã đến nhậm chức, muốn thi hành một chút chính lệnh, cũng vẫn như cũ cần Vương gia đồng ý. Gia tộc kia thế lực tại Huệ Nam vô cùng to lớn, Huệ Nam huyện lục đại bang phái, đồn đại có hai cái đều là Vương gia tại phía sau mà ủng hộ. Giờ phút này, Vương Kiệt chính dẫn đầu cười nhạo hướng bằng bọn người. Hướng bằng trên mặt một mảnh đỏ lên, giống như là phẫn nộ hùng sư, đột nhiên rút đao. Vương Kiệt, ngươi có biết thất phu giận dữ, máu tươi mười bước đạo lý. Vương Kiệt trên mặt hiện hiện một vòng kinh miệt, chỉ là nhẹ nhàng tiến lên, ngươi thực có can đảm giết ta sao? Hướng bằng mặt tăng càng đỏ, nhưng sau một khắc, hắn liền bị người bên cạnh giữ chặt, bằng ca, nhìn xuống, không nên động đao. Đúng vào thời khắc này, Vương Kiệt đột nhiên xuất thủ, một quyền đánh phía Hướng bằng. Quyền phong lâm liệt, Hướng bằng như lâm đại địch, có thể hắn dư quang chợt nhìn thấy, Vương Kiệt bên cạnh một cái vô pháp vô thiên con em thế gia, vậy mà đột nhiên từ một bên trên mặt đất nhặt lên một khối đá, vào đầu hướng hắn đập tới. Hắn giống như là nghĩ tới điều gì, cố nén tránh né bản năng. Ầm. Tiếng vang trầm nặng truyền khắp toàn bộ võ đài. Tất cả mọi người ngây dại. Nơi xa Trần Đông Minh yên lặng nhìn xem một màn này, giống như là không khí, ngẩng mặt làm ngơ, tiếp tục hướng đi ra ngoài. Vương Kiệt không buông tha, tiến lên hướng về phía Hướng bằng quyền đấm cước đá. Hướng bằng mê man nên đón tiếp lấy, rất nhanh liền lâm vào hôn mê. Cùng hắn cùng nhau đám người mộng một chút, mới phản ứng được, khí huyết dâng lên, chơi chết hắn. Dương Sướng ở một bên tầm nhìn khai phát âm, thật sự là cảnh tượng hoành tráng a, đáng tiếc Địch Ngang không nhìn thấy. Chắc hẳn Địch Ngang hẳn là nghĩ không ra, trang diện này sẽ huyên náo như thế lớn đi. Hướng bằng bọn người chỉ có 10 người, lại hơn phân nửa năm cửa cũng không biến mãn, mà đối phương đều là một chút từ nhỏ ăn bảo vật quý giá lớn lên con cháu thế gia, một khi tiếp xúc, lập tức phân cao thấp. Huyên náo như thế lớn, cũng vượt quá Vương Kiệt đoán trước, hắn thậm chí muốn ngăn cản, huyên náo quá lớn, hắn có lẽ sẽ gặp trừng phạt. Dù sao, Hứa Lương phía sau là Ung Vương, cũng sẽ không bán Vương ra mặt mũi. Càng làm cho hắn sợ hãi, nhưng thật ra là đắc tội Swati, ảnh hưởng hắn ở gia tộc địa vị. Nhưng hiển nhiên, hết thảy cũng không lấy ý chí của hắn mà động, tại đem Hướng bằng bọn người đánh mất đi sức chiến đấu sau, nhiệt huyết sông lên đầu, tăng thêm Trần Đông Minh dung túng, Vương Kiệt trong lòng chần chờ lui sạch, tràn đầy bành trướng, hắn ngắm nhìn một phía, vậy mà thấy được một bên Dương Sướng. Kỳ thật hắn muốn tìm chính là Địch Ngang, hắn muốn mượn hôm nay như thế, đem Địch Ngang chó mua xuống. Thế là, hắn hướng Dương Sướng đi đến. Thích xem náo nhiệt. Dương Sướng khoát khoát tay, ta cái gì cũng không thấy. Hắn cũng không muốn cùng Vương Kiệt phát sinh xung đột. Chỉ là thời khắc này Vương Kiệt mang theo quần chiến chi thắng, lòng dạ sớm đã trùng thiên. Nghĩ đến ngày xưa Dương Sướng cùng địch ngang kia không coi ai ra gì, không cùng bất luận kẻ nào giao lưu dáng vẻ. Từ ngày mai bắt đầu, ngươi cùng cái kia địch ngang linh lộc thịt, bản công tử mua, 1 cân 10 lượng bạc, không bạc đãi các ngươi, nghe rõ chưa? Vương Kiệt nhìn xem Dương Sướng cong ở sau lưng túi, chậm rãi mở miệng. Hắn không thiếu điểm ấy kỳ thực, chỉ là muốn buồn nôn Dương Sướng. Hai cái lớp người quê mùa, không có dạng này tài nguyên, chắc hẳn lưu tại trại huấn luyện, chính là người si nói mộng đi. Dương Sướng lập tức cảnh giác lên, hắn chậm rãi hướng về sau. Vương Kiệt không hề bị lay động, vẫn tại chậm rãi mà nói, mặt khác, ngươi người bạn kia chó, ta cũng muốn, có nhiều thứ, không phải là các ngươi dạng này người có thể trêu chọc. Địch ngang chó, hắn đã sớm coi trọng, từ xưa bảo vật người có được chiếm lấy. Hắn không phải người ngu, nửa tháng này đến, Vương Hổ Nô nhiều lần nhìn con chó kia ánh mắt để hắn hiểu được, con chó kia tuyệt đối bất phàm. Huống chi kia chó ngao vốn là dáng dấp cao lớn hung mãnh, nếu là có thể nuôi dưỡng bực này mãnh quyển, có một số việc cũng không cần tự mình ra tay. Hôm nay đã nhất cổ tác khí là người, vậy liền không thể như thế làm qua loa. Uy hắn muốn, lợi, hắn cũng muốn. Chỉ tiếc, địch ngang chẳng biết tại sao đột nhiên rời đi, bất quá địch ngang cùng Dương Sướng tiêu không rời mạnh, chắc hẳn hắn sẽ đồng ý. Chương 39, ngự thú sư phương thức chiến đấu. Chương 39, ngự thú sư phương thức chiến đấu. Tĩnh mịch sông ngầm đáy nước. Địch ngang vòng quanh một cục đá to lớn cùng Vinh Nguyên Quái Tần Vương quân trụ. Hắc tử từ bên cạnh hiệp trợ, thỉnh thoảng chính là một kích móc chống công kích, cũng phải nhờ vào hắc tử để Vinh Nguyên Quái sợ đầu sợ đuôi, sợ bị rút kinh rạch, cái đuôi vung vẩy tần suất rõ ràng giảm xuống. Địch ngang lại một lần nữa nhảy ra Vinh Nguyên Quái phạm vi công kích, hắn thoáng nhìn nơi xa tử thực vật dựa theo hắn trong dự đoán như thế đã bố trí xong cả bẫy. Lập tức chào hỏi hắc tử cùng mãnh công kích Vinh Nguyên Quái cửa sau. So với địch ngang, hắc tử uy hiếp càng lớn, nhưng địch ngang tốc độ hơi chậm một chút, cho nên Vinh Nguyên Quái vẫn luôn đang chọn quả hở mềm bóp. Lúc này gặp hắc tử vậy mà không còn trước đó hèn mọn tư thái, lập tức hưng phấn lên. Nó điên cuồng đạp động đằng sau tứ chi, dưới đáy nước nhấc lên từng đợt nước bùn, đem sạch sẽ trong suốt đáy nước trở nên một mảnh đục ngầu. Địch ngang thấy thế, phối hợp hắc tử một đao gác ở Vinh Nguyên Quái cái đuôi bên trên. Hắc tử thừa cơ rút một thanh kinh rạch, đáng tiếc Vinh Nguyên Quái da dày thịt béo, cho dù là cửa sau cũng xiên xẹp, hắc tử có chút phẫn nộ. Bổ sung vương khí một chảo, vậy mà không có cách nào đem Vinh Nguyên Quái ruột móc ra. Nhưng đến cùng là lão cẩu, tại không nên xuất thủ thời điểm, trong nháy mắt thu tay lại. Vinh Nguyên Quái càng phẫn nộ. Tên rạch loại này bộ vị bị móc, lại là 5 lần 7 lượt, đối bất kỳ một cái nào sinh vật mà nói, đều là vô cùng nhục nhã. Nguyên bản liền không lớn não nhân giờ khắc này đều bị phẫn nộ lấp đầy, hướng về phía hắc tử điên cuồng đuổi theo, cũng không để ý tốc độ không kịp hắc tử. Địch ngang mừng rỡ trong lòng, mắt thấy Vinh Nguyên Quái đi vào tử thực vật trong vòng đây. Địch ngang trong nháy mắt hướng tử thực vật truyền đạt chỉ thị, để hắn co vào toàn bộ rễ cây dây leo. Trong nước dòng nước không ngừng bị tử thực vật rễ cây quái, hình thành từng đạo kinh khủng dòng nước liên tiếp từng chuỗi bong bóng. Dây leo là hiện ra một loại nút buộc phương thức, động lực là Vinh Nguyên Quái tự thân trọng lượng, rất tốt đền bù tử thực vật tại trong nước đá vận động chậm rãi buốt. Trong khoảnh khắc, Vinh Nguyên Quái bị dây leo bệnh lưới lớn bao phủ, thứ 6 chi tử hình lưới lỗ bên trong chui ra, để hắn triệt để đã mất đi dùng sức biện pháp, chỉ dựa vào hắn mập mạp thân thể, muốn tránh thoát mở tử thực vật kia cứng cỏi vô cùng dây leo, có chút người si nói ngọng. Hắc tử đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, tại Vinh Nguyên Quái bị lưới lớn bao phủ, còn tại dây rùa ở giữa, song chảo mang theo một trận ác phong, hung ác đâm vào Vinh Nguyên Quái cửa sau. Một chảo, vậy một cái, kéo một phát. Động tác thành thạo, lô hỏa thuần thanh. Vinh Nguyên Quái trong nháy mắt cuồng tính đại phát, hắn trên thân sền sệt dịch nhờn phun ra, mang theo một loại dị thường thanh hôi, nhưng nghe qua lại cảm thấy quái hương, để cho người ta buồn ngủ cổ quái hương vị. Xinh xinh kéo lấy tử thực vật dây leo lưới lớn, vọt tới hắc tử, ven đường đá vụn toàn bộ bắn bay, toàn bộ thủy vực giống như là phát sinh cỡ nhỏ địa chấn. Thủy vực càng thêm đục ngầu. Địch ngang hoàn toàn không có nghĩ đến, quái vật này vậy mà như thế hung mãnh, mắt thấy quái vật cửa sau có đại lượng màu lam huyết dịch cùng nội tạng chảy ra. Hắn không chần chờ chút nào, chuyển rời đến quái vật sau lưng, lần thứ nhất bắt đầu tội ác công kích. Chiều dài vượt qua 1m5 trường mâu, lập tức từ Vinh Nguyên Quái cửa sau vết thương sinh sinh đâm vào. Thậm chí để chính địch ngang cũng nhịn không được làm cái sách chống vận động. Quái vật dãy rùa động tinh rất lớn, 6 chi bung đẩy, cơ hồ giống như là điên mất rồi, mặc kệ phía trước là cái gì, đều là một trận đập loạn. Địch ngang không dám ở nơi này cái thời điểm tiến lên nữa công kích, một khi bị quái vật quét đến cũng không phải nói đùa. Hai chân hóa thành cánh quạt, ở trong nước điên cuồng chuyển động. Quái vật sinh mệnh lực tràn đầy đến địch ngang khó có thể tưởng tượng trình độ, tại cửa sau bị đâm vào vượt qua dài 1 mét trường mâu về sau, vậy mà sống sờ sờ nhảy nhót một khắc đồng hồ, thậm chí vết thương còn ẩn ẩn có dấu hiệu khép lại. Mắt thấy tử thực vật rễ cây bên trên xuất hiện đứt gãy, địch ngang không dám tùy ý quái vật tiếp tục dây rủa xuống dưới. Cũng may quái vật cũng không phải là động cơ vĩnh cửu, tại một phen kịch liệt dây rủa về sau, động tác rốt cục chậm lại. Lại hắn tựa hồ khôi phục trình độ nhất định tỉnh táo, cái đuôi lại một lần nữa quần tại cửa sau phụ cận, chỉ sợ lại gặp đến móc kinh rạch gác ngộng công kích. Địch ngang cùng hắc tử liếc nhau, đem mục tiêu công kích đồng thời ổn định ở quái vật mặt bên trên cùng loại con mắt xúc tu bên trên. Thứ này phế bỏ, quái vật liền thật tùy ý bọn hắn nắm. Chạy a, làm sao không chạy? Vương Kiệt hung tợn đem Dương Sướng vây vào giữa, hắn trong lòng đã hoàn toàn nhiệt huyết sông lên đầu, nhất là khi nhìn đến Giang Tuyết cũng tới võ đài bên này luyện công, trở nên càng thêm phấn khởi. Dương Sướng phía sau dựa vào góc tường, trên mặt mang theo ngân lệ, Vương Kiệt, ta cùng ngươi không oán không cửu, cũng cùng hướng bằng không có kết giao, ân oán của các ngươi không liên quan gì đến ta, nhưng ta hiện tại muốn mua thịt của ngươi, còn có con chó kia. Vương Kiệt không chút khách khí đánh gãy, ta có thể đem ta kia phần cho ngươi, nhưng địch ngang đồ vật, ta không thể làm chủ. Ta có thể làm chủ. Thịt của hắn, hắn chó, ta đều muốn. Vương Kiệt quả quyết quát lạnh. Dương Sướng hô hấp nặng nề mấy lần, chợt đưa tay hướng về phía Vương Kiệt bên người một người đánh tới, Nưu Toan gạt mở đám người rời đi. Nhưng nhiều người như vậy, muốn chen đi ra, thật rất buồn ngủ khó, nhất là những người này cảnh giới phần lớn là năm cửa đại thành, khí lực mười phần, hắn cho dù tự nhận võ kỹ thành thạo thắng qua ở đây những người này, nhưng cũng vẫn như cũ rất nhanh bị người vây quanh. Dương Sướng binh nghiệp xuất thân, tất nhiên là không thiếu huyết tính, linh lộc thịt là hắn cùng địch ngang trọng yếu nhất tài nguyên, quyết không thể chắp tay nhường cho người. Lực lượng cùng bạo nơi cánh tay ở giữa nhúc đích, cánh tay sinh sinh nở lớn một vòng, phẫn nộ hướng người chung quanh huy quyền. Tại Giang Tuyết trước mặt, bị Dương Sướng như thế phản kháng, chợt cảm thấy mới dậy đến mặt mũi tất cả đều rất không còn một mảnh, liền xem như hướng bằng một đám người, phản kháng cũng rất có phân tức, bọn hắn sớm đã làm xong bị đánh chuẩn bị. Nhưng Dương Sướng khác biệt, quyền của hắn rất nặng, là loại kia muốn giết người trọng quyền. Thế là hắn bị đám người cùng nhau tiến lên, căn bản không cần đến cái gì chư pháp, chỉ là bằng vào nhục thân, liền có thể để Dương Sướng triệt để mất đi năng lực phản kháng. Dương Sướng không quan tâm, trong lòng của hắn phẫn nộ triệt để bị nhen lửa, nhìn chòng chọc vào Vương Kiệt, trong mắt chỉ có cái này một mục tiêu. Quái vật căn bản không nghĩ tới, địch ngang cùng Hắc Tử đột nhiên thay đổi mục tiêu, công kích hắn xúc tu. Hắc Tử cắn một cái vào hắn bên trái xúc tu, để nó kinh ngạc chính là, cái này xúc tu vậy mà phá lệ cứng cỏi, trong lúc nhất thời hắn vậy mà không có cắn được. Cũng may địch ngang cũng lao đến, không nói hai lời, trường đao trong tay phá vỡ thủy thế, đem kia xúc tu triệt để chặt đứt. Quái vật xúc tu bị địch ngang chặt đứt về sau, hắn triệt để đã mất đi năng lực nhận biết, lại một lần nữa lâm vào điên cuồng, chỉ là lần này, hắn điên cuồng tiếp tục thời gian rất ngắn. Bởi vì địch ngang tìm được nhược điểm của hắn. Tại hắn xúc tu dưới, ẩn giấu đi hai cái nho nhỏ lỗ thoát khí, tại phát hiện nhược điểm này về sau, quái vật lập bại, đã là tất nhiên. Đáy nước, nguyên bản thanh tịnh thủy vực trở nên đục không chịu nổi, quái vật sức cùng lực kiệt, địch ngang cùng Hắc Tử cũng giống vậy mệt gần như không thể hành động. Hắc Tử muốn vươn đầu lưới ra giải nhiệt, đều không thể làm được. Theo Vinh Nguyên quái kịch liệt giãy giụa, trói tại hắn trên người tử thực vật dễ cây, sớm đã toàn bộ đứt gãy. Chiến đấu sau cùng, cơ hồ là một trận đánh giằng co. Quái vật năng lực khôi phục rất mạnh, nếu là địch ngang cùng Hắc Tử trước không có thể lực, quái vật nhất định sẽ thừa cơ đào tẩu, lại nghĩ có cơ hội như vậy, vậy coi như khó khăn. Một người một chó không lo được nghỉ ngơi, điên cuồng hướng quái vật phát động công kích. Quái vật cố đầu không để ý mông, trong lúc nhất thời dù là có 6 chi, cũng có chút luống cuống tay chân. Mấy hiệp ở giữa, địch ngang đã 3 lần nhìn thấy quái vật kia đổ máu cửa sau. Đáng tiếc hắn lúc đến chỉ dẫn theo một cây trường mâu. Sớm biết quái vật như thế lớn, hắn mang nhiều mấy cây, hoặc là cầm cái càng dài trường mâu cũng được. Cái này hơn 1 mét trường mâu, đoán chừng vừa mới vào quái vật nội tạng, chỉ có thể coi là trọng thương, không tính chí mạng. Có lẽ là phát giác địch ngang tâm tư, từ thực vật ý chí từ tinh thần kết nối bên trong truyền đến. Thân rễ của nó có thể hội tụ vào một chỗ trở nên cứng rắn, chậm rãi hóa thành trường mâu. Địch ngang mừng rỡ. Tốt tử thực vật, ngươi thật là một cái đại thông minh, tiền đồ, thật sự là quá tiền đồ. Chương 40, chém giết. Chương 40, chém giết. Đánh lâu không xong, quái dị hồ cũng phát giác địch ngang cũng không có loại kia có thể trực tiếp vào hắn cửa sau binh khí dài, động tác trở nên lớn mấy phần, cũng chính là cảm giác không đủ, công kích có vẻ hơi bộ bề. Một lát sau, địch ngang bắt lấy tử thực vật dây leo tạo thành trường mâu, trọn vẹn dài 5 mét. Hắc Tử hiểu chuyện tiến lên dây dưa, địch ngang mắt không chấp nhìn xem tình hình chiến đấu, đồng thời trên da toát ra bong bóng, da tốt hô hấp, làm dịu toàn thân ra rời. Rốt cục, cơ hội tới. Quái vật cửa sau lại một lần lộ ra. Toàn thân khí lực tại thời khắc này, từ lòng bàn chân huyệt dũng tuyên bắt đầu, dọc theo bắp chân, đầu gối, đùi, eo, thân thể, cho đến cánh tay, khuỷu tay, cổ tay. Mỗi một khối có thể vận dụng cơ bắp, giờ khắc này đều căng cứng. Theo địch ngang vận động, những này cơ bắp đống như lỏng, giống như là bom nổ tung. Một kích này, đạt đến hắn giờ phút này lực lượng đỉnh phong. Cấp 7 hắn tại cự lực gia trì dưới, lực lượng tiếp cận ngàn cân. Đã vượt qua đại đa số năm cửa đại thành người lực lượng, dài 5 mét trường mâu, tròn vẹn 2 mét cắm vào quái vật cửa sau. Quái vật bị đau, hướng về sau vung vẩy cái đuôi, đồng thời thân thể hướng về sau, muốn đập chết địch ngang. Địch ngang sắc mặt đại biến, nhưng chậm chạp không có buông tay ra bên trong trường mâu, mà là đem trường mâu một chỗ khác, chống đỡ tại trên một tảng đá lớn. Phốc thử, trường mâu lần nữa không có vào 1 mét. Ầm ầm, to lớn cái đuôi ở trong nước trùng điệp rơi xuống, xẹt qua địch ngang thân thể, bị nước sức nổi nắm động, chậm rãi rơi vào trên đá lớn. Quái vật thân thể rốt cục tại thời khắc này triệt để ngã xuống. Hắc Tử mở to hai mắt nhìn, vậy mà không có trước tiên đi hưởng dụng chiến lợi phẩm, mà là chạy đến quái vật nơi cửa sau quan sát. Địch ngang thấy rõ ràng, lao cẩu kẹp chặt cái đuôi. Nó nhìn về phía địch ngang ánh mắt mang theo chấn kinh. Cho giỏi hơn thầy, trường giang sóng sau đè sóng trước. Không tự chủ, Hắc Tử sinh ra tương tự cảm xúc cảm khái. Địch ngang thân thể một trận lắc lư, chỉ cảm thấy toàn thân bủn rủn, trận chiến đấu này mang tới dã rời cũng không cẩn thận bị quái vật đụng vào thương thế, để cả người hắn đều nâng không nổi cánh tay. Mượn nhờ thủy phu ở trong nước khôi phục thể lực, hồi lâu địch ngang mới chậm rãi đứng dậy, hắn nhìn xem trong nước ngã xuống to lớn thi thể, khoe miệng chợt lộ ra một vòng mỉm cười. Tựa như tại thời khắc này, hắn rốt cục cảm nhận được chính mình trưởng thành. Cố gắng lâu như vậy, rốt cục cảm nhận được cương đại. Tinh quái, trong núi chính là thợ săn cơn ác mộng chỉ đại tử, dạng này quái vật lại bị hắn giết chết. Treo ở nụ cười trên mặt càng ngày càng sán lạ, tại cái này cơ khổ không nơi nương tựa thế gian, hắn giống như rốt cục bắt lấy chính mình vận mệnh. Mà Hắc Tử thì là lên bờ nghỉ dưỡng sức một trận, tại địch ngang đứng dậy lúc, vừa vặn một lần nữa xuống nước. Nó đầu tiên là đi vào địch ngang bên người, xác định hắn không có trở ngại, có thể sau khi đứng dậy, vọt tới quái vật bên người. Tinh thần kết nối bên trong truyền đến Địch Ngang có ăn hay không hỏi ý. Địch Ngang lần này không có cự tuyệt, hắn biết quái vật trên thân nhất định có bảo vật. Hắn cũng nghĩ đến thử mang theo thiên địa tinh hoa huyết đục hương vị. Hắc Tử cũng không hộ ăn, ngược lại có chút kích động, chỉ cảm thấy con non phẩm vị rốt cục cùng mình bảo trì nhất trí. Hắn bước nhanh về phía trước, song chảo hiện ra màu vàng kim, quái vật trên thân kia dịch nhẫn tạo thành áo giáp, tại hắn sau khi chết, bị nước chậm rãi xung mở, hắn cứng cỏi làn da, cũng triệt để đã mất đi nguyên bản có dáng cùng chân nhẵn. Rất dễ dàng, Hắc Tử bị vương khí bao trùm song chảo, xốc lên quái vật sọ não. Đây là Hắc Tử bị vương khí ra chỉ qua con mắt, quan trắc được quái vật dinh dưỡng phong phú nhất bộ vị. Địch Ngang định thần nhìn lại, màu u lam chất keo, có chút giống là quái vật óc, tồn tại một loại dị hương, để cho người ta nhịn không được một miệng nước miếng. Hắn cẩn thận duỗi ra ngón tay chụp ướp chừng một tiền lượng để vào trong miệng. Lạnh bước, mang theo một chút thơm ngọt hương vị chất keo tại trong miệng nổ tung, vào bụng về sau, trong nháy mắt cảm thấy toàn thân chuyển đến một loại trướng trướng cảm giác, giống như là ăn no rồi sinh ra trướng khí đồng dạng. Cái này đã no đầy đủ. Địch Ngang kinh ngạc, mở ra bảng, nhìn xem bảng bên trên tình lình hiện hiện 7.65 cấp, hắn giật nảy cả mình. Vậy mà chọn vẹn tăng lên 0.1 mức năng lượng. Đây chính là cấp 7.1, theo mức năng lượng tăng lên, băng châu tăng lên mức năng lượng đã không nhiều, nhưng quái vật này trong đầu chỉ là ngần ấy, vậy mà so băng châu hiệu quả mạnh lên gấp 3 không thôi. Hắc Tử kích động, miệng há mở, trong nháy mắt bị nước chảy ngược đi vào, lao cẩu một trận ho khan. Địch Ngang cười ha ha, hắn cẩn thận chụp ra quái vật bóc, thậm chí còn dùng tay sờ sờ, ước chừng chỉ có nhị lượng trên dưới. Lại triệu hoán tử thực vật dễ cây xuống tới, đem quái vật thi thể lôi kéo đi lên. Tinh quái toàn thân đều là bảo vật, như thế một lớn đống thịt, chí ít có thể để cho Hắc Tử cùng tử thực vật mức năng lượng tấn thăng một cấp. Mức năng lượng hiện tại càng ngày càng khó tăng lên, Địch Ngang đương nhiên sẽ không buông tha bất luận cái gì một điểm tài nguyên. Hắn cẩn thận cất kỹ bóc, cũng không tiếp tục thăm dò, mà là tính toán đợi trong nước đục ngầu tan đi, mới hảo hảo nhìn một chút suối nước lạnh bộ dáng. Hiện tại, đi lên trước trị thương, quái vật lực lượng quá mạnh, chỉ là bị dòng nước quấy lấy thân thể ngã tại trên tảng đá, Địch Ngang cũng cảm thấy chính mình khẳng định bị thương. Hắn không dám kinh thường, nhiều ít trong tiểu thuyết thiên tài đều là còn nhỏ bị thương, không thể trở thành cường giả tuyệt thế. Hắn nhưng là rất yêu quý thân thể của mình. Nhờ ánh trăng, Địch Ngang kiểm tra một chút thân thể của mình, nghiêm trọng nhất là phía sau một mảnh chảy ra, hẳn là xoa tại sắc bén thạch phiến bên trên, xuất hiện một đầu tròn vẹn 10cm lỗ hổng, ước chừng 1cm sâu. Trước đó nhiệt huyết sông lên đầu chiến đấu, lúc này đau rát, cũng may hắn xuống nước trước xuyên không phải áo gai, mà là lực phòng ngự mạnh hơn da thỏ áo, bóc tới thời điểm không có quá bị tội. Bất quá hắn hơi kinh ngạc phát hiện, vết thương đã xuất hiện một chút kết vảy. Ta sức khôi phục mạnh như vậy sao? Không đúng, hẳn là quái vật kia bóc. Địch Ngang kịp phản ứng, lập tức càng thêm bảo bối kia bóc. Cái này bóc nếu là ở bên ngoài bán, 300 lượng một lạng bạc, tuyệt đối không quý. Trong tay hắn nhị lượng nhiều, đó chính là huyện thành một bộ tòa nhà lớn a. Quả nhiên, mạo hiểm cùng toa cấp mới là phất nhanh đường tắt. Lại móc ra một điểm bóc đưa vào trong miệng, vết thương rất nhanh chuyển đến xốp giòn cảm giác đột, kia là tại cấp tốc khép lại. Xác định kết quả này, Địch Ngang càng thêm vui sướng. Quái vật thi thể hắn dự định trực tiếp chia 3 phần, hắn cùng hai thú một người một phần, hắn cũng giao cho tử thực vật để hắn chứa đựng ở phía dưới trong nước đá. Gió đêm chầm chậm thổi qua, thanh thu gió mang theo hàn ý, nhưng Địch Ngang trong lòng lại là một mảnh lửa nóng. Con quái vật này chờ mình cùng hai thú ăn hết tất cả tiêu hóa hết, nên cường đại cỡ nào, lại có thể sinh ra nhiều ít cái màu trắng thiên phú. Hắn dự cảm, có lẽ không dùng đến một ngày, hắn liền có thể lại một lần nữa rút ra màu xanh lá thiên phú. Trở lại đáy nước, Hắc Tử ở phía trước hành động, bị Địch Ngang lấp một điểm óc hắn, giờ phút này đầy trong đầu đều là óc hương vị, điên cuồng tìm kiếm trong nước che giấu đại quái vật. Địch Ngang không để ý đến gia hỏa này, tinh quái không phải lớn cải trắng, nơi nào có nhiều như vậy. Hắn trực tiếp hướng về suối nước lạnh đi đến. Nóng lòng để lộ cái này suối nước lạnh thần bí nhất mạng che mặt cùng bí mật. Suối nước lạnh nhìn rất bình thường, từ lòng đất lộ ra, ước chừng có hai cái lớn chừng quả đấm trong lỗ thủng không ngừng trào ra ngoài băng lãnh dòng nước, nhiệt độ nước chí ít cũng tại âm. Địch Ngang nhịn không được dùng mình một cái, rụt rụt thân thể cẩn thận quan sát. Cái này suối nước lạnh đầu nguồn, đến cùng là cái gì? Băng châu vì cái gì hiện tại sản xuất ít như vậy? Nước làm sao như thế lạnh? Quan sát một trận, biết cái đồ chơi này không phải hắn bây giờ có thể đào móc, vạn nhất đào mở về sau, lại thả ra cái gì ngủ say lớn tinh quái, đó cũng không phải là hắn có thể ứng phó. Về phần xuống nước, đừng đùa, Địch Ngang hiện tại thể cốt có thể gánh không được thời gian dài tại dạng này băng lãnh trong nước. Địch Ngang cuối cùng đình chỉ quan sát, thực sự có chút không cam tâm, dùng thử thực vật dễ cây làm cái lưới câu. Dạng này ngay cả muội đều không có câu pháp, đương nhiên không có chút nào thu hoạch. Mặt khác, Địch Ngang có chút hề hoài phát hiện, băng châu sản lượng hiện tại thật rất thấp, trọn vẹn 4 canh giờ, trừ bỏ bị Vinh Nguyên quái ăn hết viên kia, Địch Ngang vậy mà một viên cũng không phát hiện. Suối nước lạnh dưới đáy nhất định có biến cố gì. Ngay tại hắn dự định thu cán rời đi thời điểm, chợt cảm giác bàn tay chấn động. Có cái gì mắc câu rồi? Chương 41, vô lại long chương 41, vô lại long. Địch Ngang không mừng mà kinh. Cái này suối nước lạnh chỗ sâu nhiệt độ chỉ ít tại 30 độ, tại dạng này hoàn cảnh bên trong sinh hoạt sinh vật, tất nhiên rất khủng bố. Hắn nhất thời có chút không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng chợt phát hiện, dây leo trọng lượng tựa hồ cũng không tăng lên bao nhiêu. Trong lòng hơi động. Phía dưới cái này câu đi lên cá cũng không lớn, có phải hay không là một loại nào đó ẩn chứa thiên địa tinh hoa kỳ ngư. Địch Ngang nghĩ, còn dùng sức đem dây leo kéo lên. Tại màu đỏ tím rễ cây dây leo bên trên, vậy mà chiếm cứ một đầu trong suốt bên trong mang theo một chút màu xanh tiểu xà. Tiểu xà rất nhỏ, ước chừng chỉ có 4-5 tấc bộ dáng, trên người lớp biểu bì nhìn rất là mềm mại, giống như chưa phát dục hoàn toàn tương tự. Hắn có lẽ là phát giác chung quanh nhiệt độ biến hóa, màu xanh trắng mí mắt nâng lên, lộ ra một đôi màu đỏ thắm con ngươi. T. Phát giác địch ngang khí tức trên thân, tiểu xà đột nhiên hướng về phía địch ngang phát ra một tiếng tê minh. Địch ngang không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, tiểu xà tốt, tiểu xà rượu a, hắn vừa vặn còn có một cái ngự thú vị, vốn là dự định lưu lại cho ngưỡng mộ trong lòng ngưỡng tệ, nhưng trước mắt đầu này tiểu xà uy vũ bất phàm, lại là từ suối nước lạnh chỗ sâu câu đi lên, tiên thiên chủng tộc cực hạn mức năng lượng khẳng định rất cao, nên trở thành đồng bọn của hắn. Hắn cẩn thận xuề bàn tay ra đi đụng vào kia tiểu xà. Một cỗ lạnh lẽo thấu xương hàn ý trong nháy mắt từ ngón tay phương hướng hướng toàn thân dũng mãnh lao tới, chỉ là một khắc ở giữa, hắn vậy mà cảm thấy toàn thân giống như là đông cứng, đứng tại chỗ, tựa như người gỗ, động một cái cũng không thể động. Hắn giật nảy cả mình, mới kia tiểu xà tựa hồ cắn chính mình một ngụm. Chỉ là tốc độ quá mức kinh khủng, thậm chí để hắn sinh ra ảo giác. Cái này rắn đến cùng là lai lịch gì? Tiểu xà đích thật là vừa mới xuất sinh, một ngụm về sau, hắn liền lộ ra buồn ngủ, giống như là tùy thời muốn lâm vào trạng thái hôn mê. Nhưng lại cảm giác nhạy cảm nói địch ngang trên thân một cỗ dụ hoặc hắn mùi thơm, thế là dọc theo địch ngang cánh tay, chậm rãi bỏ. Cũng may hắc tử kịp thời hộ giá, gầm lên giận dữ, mang theo vương khí lợi trảo một tay lấy tiểu xà ngăn chặn. Tiểu xà quá nhỏ tuổi, trên người hàn độc đều bị quán chú đến địch ngang thể nội, đến mức cắn hắc tử một ngụm, hắc tử chỉ là hành động hơi dừng một chút, liền lại đem ngăn chặn. Tại bị hắc tử cho ăn một khối nhỏ hốc về sau, địch ngang thân thể dần dần khôi phục một chút chi giác, nhưng hàn độc tựa hồ so với hắn trong tưởng tượng càng khó chơi hơn. Hắn thấy rõ ràng trên cánh tay mình có một đầu màu u lam đường cong, tựa như tiểu xà đồng dạng tại cổ tay chỗ du động. Cái này tiểu xà lợi hại. Địch ngang vội vàng dùng bố bó chặt bên trái bàn tay, cẩn thận cắt một đầu lỗ hổng, mang theo vụn băng máu từ trong vết thương chậm rãi nhỏ xuống. Tiểu xà liên tục công kích hai lần, triệt để lâm vào trạng thái hôn mê. Dù là hắc tử đã bung ra móng vuốt, nhưng hắn cũng không có thoát đi dấu hiệu. Địch ngang ngồi xổm trên mặt đất, càng xem tiểu xà càng là tâm động. Cái này rắn trưởng thành nhất định là không tầm thường tinh quái. Hắn nâng lên hôn mê tiểu xà, ở trong nước hắn nóng ánh sáng long lanh thân thể tựa như trong suốt, mang theo một chút màu xanh nhạt, tại làn da mặt ngoài tràn ngập một chút màu hồng phấn điểm lấm tấm, tại đỉnh đầu phía trên còn mang theo sáu cái giống như là gai nhỏ đồng dạng sừng nhọn, nhìn rất là gầy yếu. Địch ngang trực tiếp dùng còn tại nhỏ máu bàn tay nhẹ nhàng đặt ở tiểu xà trên đầu, nhàn nhạt huyết quang từ đáy nước dâng lên, đem màu xanh nhạt tiểu xà chiếu càng thêm óng ánh. Sông núi dị tượng giống như tại thời khắc này đột nhiên hiện, nhưng lại rất nhanh biến mất. Cường hành âm hàn ý chí tựa như xuyên qua vô tận thế giới, trung điệp đánh vào địch ngang trong đầu. Hắn đối với cái này đã sớm chuẩn bị, trong miệng linh nguyên óc bị đầu lưỡi nghiền nát, hóa thành dòng nước gấm tràn vào thể nội. Mê man ý thức khoảnh khắc đạt được tăng cường, phản phất tận chứa vô tận vĩ lực, đỏ như máu quang mang triệt để đè xuống tia cỗ hung man âm hàn ý chí. Rất nhanh, địch ngang cảm nhận được trong đầu xuất hiện lần nữa một đạo tinh thần kết nối. Hắn biết, khế ước thành công, đã thuần phục ngự thú lục giác băng khuê, có thể xem xét tin tức ngự thú, mức năng lượng 3357 cấp chủng tộc, lục giác băng khuê chủng tộc mức năng lượng cực hạn cấp 29 thiên phú, băng huyết lục. Địch ngang kinh hỉ bạt phần. Mức năng lượng cực hạn vậy mà so tử thực vật còn phải cao hơn một phần, cấp 29 mức năng lượng cực hạn, tại khế ước về sau, liền trực tiếp phản hồi cho hắn một cái màu xanh lá thiên phú rút ra quyền hạn. Còn chưa bắt đầu đầu tư, liền bắt đầu kiếm tiền. Thật không hổ là ngươi, giác ngộ so hắc tử kia lão cẩu cao hơn nhiều lắm. Địch ngang hưng phấn vô cùng trịnh trọng cho tiểu xà lấy cái danh tự vô lại long. Vô ý phong phú, đã có được hôm nay tiểu xà đặc điểm tổng kết, lại có hắn đối tiểu xà chờ mong, trong tay hắn, vô lại long tất nhiên có thể hóa long. Tiểu xà thức tỉnh về sau, lấy cái kia phát dục không hoàn toàn đại não, rất nhanh liền đem địch ngang trở thành người thân cận nhất. Đần độn, mạnh hơn tử thực vật không được quá nhiều. Địch ngang trong lòng yên lặng ra kết luận. Hắn mở miệng hỏi thăm vô lại long vì cái gì suối nước lạnh bên trong băng châu sẽ giảm bớt. Vô lại long ngây thơ vô cùng, địch ngang khoa tay múa chân nửa ngày, tại hắn dự định từ bỏ thời điểm. Vô lại long cấp ra đáp lại. TT kia là tổ. Tổ. Người tổ. TT đại xà thì tịch. Địch ngang vừa mới bắt đầu không có kịp phản ứng, thẳng đến nhìn thấy vô lại long hướng về phía hắn mân mê cái mông. Kịp phản ứng hắn, sắc mặt lúc ấy liền biến thành màu xanh. Hợp lấy chính mình một mực trở thành bảo bối đồ vật, là vô lại long mẹ thiệt tiện. Cỏ. Địch ngang có chút im lặng, nhưng chợt sắc mặt cứng đờ. Các loại, vô lại long mẹ tại suối nước lạnh bên trong. Chính mình bắt cóc con của nó sẽ không tìm chính mình liều mạng a. Cũng may hỏi qua vô lại long về sau, địch ngang có chút buông lòng mấy phần. Đại xà đã rời đi, mà cái gọi là băng châu cũng không phải hoàn toàn là đại xà phân và nước tiểu, mà là vô lại long huynh đệ. Dựa theo vô lại long chỗ biểu thị, lục giác băng khuê một lần có thể đẻ trứng mấy trăm vạn mai, nhưng từ tại rắn mẹ trong bụng liền bắt đầu tranh đoạt chất dinh dưỡng, thẳng đến rắn mẹ đẻ trứng, nhiều nhất chỉ có 5 cái có thể ấp ra. Loại này tính tình dị chủng, hoàn toàn chính xác để địch ngang nhìn mà than thở. Về phần rắn mẹ nuôi dưỡng tiểu xà vấn đề, có thể sử dụng loại này tàn nhẫn phương thức bồi dưỡng hậu đại, rắn mẹ làm sao lại nuôi dưỡng gấu rắn? Rắn mẹ đẻ trứng, tựa như là tùy chỗ đại tiểu tiện, một sinh một tổ, sinh xong liền đi. Địch ngang có thể cảm nhận được vô lại long cảm xúc bên trong đề phòng, đây là hắn bản tính quyết định, rắn vốn là lãnh huyết, lại là chủng tộc như vậy, địch ngang ngược lại là cảm thấy rất bình thường. Vô lại long, giao cho ngươi cái nhiệm vụ, về sau ngươi ngay tại suối nước lạnh bên trong tìm băng châu. Trên lục địa, nhìn xem từ thực vật dễ cây dây leo chậm rãi đem kia tĩnh mịch cửa hàng phụ kín, địch ngang thở phào một hơi. Nơi này về sau chính là bí mật của hắn căn cứ. Vinh nguyên quái thi thể chia cắt công trình, so địch ngang trong tưởng tượng càng thêm khó khăn một chút, hắn tăng thêm hắc tử còn có tử thực vật, chọn vẹn hao tốn 2 canh giờ mới rốt cục đem vinh nguyên cắt chém thành 3 phần. Để Địch Ngang hơi có vẻ vui mừng chính là, Vinh Nguyên Quái ngoại trừ trong đầu chất keo óc bên ngoài, hắn lá gan bộ cũng rất thần dị, toàn thân hiện ra màu vàng nhạt, giống như là gạch cua, béo ngậy, tản ra thơm ngọt lạnh buốt khí tức, cho người ta cảm giác giống như là kem ly. Thúc đẩy. Hôm nay ăn ngon đồ vật đã không ít, nhưng thu hoạch càng lớn, vô luận là chém giết Vinh Nguyên Quái vẫn là khế ước vô lại lòng, đều để Địch Ngang khẩu vị mở rộng. Về nhà mang tới đất cái hũ, đem Vinh Nguyên Quái vàng lá gan cùng hắn trên thân nhất tươi non thịt bỏ vào trong đó, giải lên hương liệu. Cái này đất cái hũ, hiện tại thật không phù hợp thân phận của ta a. Địch Ngang cười, chợt triệu hắn đến Hắc Tử cùng vô lại lòng. Về phần tử thực vật, nó ăn sống liền tốt. Hắc Tử thôn phệ thiên địa tinh hoa, thiên địa tinh hoa không. 31 Hắc Tử thôn phệ thiên địa tinh hoa, thiên địa tinh hoa không. 43 vô lại long thôn phệ thiên địa tinh hoa, thiên địa tinh hoa không. 09 không phải Địch Ngang bất công Hắc Tử, chỉ có thể trách vô lại long quá nhỏ, một ngụm cũng chỉ có thể ăn nhiều như vậy. Chương 42, thu hoạch khổng lồ chương 42, thu hoạch khổng lồ ba thú thân bên trên thiên địa tinh hoa, mức năng lượng đều đang nhanh chóng tăng lên. Địch Ngang đồng dạng đang không ngừng ăn, toàn thân trên dưới tràn đầy ấm áp cảm giác, tựa như là ăn một cái tiểu thái dương đồng dạng. Một khắc đồng hồ sau, Địch Ngang ở một cái, hắn đã ăn quá no, Hắc Tử cùng vô lại lòng cũng không kém bao nhiêu, nhất là vô lại lòng, thân thể nho nhỏ đã có thể rõ ràng nhìn ra tròn một vòng, ngay cả chiếm cứ tại Địch Ngang trên cổ tay đều có vẻ hơi tốn sức. Ngược lại là Hắc Tử, giống như là cái đại bị vương, điên cuồng cơm khô, cũng không để ý Vinh Nguyên Quái có phải hay không thực phẩm chín. Thứ này sinh trưởng tại suối nước lạnh bên trong, trên thân cũng không tồn tại cái gì vi khuẩn loại hình đồ vật, tựa như là biển cả chỗ sâu kim thương ngư như thế, có thể ăn sống đâm thân, Địch Ngang cũng không ngăn trở, ngược lại một mặt mừng rỡ nhìn xem Hắc Tử sao, ngự thú có thể ăn mới có thể cường đại. Tu chỉnh một trận, Địch Ngang đứng tại cự thạch bên cạnh, triển khai tư thế, bắt đầu đứng như có gỗ, luyện quyền, luyện đao, tùy ý phát tiết thể nội quá thừa tinh lực. Hiệu quả cực kỳ tốt, cơ hồ mỗi một phút đều có thể nhìn thấy mức năng lượng có chút biến hóa. Không chỉ có là biến hóa trong cơ thể, tinh quái thể nội tồn tại thiên địa tinh hoa, cũng làm cho Địch Ngang tự thân sinh ra một chút biến hóa. Mấy bộ quyền xuống tới, hắn toàn thân xuất mồ hôi, những này mồ hôi sền sệt mà tanh hôi, giống như là tràn ngập vô số tạp chất. Thời kinh phạt tủy. Địch Ngang vừa mừng vừa sợ, mừng đến là thiên địa tinh hoa có thể làm cho mình tư chất biến hóa, cả kinh là tư chất của mình đến cùng có bao nhiêu chênh lệch, chỉ là như thế điểm thiên địa tinh hoa, liền có thể để cho mình sinh ra dạng này thủy biến. Mãi cho đến giờ dần, Địch Ngang mức năng lượng rốt cục tăng lên. Cấp 8. Cốt quan sông quan sắp đến. Chỉ cần đến tiếp sau sông phá bẩn quan, năm cửa đại thành, liền coi như là trúc cơ hoàn thành. Địch Ngang cảm thấy mình đến lúc đó tăng thêm rất nhiều thiên phú, liền xem như bình thường huyết khí nhất biến cao thủ, ở trước mặt mình cũng chỉ là gà đất chó sành. Coi như Trương Vọng Sơn đột phá huyết khí nhất biến, đến lúc đó bang bang hai quyền liền có thể giải quyết. Không đúng, có lẽ ta hiện tại liền có thể chiến thắng huyết khí nhất biến cao thủ, dù sao, ta có hắc. Địch Ngang mở ra bảng, nhìn xem bảng bên trên biểu hiện một lục 13 trắng thiên phú rút ra quyền hạn, miệng đều cười sai lệch. Lục phẩm thiên phú cũng có thể nhị liên rút. Hôm nay thật sự là thiên đại tạo hóa. Thu hoạch thiên phú thủy đức lục đánh giá, này thiên phú người sở hữu, nhục thân thủy biến, căn cốt kỳ tuyệt, trời sinh có được khống thủy chi năng, đến dòng sông chiếu cố, ở trong nước ngày đi trăm dặm, theo nhục thân cường hóa mà không ngừng tăng lên trong nước cực tốc, thu hoạch thiên phú nguyên vị lục đánh giá, này thiên phú người sở hữu, dạ dày nếu không có đáy thâm nguyên, đồ ăn một châu, hoàn mỹ tiêu hóa vật chất đồ ăn, tăng cường nhục thân, cũng có thể đem dư thừa tiêu. Hóa năng lượng chứa đựng tại thể nội hai cái này thiên phú. Địch Ngang ánh mắt kinh hỉ, vậy mà đều là tư chất loại thiên phú, vô luận là thủy đức hay là nguyên vị, cũng là có thể trực tiếp cải biến hiện trạng cường đại thiên phú. Trong lúc nhất thời, hắn lại có chút không cách nào lấy hay bỏ. Hắn bây giờ có thể cấp là cấp 8, có được 9 cái thiên phú rảnh, trước mắt có thiên phú có quyền anh trắng, cự lực trắng, cương cân trắng, thủy phu trắng, đao hào trắng. Do dự một chút, trực tiếp lựa chọn đem 2 cái thiên phú tất cả đều giao phó chính mình. Tham một đợt các loại ba thú tướng binh nguyên quái thi thể toàn bộ tiêu hóa xong, tăng thêm xoa ti linh lục tịt, hẳn là lại có thể tích lũy một lần màu xanh lá thiên phú rút ra quyền hạn. Đến lúc đó lại cho ba thú. Phúc trí tâm linh, trong minh minh lực lượng từ hắn thể nội nổ tung, phản phất bản năng, thân thể biến hóa cũng không tính rõ ràng. Nhưng hắn lại chậm chạp không có mở to mắt. Hồi lâu, thiên phú dung hợp cuối cùng kết thúc, hắn mở hai mắt ra, giơ bàn tay lên nhìn xem tự thân biến hóa. Làn da tựa hồ trắng ra rất nhiều, còn có chính là dạ dày, giống như là sinh ra một cái lò lửa, luôn luôn truyền lại cái này cảm giác ấm áp, tựa như là hắn dạ dày xuất hiện một cái sau bị ẩn tàng nguồn năng lượng. Tốt thiên phú. Địch Ngang mừng rỡ, hai cái thiên phú tạm thời không biết đối thiên phú gia tăng có bao nhiêu, nhưng lại để hắn đối với mình thời khắc này tư chất rất có lòng tin. Chí ít không thể so với Dương Sướng chênh lệch. Còn có chính là Thủy Đức mang tới ẩn ẩn cảm giác, hắn cảm thấy mình ở trong nước càng mạnh. Các loại mức năng lượng lại đề thăng một chút, dạ dày nhiều chứa được một chút năng lượng, có lẽ có thể đi suối nước lạnh chỗ càng sâu thám hiểm. Kia suối nước lạnh trời sinh như vậy âm hàn, còn có lục giác băng khuê dạng này sẽ chỉ ở Cửu Long Sơn chỗ sâu xuất hiện dị chủng xuất hiện, chắc hẳn bí mật trong đó rất nhiều. Địch Ngang đối với cái này cảm thấy rất hứng thú, không nói những cái khác, lại để cho hắn gặp được một đầu như Vinh Nguyên Quái như thế màu mỡ quái vật, liền có thể để hắn ăn no rồi. Tâm huyết dâng trào, hắn xuống nước khảo nghiệm một chút cái gọi là khống thủy chi năng. Người khác ở trong nước, lại có thể cảm giác nước giống như là sinh ra thần trí, đang không ngừng thôi động hắn hướng về phía trước, hắn thân thể hai bên nước tự phát thân mật tới gần, nhưng cũng không sinh ra bao lớn lực cản, ngược lại có một loại cổ quái thôi động. Về phần kia khống thủy chi năng, tựa như thần thông, vậy mà có thể ẩn ẩn điều khiển nước hướng chảy. Bất quá hắn mới được thiên phú, chưa trưởng thành, trước mắt cũng chỉ có thể làm đến bước này, bất quá tiếp theo phát triển có thể liên tưởng, theo tự thân cường đại, đem thiên phú phát huy đến cực hạn, lướt sóng mà đi, rời xuyên ngược lại biển đều không làm mập mớn. Khảo thí xong phi đức, lại khảo nghiệm một phen nguyên vị, chọn vẹn ăn hơn 30 cân vinh nguyên đâm thân, địch ngang mới cảm thấy trong bụng chuyển đến thỏa mãn. Đồng thời từ dạ dày sinh ra một loại kỳ diệu năng lượng, tại loại này năng lượng dưới, hắn có thể tại mấy hơi thở khôi phục tự thân thể lực. Đây là cùng loại Hắc Tử Vương cùng Bá Thiên Phú sinh ra dị lực. Năng lực này, mặc dù không kịp Hắc Tử Vương khí như vậy cao đại thượng, nhưng là tại thời khắc mấu chốt, có thể cứu mạng thậm chí phản sát năng lực. Địch ngang hưng phấn dị thường. Lần này về thôn, thu hoạch thật quá lớn. Nhìn xem cái bụng tròn vo tiểu xà, địch ngang chợt cảm thấy, hai cái này thiên phú có lẽ càng thích hợp gia hỏa này. Bất quá cái này tưởng niệm cũng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất. Vô Lại Long, ngươi vừa mới gia nhập tổ chức, tất công công xây, có thể để ngươi ăn no đã là hai ngươi hảo đại ca chiếu cố các loại về sau ngươi lập công lớn, ta cũng cho ngươi màu xanh lá thiên phú. Địch ngang sở lấy Vô Lại Long đầu, vẽ lấy bánh nướng. Vô Lại Long đã biết địch ngang bản sự, giao phó thiên phú, để thú sinh ra thoát thai hoàn cốt biến hóa. Lập tức, giơ lên nho nhỏ đầu rắn, tinh thần kết nối bên trong phát ra cố gắng ý niệm. Địch ngang nhếch miệng lên một vòng mỉm cười. Có giác ngộ chính là tốt đồng sự. Sắp trời dần sáng, địch ngang cũng không có chờ lâu, cứ việc hiện tại bởi vì hắn làm binh vệ sở con nhỏ, trong thôn luôn luôn bị người định bợ cảm giác thật rất thoải mái. Nhưng trại huấn luyện tảo khóa là giờ thì một khắc, hắn không muốn vì trang bức mà hoang phế việc học. Hắn có quang minh tương lai, sao có thể đắm chìm trong dạng này tiểu mông ngựa bên trong không thể tự kiềm chế. Trước khi đi, Hắc Tử trong mắt chuyển động, thỉnh thoảng nhìn về phía tiểu xà. Địch ngang trước đó cũng làm cho nó sinh ra mấy phần sốt ruột, thiên phú chỗ tốt nó cảm thụ sâu nhất, mới tới hai cái tiểu lão đệ rất mạnh, cũng không thể để địch ngang chỉ cấp cái này hai cái giao phó thiên phú mà quên chính mình. Nó không có ý định vào thành tìm tiểu mẫu cậu, dự định lưu tại trong núi, cùng tiểu xà cùng một chỗ xuống nước đi tìm bảo vật. Địch ngang nhíu nhíu mày. Không được, ngươi tại xoa ti treo tên, không thể một mực không tại. Hắc Tử chưa từng phản kháng địch ngang mệnh lệnh, nhưng nó hiện tại linh trí cực cao, rất nhanh liền nghĩ đến giải quyết biện pháp, tìm tới Vô Lại Lòng, gâu gâu kêu nửa ngày. Hai thú cùng địch ngang đều có tinh thần kết nối, mượn nhờ loại này tinh thần kết nối, dù là một cái chó sủa, một cái rắn minh, cũng có thể lẫn nhau minh bạch đối phương ý tứ. Địch ngang cũng lười để ý tới hai thú ở giữa giao dịch, mang theo Hắc Tử hướng trong thành đi đến. Đông ngày mới sinh, trong núi gió lạnh lùng, xanh um tươi tốt rừng chẳng biết lúc nào nhiễm lên một vòng vàng óng ánh, địch ngang trong lồng ngực hình như có ngọn lửa bốc lên. Hắn cảm giác mình tựa như là kia chân trời nắng gắt, sắp bốc lên. Trên đường thuận tay mua 10 cái cùng Dương Sướng thường ăn bánh bao, đều là bánh nhân thịt, hắn hiện tại không thiếu tiền, tuyệt không móc. Trong trại huấn luyện nhiều con cháu thế gia, nhưng cũng không phải tất cả con cháu thế gia đều lười biếng nhác, chỉ ít cái kia Giang Tuyết liền rất chăm chỉ. Địch ngang cùng Dương Sướng mỗi lần rất sớm đã đến, đều có thể nhìn thấy Giang Tuyết, liền phảng phất nữ nhân này chưa từng về nhà đồng dạng. Lần này cũng không ngoại lệ. Chỉ là lần này, Giang Tuyết cũng không như thường ngày như thế quét địch ngang một chút liền rời đi, mà là có chút quái dị nhìn xem hắn. Trong mắt có mấy phần hiếu kỳ, mấy phần thất vọng cùng một chút xem thường. Địch ngang cũng không thèm để ý ánh mắt của nàng, cởi xuống bên ngoài áo khoác chuẩn bị đổi thân nhẫn nhịn quần áo luyện công, liền chợt nghe Giang Tuyết mở miệng. Ta cho là ngươi cùng Dương Sướng quan hệ rất tốt, không nghĩ tới ngươi chỉ là cái võ sĩ. Địch ngang sửng sốt một chút, có ý tứ gì? Giang Tuyết nhíu nhíu mày, không có trả lời, chỉ là trong lòng càng thêm thất vọng. Như thế người chăm chỉ, nội tâm lại lạnh lùng như vậy, để cho người ta thất vọng. Chương 43, lửa giận chương 43, lửa giận địch ngang thái độ đối với Giang Tuyết có chút im lặng. Ngươi thất vọng cái đắc con a liền đến trễ một lần, cần phải như vậy sao? Địch ngang cũng lười để ý tới Giang Tuyết, quay người đang muốn rời đi, Giang Tuyết lại là đứng tại chỗ, chần chờ về sau, đột nhiên buông xuống một thỏi bạc. Ngươi cùng Dương Sướng rất chăm chỉ, ngươi hôm nay hẳn là đi chiếu cố hắn, chỉ hắn là thật nhận ngươi người bạn này. Đối địch ngang thất vọng, nhưng đối hôm qua Dương Sướng vì huynh đệ tài nguyên mà cùng Vương Kiệt bọn người liều mạng, nàng lại mang theo thưởng thức. Một cái nghĩa tự, thế gian lại có mấy người có thể làm được? Địch ngang toàn thân lập tức cứng đờ, hắn trên mặt biểu lộ ngưng kết, không để ý đến Giang Tuyết thái độ cùng bên cạnh trên bệ cửa sổ bạc chiếu cố. Ai? Ngươi đem nói chuyện rõ ràng. Giang Tuyết trầm mặc nhìn xem hắn, thẳng đến nhìn thấy địch ngang bởi vì vội vàng sao động mà nổi lên tơ máu đôi mắt. Nàng rốt cục mở miệng. Hắn bị Vương Kiệt đả thương. Cỏ. Địch ngang không lo được nghe nàng nói tiếp, đột nhiên quay người, mang theo Hắc Tử cùng bạo liền xông ra ngoài. Hai người thuê lại bên cạnh sân liền có cái y quán. Địch ngang thấy được Dương Sướng, hắn toàn thân quấn quanh lấy thật dày băng vải, nhìn thấy địch ngang, hơi kinh ngạc. Trở về rồi. Sự tình giải quyết. Địch ngang nhìn kỹ hắn hốc mắt máu ứ động, ánh mắt đỏ như máu, gương mặt sưng, chân trái bị thật dày băng vải cố định. Chân gãy rồi. Hắn hít một hơi thật sâu, bình tĩnh hỏi. Dương Sướng thoải mái cười cười, việc nhỏ, nhớ. Địch ngang không có nghe hắn đem nói cho hết lời, đã quay người rời đi. Dương ca an tâm dưỡng thương, ta sẽ để cho hắn sẽ quỳ gối trước mặt ngươi. Thân thể của hắn đón cửa chính ánh nắng rời đi, giống như đem nắng gắt dẫm tại dưới chân, lưu lại một đầu sâu xa đen nhánh bóng dáng, cả người hình dáng tại có chút phát sáng. Bước chân kiên quyết, mang theo một loại sát ý. Dương Sướng sửng sốt một chút, chợt kịp phản ứng, trên mặt lộ ra vẻ mặt lo lắng. Tiểu ngang, đừng xúc động. Nhưng địch ngang đã đi xa. Dương Sướng cuống quýt xuống giường, muốn đuổi theo, nhưng hắn chân bị thương, chỗ nào đuổi theo kịp. Chợt hắn nhìn thấy trên mặt bàn nhiều một cái nho nhỏ vỏ sò, bên trong giống như đặt vào một chút chất keo chất lỏng. Thuốc. Sự tình phát triển, địch ngang cũng không rõ ràng, hắn cũng không cần hiểu rõ. Biết một cái, liền biết một chuỗi. Tìm một cái báo thủ là báo thủ, tìm mấy cái giống nhau là báo thủ. Hắn hiện tại nằm đấm, rất cứng. Trên đường, Địch Ngang thấy được Hướng Bằng, hắn nhìn như không thấy, chỉ là nhanh chân rời đi. Ngược lại là Hướng Bằng người bên cạnh có chút không quen nhìn Địch Ngang bộ dáng này, chỉ cảm thấy người này nếu không phải bên người đại cậu, ở trại huấn luyện đoán chừng là kém nhất loại kia, cũng chính là dính chó công, người cầm cậu thế độ vận. Thế là hắn hướng phía trên mặt đất gắt một cái, lại giống là cố ý nói cho Địch Ngang nghe. Nói đến, kia Dương Sướng cũng xác thực đủ cương, cũng dám đôi Vương Kiệt độc thủ, nghe nói Vương Kiệt mặt bị hắn đánh sưng lên. Hắn giống như là một cái người thắng, không có chút nào nhớ tới hôm qua tại Vương Kiệt trước mặt sau cùng cũng đúng, ngược lại cảm thấy Dương Sướng phản kháng, để bọn hắn hành động như vậy, lộ ra rất không có cốt khí. Bọn hắn là không muốn phản kháng sao? Kia Vương Kiệt nhà thế lực lớn như vậy, bọn hắn chỉ là trên chấn người. Trong lòng bọn họ, Dương Sướng nên thành thành thật thật phụ họa Vương Kiệt, thừa nhận Vương Kiệt địa vị, phảng phất dạng này, bọn hắn mất đi mặt mũi liền có thể tìm trở về một chút. Dù sao cũng là Vương Kiệt quá mạnh, không phải bọn hắn không có cốt khí. Người vốn là như vậy, rõ ràng đều là giống nhau lớp người quê mùa, ngươi vì cái gì liền có dũng khí phản kháng cùng lực lượng? Bọn hắn bên ngoài cũng tại phản kháng, nhưng lại từ đầu đến cuối đều bảo trì phòng ngự tư thái, càng đừng đề cập như Dương Sướng như vậy không muốn mạng tập kích Vương Kiệt. Tại nội tâm chỗ sâu, bọn hắn là ghen ghét Dương Sướng dũng khí. Ngươi nói cái gì? Một đạo băng lanh thanh âm bỗng nhiên ở bên cạnh hắn vang lên. Quay đầu ở giữa, hắn càng nhìn đến, Địch Ngang chẳng biết lúc nào, vậy mà đứng ở bên cạnh hắn, hai mắt tơ máu tới lui, bên cạnh thân ác quyển nhè răng. Khí thế của nó, phản phất hoang cổ manh thú. Nhìn xem Địch Ngang trẻ tuổi hơi có vẻ non nớt khuôn mặt, trong lòng của hắn lại quỷ dị dâng lên mấy phần sợ hãi. Khí thế của hắn, làm sao khủng bố như vậy? Hắn vậy mà sinh ra một loại không chiến mà e sợ cảm giác. Địch Ngang đêm qua cùng tình quái ác chiến hồi lâu, trên người khí thế chưa tán, tăng thêm giờ phút này lên cơn giận dữ, càng là tựa như chấn thiên chi sát khí. Ta, Hướng Bằng có chút nhìn không được, đưa tay liền muốn đi dựng Địch Ngang bả vai, Địch tiểu huynh. Ầm. Địch Ngang đột nhiên quay người, nắm quyền, vượt qua 800 cân cự lực, tựa như chớp giật ầm vang quét ra. Hướng Bằng sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy kình phong đánh tới, hắn thậm chí thấy không rõ Địch Ngang cánh tay động tác, bởi vì lực lượng quá mạnh, tốc độ quá nhanh, thậm chí chỉ có thể nhìn thấy một chút tàn ảnh. Trong lúc bối rối, hắn vội vàng nâng lên hai tay đón đỡ ở trước ngực. Ầm. Cả người bay ngược ra ngoài, cho đến đâm vào sau lưng trên vách tường. Kia dùng gạch xanh xây thành nặng nề vách tường, khẽ run lên, vô số bụi mù cao lương rơi xuống. Ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng cùng ta xưng huynh gọi đệ. Địch Ngang đắc thế không tha người, bước nhanh hướng về phía trước, một cước dẫm tại Hướng Bằng ngực, ánh mắt hung ác, một mảnh sắc cơ. Hiểu lầm. Hiểu lầm. Tại tiếp xúc đến Địch Ngang ánh mắt một khắc này, hắn giống như là bị đao gác ở trên cổ đồng dạng. Nhất là Địch Ngang bên cạnh thân kia trong mắt chó đen hung ác cùng sắc cơ, để hắn cảm giác Địch Ngang thật sẽ giết người. Trung quanh hoàn toàn yên tĩnh, nơi này khoảng cách xoa thi trại huấn luyện võ đài rất gần, trung quanh cũng không có bao nhiêu người đi đường. Chuyện ngày hôm qua, từ đầu chí cuối nói cho ta. Địch Ngang thanh âm rất lạnh, lạnh để Hướng Bằng ba người giờ phút này chỉ cảm thấy phía sau lưng trong quần áo chui vào vụ băng. Tốt tốt tốt, Địch huynh đệ, mới đều là hiểu lầm. Nói. Hướng Bằng quen sẽ nhìn mặt mà nói chuyện, phát giác được Địch Ngang trong giọng nói lạnh ý, không dám nói thêm gì nữa. Đêm hôm qua Vương Kiệt như thế nào bức bách Dương Sướng bán thịt cùng như thế nào thuyết phục Địch Ngang bán chó, Dương Sướng lại là như thế nào phản kích sự tình nói thẳng ra. Địch Ngang ánh mắt càng lạnh, trong lồng ngực phát ướt, tựa như thiêu đốt chính vượng ngọn lửa. Thế giới này người đối tốt với hắn không nhiều, hắn có thể đi đến hôm nay. Dương Sướng cùng Lưu Tam Thạch đều là quý nhân của hắn. Dương Sướng là thật đem hắn xem như huynh đệ, thậm chí hôm qua sự tình cũng là bởi vì Dương Sướng cầm kỳ thực trong thịt, có một phần của mình. Hắn chậm rãi hít mắt. Trần Đông Minh ngay tại bên cạnh nhìn xem, không hề làm gì thật sao? Địch Ngang thấp giọng hỏi. Hướng Bằng vội vàng gật đầu, từ đầu đến cuối không nói một câu. Đang khi nói chuyện, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, hắn cảm thấy giờ khắc này Địch Ngang rất đáng sợ. Một cái trên thân hiện ra hoàng ý bọ ngựa, tại cái này đầu thu mùa, bay nhảy rơi vào tại Hướng Bằng bên người mặt đất, còn như vậy mùa, nó đã quá già rồi, bay không nổi, cũng sắp chết, có lẽ sẽ chết tại cái nào đó không người nào biết nơi hẻo lánh. Sáng sớm trại huấn luyện võ đài cửa chính, xuất hiện một đạo kỳ quan. Chỉ gặp một thân ảnh, chính nghiêng dựa vào trên khung cửa, tại bên cạnh người là một đầu to lớn màu đen chó ngao, chính phụ phục dưới chân hắn. Một người một chó, hình thành một loại cổ quái khí trạng. Ra ra vào vào rất nhiều người đều đem ánh mắt rơi vào Địch Ngang trên thân. Trong ánh mắt có hy vọng ước, có lạnh lùng, cũng có đùa cợt, còn có một số người cảm thấy thú vị. Tỷ như Trịnh Chiêm Vân, thân là huyện ủy chi tử, dù là hắn tư chất kém một chút, nhưng bằng mượn quan hệ, hắn vẫn là tiến vào trại huấn luyện. Hắn ôm cánh tay, miệng hơi cười nhìn xem Địch Ngang, ánh mắt nghiền ngẫm, giống như là nhìn thấy cái gì chuyện thú vị đồng dạng. Danh chấn thiên hạ, ha ha, người đều là có vòng tròn, dù là trại huấn luyện bất quá hơn 60 người, nhưng lại vẫn như cũ tràn ngập lớn lớn nhỏ nhỏ vòng tròn. Tỷ như Địch Ngang cùng Dương Sướng đây đối với độc lai độc vãng huynh đệ, tỷ như Vương Kiệt nhóm này ngang ngược cản rỡ con cháu thế gia, tại tỷ như Trịnh Chiêm Vân dạng này điệu thấp quan gia tử, muôn hình muôn vẻ nhân vật, tại cái này nho nhỏ trại huấn luyện đang dệt ra một mảnh giang hồ. Trịnh ca, ngươi đang nhìn cái gì? Chuyện thú vị, ngươi cảm thấy tiểu tử kia đứng tại cửa ra vào là muốn làm gì? Bên cạnh hắn Bằng Hữu cười nhạo nhìn Địch Ngang một chút, ánh mắt rất ung dung từ Địch Ngang trên thân đảo qua, chỉ là trên người Hắc Tử rõ ràng dừng một chút. Hắc Tử trong khoảng thời gian này theo mức năng lượng tăng trưởng, hình thể tự nhiên cũng khổng lồ mấy phần, vai cao siêu qua 1m2, đơn giản chính là một con chó trạng con bé con. Dạng này chó ngao, người gặp tự nhiên nhìn nhiều vài lần. Chương 44, ngươi cái ngu xuẩn. Chương 44, ngươi cái ngu xuẩn. Ha ha, người này chắc là biết hôm qua Dương Sướng cùng Hướng Bằng nhóm người kia tao ngộ, tìm đến Vương Kiệt biện hộ cho. Hàn huynh nói có lý, đoán chừng là bán đáng thương, để Vương Kiệt cho thêm một chút chén thuốc phí mà thôi, dù sao ta nghe nói, cái kia gọi Dương Sướng tổn thương không nhẹ. Trịnh Chiêm Vân cười nhạt nghe người bên cạnh nghị luận, khóe miệng ngắc ngắc, giống như đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Có người nói với ta, người này tương lai nổi danh chấn thiên hạ, các ngươi tin sao? Chỉ một thoáng, chung quanh trở nên yên tĩnh. Bên cạnh hắn ba bốn người gần như đồng thời sửng sốt, chợt giống như là nghĩ tới điều gì cho cười, lần nữa nhìn kỹ địch ngang một chút. Ha ha ha, Trịnh ca, ngươi đang nói mê sảng a? Danh chấn thiên hạ. Liền hắn. Trịnh ca sáng sớm cứ như vậy nói đùa, hẳn là muốn cho ta một ngày cười đứng như cọc gỗ. Khó mà làm được, bụng sẽ đau. Không ai tin tưởng. Đúng vậy a, người khác dựa vào cái gì tin tưởng? Một cái không cha không mẹ nhỏ cô nhi, chỉ là đạt được trên trấn binh vệ sở đô đầu coi trọng, lại có cái gì đáng đến người khác xem trọng địa phương đâu? Bằng cái kia tương đối tướng mạo xuất chúng, vẫn là bên cạnh thân kia nhìn như rất hung chó ngao. Địch Ngang cũng nhìn thấy Trịnh Chiêm Vân, chỉ là hắn chỉ biết là tên của người nọ, cũng không biết người này cùng Trương Vọng Sơn nhận biết, cũng cơ bản không có tới nói chuyện qua. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, nhưng lại không hiểu, trở thành ánh mắt mọi người tiêu điểm. Người đều là có hư binh tâm, tựa như khi còn bé đi học, luôn luôn thích làm chút cổ quái sự tình để cho mình trở thành tiêu điểm của mọi người. Đây là người muốn biểu hiện, cũng là người nội tâm chỗ sâu căn bản dục vọng, Địch Ngang tự giác chỉ là người bình thường, tự nhiên cũng có dạng này dục vọng. Nhưng một hồi này, hắn nhưng không có mảy may vui vẻ, nội tâm chỉ có bình tĩnh, tựa như núi lửa sắp bộc phát trước bình tĩnh. Hắn một mực đang nghĩ, Dương Sướng vì sao lại bị đánh, Vương Kiệt vì cái gì phách lối như vậy. Hắn lần nữa nhớ tới giai tầng. Kiếp trước bởi vì tài phú, quyền lực phân chia giai tầng. Một thế này đồng dạng như thế, chỉ là phân chia giai tầng căn cứ, nhiều một cái nắm đấm. Cũng may, nắm đấm của hắn hiện tại coi như cứng rắn. Thế đạo này tựa như là từng tầng từ trên xuống dưới bóc lột kim tự tháp, mỗi một cái muốn trèo lên trên người, đều bị tháp bên trên vốn là tồn tại người chỗ bóc lột. Từ Hướng Bằng bọn người nơi đó bên trong, hắn biết, Vương Kiệt mục đích thực sự là Hắc Tử. Hắc Tử là hắn leo lên trên muốn bị bóc lột bộ phận. Cái này là không thể nhất để hắn dễ dàng tha thứ. Hắn hôm nay nhất định phải ra mặt, hắn không muốn bị người nhớ thương. Theo một trận hoan thanh tiếu ngữ cùng cung kính định nọt lấy lòng lời nói, hắn các loại người đến. Vương Kiệt, hắn chậm rãi nâng lên đầu, nhìn về phía bên kia, hết thảy 12 người. Bọn hắn tùy ý cười, tùy tiện khoa trương biểu lộ để bộ mặt có vẻ hơi bặm mẹo. Tựa như 12 đầu nhúc nhích rồi bỏ. Địch Ngang ánh mắt thay đổi, khuôn mặt nhưng như cũng bình tĩnh, chỉ là cánh tay không tự chủ kéo căng, khoa trương cơ bắp theo cánh tay co vào mà đem quần áo chống lên. Hắn đột nhiên trở nên hưng phấn. Vương Kiệt cũng nhìn thấy Địch Ngang, trên mặt mang theo đùa cợt cười. Nhưng chợt, Tiếu Dung thu liễm, nếu mày nhìn đứng ở chính mình ngay phía trước Địch Ngang. Chó ngoan không cản đường đạo lý, ngươi không hiểu sao? Người thương Dương ca, hắn đối ta ân trọng như núi, ta vốn nên là giết người, nhưng tạm thời ta không muốn chạy trốn đến tận đầu tận đâu, cho nên, ngươi cho Dương ca quỳ xuống nói lời xin lỗi, việc này liền dừng ở đây. Địch Ngang dùng bình tĩnh ngữ khí, nhẹ nói lấy chính mình tố cầu. Hắn cũng không cảm thấy mình ý nghĩ đến cỡ nào quá phận. Vì Dương Sướng, vì Hắc Tử, cũng vì chính hắn, hắn nhất định phải biểu hiện đủ hung ác. Nhưng biểu tình của tất cả mọi người cũng thay đổi. Phốc thử, có người cười ra tiếng, giống như là đang nhìn một cái kẻ ngu. Có mặt người mang phẫn nộ hướng Vương Kiệt biểu đạt trung thành, cất bước liền muốn hướng Địch Ngang đi tới. Vương Kiệt ngây ngẩn cả người, nơi xa xem náo nhiệt Trịnh Chiêm Vân cũng ngây ngẩn cả người. Mà vẫn luôn đang luyện công, nhưng tâm thần đã sớm bị cửa chính động tĩnh hấp dẫn Giang Tuyết, cũng ngây ngẩn cả người. Ánh mắt mọi người kinh ngạc nhìn xem kia đứng tại cửa ra vào thiếu niên. Giang Tuyết thưởng thức Địch Ngang nghĩa nhưng đối với hắn ngu xuẩn không dám gật bừa. Trịnh Chiêm Vân ánh mắt càng thêm nghiền ngẫm. Muôn hình muôn vẻ giang hồ, tại thời khắc này, tựa hồ cụ tượng hóa. Vương Kiệt sắc mặt biến đến xanh xám, hắn cảm thấy mình quyền uy bị khiêu khích. Rõ ràng hôm qua mới đem Hướng Bằng đám người kia giáo huấn một trận, đem uy phong của mình đứng lên, nhưng đầu tiên là Dương Sướng, lại là cái này nuôi chó Địch Ngang. Là hắn quyền mưu quá kém sao? Hắn có chút hề hoài, nhưng càng nhiều là phẫn nộ. Đừng ở chỗ này muốn chết. Vương Kiệt ngăn cả người bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Địch Ngang. Chuyện ngày hôm qua huyên náo có chút lớn, Trần Đông Minh có lẽ không che được, nhất là Hứa Lương từ Kỵ Dương bên kia trở về, hắn không muốn dẫn xuất càng lớn sự cố. Chỉ cần trận này danh tiếng qua, chỉ dựa vào Địch Ngang câu nói này, hắn muốn Địch Ngang một cái tay. Về phần Hắc Tử, đến lúc đó tự nhiên có biện pháp thu phục. Địch Ngang bình tĩnh thở dài một tiếng, xem ra ngươi là không muốn, vậy ta chỉ có thể đánh gãy chân của ngươi, để ngươi quỳ gối Dương ca trước mặt. Tiểu tử thối, ngươi có phải hay không muốn chết? Có biết hay không Vương công tử là ai? Vẫn luôn nghĩ biểu hiện mỗi tiểu đệ giờ khắc này rốt cục kìm nén không được, biểu hiện ra chính mình trung cam. Các ngươi có thể cùng một chỗ. Vương Kiệt siết quả đấm, không ngừng phát ra ba ba âm thanh. Không có giáo dưỡng cô nhi, hôm nay liền để ta tới. Ngậm miệng, ngươi cái ngu xuẩn, đã ngươi không nguyện ý, vậy ta liền đánh gãy chân của ngươi, để ngươi quỳ gối Dương ca trước mặt. Địch Ngang thanh âm tức giận truyền rất xa. Bởi vì yêu ma hiểm quái tồn tại, Đại Vinh đối các nơi xoa ti rất là coi trọng, cho dù là mỗi cái huyện chế xoa ti, kết cấu đều rắc rối phức tạp. Xoa ti lấy thống lĩnh cầm đầu, Huệ Nam huyện tiếp giáp Cửu Long Sơn, càng là yêu ma tinh quái khắp nơi trên đất, Huệ Nam huyện thống lĩnh cùng huyện tôn phẩm cấp, đều xem như cao phối, đạt tới tổng lục phẩm. Bình thường thống lĩnh tại châu quận phẩm cấp cùng trong quân tiên hộ, đều là chính thất phẩm, nhưng Huệ Nam huyện thống lĩnh lại là hơi cao một chút. Đương nhiên, Hứa Lương cũng xứng được cái địa vị này, thân là huyết khí tam biến cảnh giới cao thủ, đừng nói tại Huệ Nam huyện, coi như tại châu quận, cũng là có ít cao thủ. Hứa Lương trên mặt hồng quang từ cố kiệu bên trên xuống tới, bên cạnh là xoa tí rất nhiều bách hộ. Nhìn ra, Hứa Lương lần này đi Kỵ Dương bên kia, hẳn là có đại thu hoạch. Vương Hổ Nô đi theo hắn bên cạnh thân là Hứa Lương tại cái này Huệ Nam tín nhiệm nhất một trong mấy người, trong quân đội liền đi theo Hứa Lương bên người, Vương Hổ Nô cùng Nưu Tam Thạch, xem như nhất ủng hộ Hứa Lương người. Thống lĩnh, lần này đi Kỵ Dương, điện hạ nhưng có chỉ thị gì? Hứa Lương nhìn Vương Hổ Nô một chút, khẽ cười một tiếng, đối với mình tín nhiệm thuộc hạ, cũng không giấu giếm, điện hạ bên kia đã nghe được hợp chúng minh tin tức, căn cứ Kỵ Dương bên kia tin tức, hợp chúng minh hẳn là lĩnh xuyên bên kia phản tặc tổ chức, chúng ta Huệ Nam huyện cũng không ít. Vương Hổ Nô rõ ràng Hứa Lương vì sao như vậy cao hứng. Binh nghiệp xuất thân, nghe chiến thì vui, dù sao có chiến sự, liền mang ý nghĩa có cơ hội lập công lớn. Đều là bình dân xuất thân, bọn hắn có thể đi đến hôm nay, dựa vào là đều là quân công. Thế là hắn trên mặt lộ ra mấy phần hưng phấn, quả nhiên, ta liền nói kia Đỗ Trọng phía sau không đơn giản. Hứa Lương trên mặt tiếu dung lại là thu liễm. Vương Hổ Nô lúc đầu chưa kịp phản ứng, tại Hứa Lương thấp giọng thở dài một câu đại vinh lại đến loại trình độ này sau. Hắn rõ ràng cái gì? Đương kim hoàng đế yêu quý thái tử, nhưng thái tử mất sớm, lại đem lớn nhất ôn nhu cho thái tôn. Thậm chí theo lão hoàng đế tuổi tác càng cao, hắn muốn vì thái tôn kế vị bình định trở ngại, đem mấy vị có thực lực hoàng tử giam lỏng, chuyển xuống liền phiên. Ung Vương nếu không phải cùng thái tử đồng bào cùng một mẹ, đều là tiên hoàng sau xuất gia, cũng sẽ không có tiến về Kỵ Dương liền phiên sự tình, tông nhân phủ mới là hắn cuối cùng kết cục. Thái tôn tuổi nhỏ, mặc dù biểu hiện thông minh, nhưng trong triều đa số người đối thái tôn cũng không hài lòng, lão hoàng đế vì thế càng là không biết rút lui nhiều ít người quan. Cũng nguyên nhân chính là như thế, các nơi như bị xà thần giống như phát giác đại vinh thời khắc này suy yếu, đổi lại 10 năm trước, hợp chúng minh dạng này tổ chức, sao lại dám thò đầu ra? Trên thực tế, Kỵ Dương bên này hủy bỏ phủ quân, cũng là Ung Vương tự vệ tiến hành. Thân là phiên vương, ủng binh tự trọng cho tới bây giờ đều là tối kỵ, dù là chung quanh khắp nơi đều có núi lớn, dù là đến nước khác, cuối cùng bị người kiêng kỵ. Hứa Lương kỳ thật còn có một cái để hắn thở dài nguyên nhân, đó chính là hợp chúng minh cái thế lực này, vô cùng có khả năng liên quan đến tốt hơn điểm. Việc quan hệ điểm, quyết định không thể chờ nhàn nhìn tới. Tốt, những sự tình này cùng chúng ta quá xa, nói một chút lần này trong trại huấn luyện sự tình đi. Vương Hổ Nâu nghe vậy, thu liêm tâm tư, trên mặt lộ ra một chút tiêu dung, Nưu Tam Thạch kia không đáng tin cậy, lần này đưa tới hai người đều rất không tệ. Hứa Lương có chút kinh ngạc. Hắn đối với Dương Sướng cùng Địch Ngang không có gì ấn tượng, đối Hắc Tử ngược lại là khắc sâu ấn tượng. Nghe Vương Hổ Nô nói mọi người tại trại huấn luyện biểu hiện, tới mấy phần hứng thú, cùng Vương Hổ Nô hướng về trại huấn luyện bên này đi đến. Đủ rồi, ngươi cái ngu xuẩn. Chương 45, tàn nhẫn, phiếu đề cử, cầu truy đọc. Chương 45, tàn nhẫn, phiếu đề cử, cầu truy đọc. Hứa Lương mặt lộ vẻ kinh ngạc, hắn chậm rãi dừng bước lại. Vương Hổ Nô cao mày, hắn nghe được, đây là Địch Ngang thanh âm. Giờ phút này kia luôn luôn bình tĩnh, hiếu học thanh âm thiếu niên bên trong, tràn ngập một loại băng lãnh cùng không đè nén được phẫn nộ. Sát ý ngập trời tựa như thủy triều tuôn hướng bốn phương tám hướng. Là Địch Ngang thanh âm. Nưu Tam Thạch để cử cái kia nuôi chó thiếu niên. Giờ phút này trại huấn luyện cửa chính, tất cả mọi người nhìn về phía Địch Ngang ánh mắt tựa như là đang nhìn một người điên. Bọn hắn đối Địch Ngang ấn tượng cũng không tính là khắc sâu, dù sao hắn đi sớm về trễ, làm việc luôn luôn vội vã, rất là bận rộn, cho người ta một loại rất cố gắng cảm giác. Hắn quần áo trên người không tính lộng lẫy, không phải người có tiền gì nhà xuất thân, bên người luôn luôn đi theo một con chó, còn có chính là rất tuấn, gặp được người rất có lễ phép. Từ thực chất bên trong, người bên ngoài đều cảm thấy hắn là một cái rất dễ thân cận, rất dễ nói chuyện người. Nhưng một người như vậy, vậy mà trước mặt nhiều người như vậy, mắng Vương thì là ngu xuẩn. Không thể không nói, phát minh ngu xuẩn từ ngữ này người, đơn giản chính là một thiên tài, dù là ngu xuẩn cái từ ngữ này trên thế giới này cũng không xuất hiện qua, nhưng từ Địch Ngang trong miệng nói ra, lại mang theo một loại tự nhiên ma lực, để người ta biết đây là tại mắng chửi người. Lại mắng rất khó nghe, là loại kia không chứa bất luận cái gì để cho người ta hiểu lầm khả năng mắng chửi người. Địch Ngang niên kỷ rất nhỏ, tất cả mọi người biết hắn tu hành tiến độ xem như trong trại huấn luyện chậm nhất, không có người cảm thấy hắn thật có thể chấn áp Vương Kiệt một đám người thực lực, chỉ cảm thấy kẻ này không biết trời cao đất rộng. Hắn chậm rãi bước về phía trước một bước, hít một hơi thật sâu, không nói gì thêm, chỉ là lặng lặng hướng về phía trước, chậm, gia tốc, chạy. Ánh nắng sáng sớm vẩy vào trên mặt đất, mang theo một loại ấm áp cùng hút cảm giác. Mái hiên che đậy ánh nắng, lưu lại một đạo đen nhanh bóng dáng. Càng xa xôi, Dương Sướng tại y quán một cái học đồ nâng đỡ, đã đi tới trại huấn luyện ngõ nhỏ góc rẽ. Hắn liền nhìn như vậy được ngang, tựa như thẳng tiến không lùi. Phóng tới đám người, tựa như là thiêu thân lao đầu vào lửa, hoa lệ mà sáng chói. Ánh nắng vẩy xuống trên người Địch Ngang, đem hắn cả người làm nổi bật càng thêm thẳng tắp anh tuấn, chỉ là hắn trên mặt biểu lộ lại cùng anh tuấn không dính nổi một bên, mang theo một loại nhắm người mà vẻ kinh khủng bạo ngược khí tức. Phẫn nộ tựa như giống như xe tăng phóng tới Vương Kiệt. Vương Kiệt cũng rốt cục kịp phản ứng, hắn nhìn xem kia hướng mình bọn tới thiếu niên, đáy mắt mang theo khuất nhục cùng phẫn nộ. Đã bao nhiêu năm, lần trước mắng hắn người là hắn khi còn nhỏ học đường bên trong một thiếu niên, người kia hiện tại đã là tàn phế. Nhưng hôm nay còn có người dám dạng này mắng hắn, lại so với lần trước mắng còn khó hơn nghe. Hắn trở nên phẫn nộ, nắm chặt nắm đấm, đột nhiên từ bên hông rút ra trường đao. Mắt lạnh trường đao dưới ánh mặt trời tản ra sáng chói mà hào quang chói sáng. Hắn đã không muốn nghĩ chính mình một đao kia xuống dưới, chính mình có thể hay không bị trại huấn luyện thanh lui, có thể hay không bởi vì một đao kia để Hứa Lương cùng mình gia tộc sinh ra như thế nào kịch liệt xung đột. Hắn hiện tại chỉ muốn dùng trong tay đao đem Địch Ngang đầu chó chém xuống. Phẫn nộ là một loại lực lượng, Vương Kiệt cảm thấy chính mình thời khắc này trạng thái là đời này chi đỉnh phong. Đao của hắn hắn người, cơ thể của hắn đều đang thiêu đốt. Địch ngang đồng dạng phía trước sông, Vương Kiệt cũng tại hướng hắn vọt tới. Song phương giống như là hai cái giống như xe tăng, lẫn nhau hướng phía đối phương, không hề cố kỵ vọt tới. Không có người có tránh lui tâm tư, mục tiêu của bọn hắn chỉ có lẫn nhau. Vương Kiệt ánh mắt hoa lên, chợt cảm giác trước người bóng người nhoáng một cái, Địch ngang tung người một cái thái tổ trưởng quyền bên trong thế lớn lực mạnh chính quyền, thẳng đánh phía mặt của hắn. Đấm thẳng nhanh nhất, xuất thủ trước không có dấu hiệu nào, một phát tốc độ có thể xương kinh khủng. Vương Kiệt đao trong tay lại tại không trung dừng lại, bởi vì hắn chỗ cổ tay, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái tay, xinh xinh nắm hắn cổ tay. Cánh tay kia có lực lượng truyền đến từ trên đó, để Vương Kiệt biến sắc. Thật là lớn. Lực lượng. Vương Kiệt bản năng nâng lên một cái tay khác chống đỡ, nhưng Địch ngang một quyền kia, lại tại thẳng tới thẳng lui bên trong, lấy một cái quỷ dị khó lường góc độ, đống nhiên biến hướng, nhưng trong đó tất cả ẩn chứa lực lượng, lại là không có chút nào suy giảm. Kia một cái đấm thẳng, ầm vang rơi vào bộ ngực hắn vị trí. Vương Kiệt thân thể lập tức một cái lảo đảo, hướng về sau rút lui ra ngoài. Địch ngang lại là không buông tha, lần nữa lấn người hướng về phía trước. Một màn này làm cho tất cả mọi người đồng tử co vào. Thật nhanh quyền, tốc độ thật nhanh, một quyền này cơ hồ có rất ít người có thể hoàn chỉnh thấy rõ Địch ngang biến chiêu. Bọn hắn thậm chí không nhìn thấy Địch ngang bộ mặt cảm xúc biến hóa, liền phảng phất đối với mình quyền tự tin đến một loại đỉnh phong cấp độ. Trịnh Chiêm Vân cùng hắn mấy người bên cạnh há hốc mồm, vậy mà nhất thời không nói gì. Khiếp sợ một màn, tựa như là có đồ vật gì tắt lại cổ họng của bọn hắn, để bọn hắn ấy không nói gì. Trong lòng giống như là có đồ vật gì bị đánh nát. Hướng Bằng bọn người đồng dạng nhìn thấy màn này, trong tay hắn nắm luốt một cái toàn thân ố vàng bọ ngựa vẫn như cũ rất hùng, dương nhanh muốn bước, nhưng hắn thật quá già rồi, đã nhanh chết rồi. Ánh nắng đẩy xuống trên người Địch ngang, xuyên thấu qua thân thể khe hở, rơi vào Vương Kiệt trên mặt, nhưng hắn lại không chút nào cảm giác ấm áp, ngược đau đớn cùng phía sau mặt đất cứng rắn, để hắn chính rõ ràng tình cảnh. Một quyền, đối phương vậy mà một quyền đem hắn đánh bại, cái này làm sao có thể? Hắn nhưng là ngũ quan trúc cơ nhân vật, trong tộc cao thủ tán thưởng năm cửa hoàn mỹ trúc cơ nhân vật, chỉ cần hắn nghĩ, tùy tiện một bộ huyết khí công pháp liền có thể để hắn đột phá trở thành huyết khí cao thủ. Nhưng vì cái gì? Hắn vì sao lại bị một cái bừa bãi vô danh người một quyền đánh thành dạng này? Hắn không dám tưởng tượng, một màn này truyền đi về sau, thiên tài của hắn thanh danh sẽ biến thành cái dạng gì? Niềm kiêu ngạo của hắn giống như là bị một quyền này triệt để đánh nát. Nhưng giờ phút này, chiến đấu chưa kết thúc, nhìn xem Địch ngang lần nữa lấn người mà tới. Hắn một trưởng vỗ tại mặt đất, cường đại hạch tâm lực lượng liền muốn đem hắn thân thể sinh sinh chống lên. Nhưng ba, một cước, Địch ngang chân hung tận đạp ở bộ ngực hắn, hắn muốn nói điều gì? Ba, Địch ngang chân bỗng nhiên bên trên nhấc, quét vào mặt của hắn bên trên. Trên mặt của hắn xuất hiện một cái dấu chân. Hắn khó có thể tin nhìn xem Địch ngang, vừa rồi, Địch ngang dùng chân rút chính mình một bàn tay. Trong chốc lát, hắn phẫn nộ, cùng tiến lên. Địch ngang không để ý đến Vương Kiệt đám kia tiểu đệ, chỉ là lặng lặng nhìn chân mình hạ Vương Kiệt. Nguyên lai, giết người đơn giản như vậy. Hắn có thể cảm giác được, Vương Kiệt tính mạng ngay tại chính mình một ý niệm, chỉ cần hắn nghĩ, hiện tại tùy thời đều có thể giết chết Vương Kiệt. Hắn thật vất vả thu liễm sát ý của mình. Nhìn xem Vương Kiệt đùi phải, đột nhiên nhấc chân đạp xuống. Giang giác. A. Vương Kiệt tiếng kêu thảm thiết, kinh thiên động địa. Tất cả mọi người phía sau lưng đều nổi lên mồ hôi lạnh, bọn hắn nhớ tới Địch ngang trước đó nói với Vương Kiệt, ta lại đánh gãy chân của ngươi, để ngươi quỳ gối Dương ca trước mặt. Đánh gãy chân của ngươi? Hắn thật đánh gãy Vương Kiệt chân. Một màn này, làm cho tất cả mọi người trong lòng đều hiện ra hàn ý trại huấn luyện, sắp biến thiên. Vương Kiệt tiêu thảm, kích phát bên cạnh hắn đám người kia chiến ý, bọn hắn không thể cho phép Địch ngang liền như thế tiếp tục tổn thương Vương công tử. Chỉ là, a, lại là hét thảm một tiếng. Xuất thủ cũng không phải là Địch ngang, mà là hắn chó. Giang Tuyết mắt hạnh trợn lên, khó có thể tin nhìn xem đám người xó xỉnh bên trong một màn kia, chỉ gặp một thiếu niên che lấy đũng quần, tiêu thảm lăn lộn trên mặt đất. Phản phất gặp người nào ở giữa không để lại cực hình. Hắc tử giống như là một cái lãnh khốc sát thủ, chỉ là lặng lặng bước xuống trên móng đuốt thì nát, ánh mắt vẫn như cũ hung ác, toàn thân trên dưới hung tàn, triển lộ không bỏ sót. Một con chó, liền như vậy rằng con một đám người. Tất cả mọi người phẫn nộ, rút ra bên người nhất tiện tay đồ vật, có gậy gỗ, có rời gạch, hướng về phía hắc tử liền vào tới. Nếu như nói Địch ngang trước đó một quyền đánh bại Vương Kiệt làm cho tất cả mọi người kinh ngạc, như vậy hắc tử một con chó đối mặt một đám người, liền để cho người sợ hãi. Bởi vì cái này chó thật quá độc ác, hung ác, không phải động một tí giết người, mà là để cho người ta thống khổ, triệt để mất đi hy vọng tàn nhẫn. Đi theo Vương Kiệt, phần lớn là nam nhân, hắc tử mặc kệ rơi trên người mình côn đồng, chỉ là du tẩu trong đám người, những nơi đi qua chính là hét thảm một tiếng. Động một tí mất đi một trái trứng, làm cho tất cả mọi người không rét mà run, nhịn không được kẹp chặt hai chân. Chương 46, tốt một cái nghĩa. Chương 46, tốt một cái nghĩa. Giang Tuyết sớm đã mất đi biểu lộ khống chế. Nàng không nghĩ tới, Địch ngang cùng hắn chó, vậy mà ác như vậy. Đánh Vương Kiệt không tính là gì, thậm chí đem nó chân gãy cũng không cần đến quá lớn lo lắng, lấy Địch ngang cùng hắc tử biểu hiện ra sức chiến đấu, xoa thi sẽ chết bảo đảm, đây chỉ là việc nhỏ. Nhưng đã thương nhiều như vậy con cháu thế gia, lại là lấy tàn nhẫn như vậy thủ đoạn, có cơ hồ không giải di chứng, đó chính là sinh tử đại thủ. Cơ hồ là tại vào thời khắc này, Địch ngang liền một người đắc tội toàn huyện một gần một nửa đại gia tộc. Hậu quả như vậy, Địch ngang chỉ cần còn tại Huệ Nam huyện, đối mặt chính là mưa to gió lớn trả thù. Kết quả như vậy, là Địch ngang có khả năng tiếp nhận sao? Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế. Nàng nhìn về phía Địch ngang ánh mắt tràn đầy thưởng thức cùng kính ngưỡng. Cái gọi là nghĩa một chữ này, có thể làm được như thế, lại có mấy người? Không để ý hậu quả, không để ý đắc tội nhiều ít người, chỉ vì huynh đệ báo thù. Dạng này nghĩa sĩ, từ xưa đến nay lại có mấy người? Địch Ngang nhìn cũng chưa từng nhìn bên kia, ánh mắt vẫn như cũ trên người Vương Kiệt. Ngươi còn có một cái chân có thể quỳ, hoặc là quỳ xuống, hoặc là ta để ngươi quỳ không dưới. Vương Kiệt bộ mặt tất cả đều là mồ hôi lạnh, hắn nâng lên đầu nhìn xem Địch Ngang, trong mắt tràn ngập hung quang nhiếp nhân tâm phách. Hắn chưa từng có nghĩ tới chính mình một ngày kia tại Huệ Nam huyện sẽ bị người đối xử như thế. Kịch liệt đau nhức cùng trong thời gian ngắn thay đổi rất nhanh, để cả người hắn lần nữa khôi phục lý trí. Hắn biết chính mình thân là vương gia người, tuyệt đối không thể cầu xin tha thứ, chớ nói chi là quỳ xuống. Người trẻ tuổi đến cùng là có mấy phần bất khí. Hắn chỉ là như vậy kiệt ngạo nhìn xem Địch Ngang, trong mắt mang theo phẫn nộ cùng oán độc, tựa như là một đầu như rắn độc. Ánh mắt như vậy, lần nữa để Địch Ngang trong lòng rốt cuộc không có thương hại. Hắn lần nữa kiên định nhấc chân, hướng về phía Vương Kiệt một cái khác đầu hoàn hảo chân, dùng sức đạp xuống. Sấm sét giữa trời quang tiếng sương nước, là như vậy thanh thúy cùng vang dội. Dù là một bên Hắc Tử đang cùng một đám người loạn chiến, dù là tất cả mọi người nhãn thần đều bị Hắc Tử biểu hiện ra sức chiến đấu mà kinh ngạc. Vương Kiệt lần này không có kêu thảm, chỉ là sắc mặt trắng bệch nhìn xem Địch Ngang. Hai cái đuổi, đủ chưa? Hắn rốt cục ý thức được hắn cùng Địch Ngang ở giữa chênh lệch, cái này khiến hắn không thể không cúi đầu. Hắn không phải cảm thấy mình đã làm sai chuyện mà cúi đầu, chẳng qua là cảm thấy nắm đấm của mình không bằng Địch Ngang lớn mà cúi đầu. Địch Ngang lặng lặng nhìn Vương Kiệt hồi lâu. Ngươi như muốn báo thù, có thể tới tìm ta, ta đều tiếp lấy. Vương Kiệt ánh mắt toán độc, mang theo vài phần cảm giác cực kỳ không cam lòng. Lại là không nói gì thêm. Chỉ để khôi phục tỉnh táo hắn, giờ phút này cũng rốt cục ý thức được chuyện này hậu quả. Chuyện hôm nay, một khi truyền đến gia tộc, trong gia tộc tất nhiên gây nên sóng to gió lớn, càng lớn gia tộc, lục đục với nhau càng nhiều. Hắn hôm nay tại Địch Ngang trong tay thụ thương, gia tộc sẽ giúp hắn báo thù, nhưng càng nhiều người, lại là sẽ đem ánh mắt đặt ở hắn nắm giữ tài nguyên bên trên. Báo thù cái gì, còn nhiều thời gian, bảo trụ địa vị của mình mới là trọng yếu nhất. Địch Ngang rốt cục quay người, hắn nhìn về phía kia một đám ngay tại vây công Hắc Tử, nhưng lại lẫn nhau từ chối, không dám lên trước chỉ sợ bị móc chứng người. Hắn cũng không đã nghiền. Dạng này một trận chiến đấu, hắn không muốn như vậy kết thúc. Đã phô bày nắm đấm, vậy liền triệt để đem tất cả mọi người đánh phục. Luyện võ không phải là vì bạo lực, kia luyện võ ý nghĩa lại là cái gì? Võ đài cửa ra vào người loạn cả một đoàn, sự tình phát triển đến một bước này, hiển nhiên đã là một trận cực kỳ ác tính sự kiện. Hắn chỉ có một người, bên trên là Vương công tử báo thủ. Không muốn đối mặt Hắc Tử đám người, cũng ăn ý đem họng súng thay đổi mặt hướng Địch Ngang. Một cái lại một cái bóng người lao đến, Địch Ngang khỏe miệng lộ ra một vòng giữ tật cười. Hắn hiện tại mạnh đáng sợ, hướng về phía đám người này, không chút kiên kỵ phát tiết trong lòng mình phẫn nộ. Hắn không có né tránh, cũng né tránh không đến nhiều như vậy cây gậy, chỉ là bằng vào nhục thân của mình, sinh sinh đứng vững từng cây quét tới cây gậy cùng cục gạch. Người từng cái vọt tới, lại từng cái bay rất ra ngoài. Lần nữa bỏ lên, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, Địch Ngang vậy mà không để cho Hắc Tử tham dự chiến đấu, cho nên bọn họ càng thêm điên cuồng, người đều là có dục vọng. Tại Vương Kiệt thụ thương thời điểm, có thể đả thương Địch Ngang giúp Vương Kiệt báo thù, tất nhiên có thể triệt để trở thành Vương Kiệt tâm phúc. Địch Ngang ra tay càng ngày càng hung ác, mặt đất chẳng biết lúc nào rơi đầy máu tươi, không phân rõ đến cùng là ai. Địch Ngang ngồi xổm trên mặt đất, bắt lấy cái cuối cùng chưa triệt để ngã xuống đầu người phát, dùng sức hướng xuống đất quăng đi. Một chút, hai lần, ba lần, thẳng đến đối phương triệt để mặt mũi tràn đầy máu tươi, triệt để đã mất đi sức chiến đấu, rốt cục ngừng tay bên trên động tác. Lần nữa đứng dậy, chung quanh mười trượng, ngoại trừ hắn, không người đứng đấy. Hắn liền như vậy đứng lặng lặng, giống như là một tôn pho tượng. Ánh nắng cũng càng phát ra tiếp cận chính không, đâm vào mắt người có chút không mở ra được. Giống như trận kia bên trong đứng đấy thiếu niên, tại cảm nhận được ánh mắt của hắn lúc, ánh mắt mọi người đều không tự chủ rời, tựa như là tại đối mặt mặt trời đồng dạng. Địch Ngang không nói gì, chỉ là quay người, yên lặng hướng trong trại huấn luyện đi đến. Hắc Tử lặng lặng đi vào bên cạnh hắn, lẻ lưỡi liếm lắc bàn tay hắn bên trên máu tươi. Trịnh Chiêm Vân nhìn hắn bóng lưng, ánh mắt phức tạp, Nưu Tam Thạch hôm đó lời nói lần nữa không tự chủ trong đầu vang lên. Hôm nay hạ người vô danh, ngày khác có thể hay không danh chấn thiên hạ? Thật có thể chứ? Giang Tuyết đối mặt Địch Ngang, chỉ là nàng túi đầu không nhìn tới hắn, không cho đối phương thấy được nàng bất an trong lòng định. Nhưng nàng đứng như cọc gỗ tư thái, rõ ràng sinh ra biến hóa, cũng không tiêu chuẩn, mang theo rõ ràng sai lầm. Dương Sướng hốc mắt ướt át, thật lâu không nói gì. Người cả đời này, đến này huynh đệ, còn cầu mong gì? Hết thể giống như là kết thúc, nhưng lại giống như là tinh phong huyết vũ bắt đầu. Địch Ngang ra tay quá độc ác, cái này chú định không còn là người tuổi trẻ rất thích tàn nhẫn tranh đấu, mà là dính đến một cái cấp độ khác chiến đấu. Giai tầng. Vương Kiệt, Lưu Xuân, Vũ Long, để các ngươi gia tộc ngày mai cho ta một cái công đạo. Hai đạo nhân ảnh chậm rãi xuất hiện tại ngoài cửa lớn. Tất cả mọi người nhận biết hai người. Xoa Ti chủ quản ghi công công Tào Bách Hộ Vương Hổ Nô cùng Xoa Ti thống lĩnh Hứa Lương. Địch Ngang cũng không tự chủ quay người, nhìn xem Hứa Lương cùng Vương Hổ Nô. Hắn yên lặng cúi đầu, cùng mọi người cơ hồ chăm miệng một lời nói. Gặp qua Hứa thống lĩnh. Ngươi gọi Địch Ngang, đúng không? Vâng. Địch Ngang biết, trại huấn luyện này, chính mình đoán chừng cũng không ở nổi nữa. Là Dương Sướng báo thủ, chỉ là một bầu nhiệt huyết. Hắn hiện tại rõ ràng có chút hối hận. Cũng không phải là hối hận là Dương Sướng ra mặt, mà là hối hận không có trước tiên rời đi, chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Ở trước mắt vị này huyết khí tam biến cao thủ trong tay, hắn không có chạy trối chết cơ hội. Hắn nhìn xem Hứa Lương, trong mắt bình thản, chỉ là bắp thịt cả người đề phòng. Đối phương rất mạnh, toàn thân khí huyết tựa như liệt nhật, bị bỏng hắn toàn thân nhói nhói. Hứa thống lĩnh cho bẩm. Chợt, một thanh âm từ phía sau truyền đến, là Dương Sướng. Hắn bị tiệm thuốc học đồ đỡ lấy, vì sau lưng Hứa Lương hơn 10 mét chỗ, thanh âm to, hốc mắt từng đỏ. Hứa Lương cũng không nói chuyện, thậm chí không quay đầu lại. Ti chức đỉnh trấn binh vệ sở Dương Sướng, mời Hứa thống lĩnh cho bẩm, địch ngang tuổi nhỏ, hết thảy đều là ti chức mê hoặc, chuyện hôm nay, tội tại ti chức, hết thảy hậu quả, mời thống lĩnh trách phạt. Dừng một chút, hắn tựa hồ cảm thấy chưa đủ, mở miệng lần nữa. Địch ngang chính là ta đại vinh tuyệt thế thiên tiêu, hắn thiên tư chắc tuyệt, bên cạnh có thần chó làm bạn, ngày xưa từng trong núi chém giết tiểu quái, là ta binh vệ sở 13 cái mạng người báo thù, chính là có công chi thần, ti chức mê hoặc thiên tài, tội không thể tha, mời thống lĩnh minh xét. Lời vừa nói ra, Hứa Lương thần sắc rốt cục hiện hiện mấy phần biến hóa, đáy mắt tinh quang lóe lên, nhìn về phía địch ngang bên cạnh thân hắc tử, mang theo vài phần không hiểu ý vị. Ngươi nói này chó có thể giết tiểu quái? Dương Sướng giống như nhìn thấy chuyện cơ, vội vàng nói, tiệm tinh bị hắc tử cho ăn, ti chức lời nói câu câu là thật, nguyện đem tính mạng đảm bảo. Hứa Lương lần nữa nhìn về phía hắc tử, khoe miệng chợt hiện hiện một vòng tiêu dung, lại nhìn một chút địch ngang, chợt cất tiếng cười to. Tốt một cái nghĩa. Chương 47, quái lao đầu chương 47, quái lao đầu Hứa Lương tiếng cười, làm cho tất cả mọi người mặt lộ vẻ kinh ngạc. Thống lĩnh đại nhân đây là ý gì? Từ hôm nay trở đi, ngươi tài nguyên gấp bội. Dừng một chút, chỉ hướng hắc tử, còn có nó. Địch ngang sửng sốt một chút, ngẩng đầu hơi kinh ngạc nhìn về phía Hứa Lương. Hắn biết Hứa Lương là mới nhậm chức thống lĩnh, hắn không có làm qua quan, nhưng cũng biết làm quan không dễ dàng, nhất là tại bản địa tông tộc thế lực lực ảnh hưởng rất lớn tình huống dưới. Nhưng không nghĩ tới, Hứa Lương chẳng những không có trách phạt hắn, thậm chí còn tại ban thưởng hắn. Tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía địch ngang cùng Hứa Lương. Đây rốt cuộc là như thế nào phát triển áp, vì cái gì Hứa Lương sẽ vì địch ngang ra mặt, chẳng những để Vương Kiệt đám người gia tộc cho bàn giao, còn muốn cho địch ngang tài nguyên gấp bội. Chẳng lẽ lại, địch ngang cũng có bối cảnh, cùng Hứa Lương quan hệ thân mật. Vẫn là nói, bọn họ nghĩ tới rồi trước đó Dương Sướng nói sự tình, địch ngang chó giết tiệm quái. Tiệm tồn tại, cũng không tính cỡ nào chuyện bí ẩn, ở đây người đều biết, nhưng thực sự được gặp, lác đác không có mấy. Địch ngang chó có thể giết tiệm quái, Hứa Lương tựa hồ rất xem trọng điểm này. Trong lòng bọn họ suy đoán, nguyên bản, Hứa Lương đến, tất cả mọi người xác nhận kích động cùng hưng phấn. Dù sao đều biết vị này mới thật sự là đại nhân vật, tại dạng này nhân vật trước mặt biểu hiện tốt, tất nhiên có thể có được xoa ti coi trọng. Nhưng giờ phút này, tất cả mọi người tựa hồ cũng quên biểu hiện. Có lẽ, bọn họ cũng đều biết, tại địch ngang mới biểu hiện ở dưới, bọn hắn lúc này biểu hiện sẽ là cỡ nào đủ bề. Cho nên bọn hắn chỉ là lặng lặng nhìn. Hứa Lương cười nhìn xem địch ngang, đáy mắt chỗ sâu tràn đầy kinh hỉ. Không nghĩ tới Ngưu Tam Thạch kia mày rậm mắt to, thật cho mình để cử một nhân tài. Đối mặt Hứa Lương, Dương Sướng thần tình kích động, địch ngang hơi có vẻ kinh ngạc, kích động liền có chút túi đầu, suy tư đây hết thảy nguyên do. Không có vô duyên vô cớ hận cùng vui. Đánh gây Vương Kiệt Trần, không hề nghi ngờ hắn là đúng lý, hắn không có sai. Nhưng chỉ có tiểu hài tử mới nhìn đúng sai, người trưởng thành thế giới đều là cân nhắc lợi hại. Hứa Lương nhìn thấy địch ngang ánh mắt chỉ là kích động một trận liền rất nhanh bình phục, trong mắt càng thêm thưởng thức. Trước mắt cái này anh tuấn thiếu niên, lại là để hắn càng xem càng là ưa thích. Hôm nay thiên hạ phong vân biến hóa, triều cục dung chuyển, chính mình chung với Ung Vương, tự nhiên muốn Ung Vương bài ưu giải nạn. Không có gì bất ngờ xảy ra, địch ngang sẽ là chính mình tiến cử đến Kỵ Dương thiên tài. Có thể giết tiềm quái, lại nếm qua điểm tinh. Nói rõ cái này chó ngao, tương lai trở thành tình quái sát suất rất lớn, lại trên thân nhất định có khắc chế điểm quái đặc tính. Dạng này chó ngao, coi như tại Vinh Đô, cũng là thiên kim có cầu. Điểm tồn tại, cho tới bây giờ đều không phải là đơn giản nhất giết người đơn giản như vậy. Hứa Lương thấy tận mắt, điểm giết người là bực nào chuyện kinh khủng, một điểm đổ một thành, chỉ là bình thường. Khí huyết ba lần thuế biến võ giả linh giác cường đại cỡ nào, tại địch ngang cùng Vương Kiệt bọn người lúc chiến đấu, hắn liền nghe được mọi chuyện nguyên nhân gây ra. Sai tại Vương Kiệt, địch ngang chỉ là bằng hữu báo thủ. Rất dạng nghĩa khí, trọng nghĩa người tất trọng ân. Đúng chi, địch ngang vốn là Ngưu Tam Thạch đệ cử, tương đương với tiên thiên chính là bọn hắn mạch này nhân vật. Chính mình vô luận là đề bạt vẫn là sử dụng, đều danh chính ngôn thuận. Vương Hổ Nô một bộ không ngoài sở liệu biểu lộ, tại mới, hắn liền phát giác Hứa Lương đối địch ngang thưởng thức, thế là đem từ Ngưu Tam Thạch trong miệng đạt được địch ngang hết thảy, cáo chi Hứa Lương. Từ cơ khổ không nơi nương tựa cô nhi, đến không quên trong thôn ân tình, lại đến gia nhập binh vệ sở sau biểu hiện. Nói thẳng ra, một người thanh danh có lẽ cũng không thể hoàn toàn hiện ra người này, nhưng hành vi lại là có thể đem một người bản tính triệt để bại lộ. Địch ngang vì Dương Sướng, dám ở trại huấn luyện ngăn cửa. Dạng này người, thế nào lại là vong ân phụ nghĩa người? Biểu hiện của hắn cũng có thể xưng hoàn mỹ, vô luận là kia tinh diệu đến cực điểm quyền pháp, vẫn là xa như vậy siêu bình thường trúc cơ năm cửa cảnh giới lực lượng. Đây mới thực là thiên tài, luyện võ tư chất cùng võ kỹ phương diện tư chất đều kéo đầy cái chủng loại kia. Địch ngang tránh ra con đường, để Hứa Lương cùng Vương Hổn Nô đi vào trước. Tại sắp vào cửa lúc, Vương Hổn Nô lạnh lùng trên mặt sông địch ngang lộ ra một vòng mỉm cười, ra hiệu hắn đuổi theo. Địch ngang không nói gì, chỉ là chợt đi hướng Dương Sướng, đưa tay đem hắn đỡ dậy. Hứa Lương cùng Vương Hổ Nô phát giác địch ngang động tác, lại đứng tại chỗ yên lặng chờ đợi, thẳng đến địch ngang viện Dương Sướng cùng lên đến, mấy lần nữa nhấc chân. Lại tựa hồ đang chiếu cố Dương Sướng, bước chân rõ ràng thong thả rất nhiều. Bọn hắn liền như vậy, cùng đi tiến vào trong giáo trường. Đám người tự nhiên tách ra, nhường ra con đường, phản phất hết thể đều là như vậy thiên kinh địa nghĩa. Vương Kiệt không nói một lời, bị hai cái xương mặt xương mũi người nâng ở một bên, tựa ở trên vách tường, nhắm mắt lại, không biết đang suy nghĩ gì. Hướng bằng bọn người trên mặt đều là khó có thể tin. Trịnh Chiêm Vân trên mặt chấn kinh chửa tán, nhưng hai mắt lại là khóa chặt trên người Lý Ngang. Hắn hiện tại thừa nhận, ánh mắt của mình hoàn toàn chính xác so Ngưu Tam Thạch kém xa. Cái này Lý Ngang, thật không đơn giản. Trên giáo trường, hôm nay hợp lý giá trị bách hộ đã đem tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, Hứa Lương yên lặng nhìn xem tất cả mọi người, không có đề cập chuyện lúc trước, chỉ là mở miệng đến. Trại huấn luyện đã vượt qua một tháng, hiện tại, ở trước mặt ta, biểu hiện ra thực lực của các ngươi, chính mình sắp xếp cái trình tự. Giờ khắc này, tất cả mọi người không lo được suy nghĩ trước đó phát sinh sự tình, mà là nhao nhao trở nên kích động. Dù sao, đây chính là Xoa Ti thống lĩnh, một tôn huyết khí tam biến cao thủ chỉ điểm. Địch Ngang sự tình, cùng mình lại có quan hệ thế nào? Về phần ngoài cửa Vương Kiệt cùng bên cạnh hắn 10 cái huynh đệ, sương mặt sương mũi nằm ở bên ngoài, không người chú ý. Một bên khác, Địch Ngang cùng Dương Sướng thì là đi theo Vương Hổn Nô đi vào chỗ này sân nhỏ phía sau cùng. Đây là một loạt phòng, cũng là đang làm nhiệm vụ bách hộ dừng chân địa phương. Tại cái này sắp xếp nhà đằng sau, là một mặt tường. Vương Hổn Nô một đường cũng không nói chuyện, hắn khuôn mặt luôn luôn lạnh lùng, rất ít cười. Địch Ngang cùng Dương Sướng cũng giống vậy không nói gì, Hắc Tử Yên lặng đi theo tại Địch Ngang bên người, giống như là một cái một tấc cũng không rời hộ vệ. Vương Hổn Nô mang theo hai người tới bên tường, sờ lên, trên tường xuất hiện một chỗ cửa ngầm, lấy ra chìa khóa đem cửa lớn mở ra. Địch Ngang cùng Dương Sướng kinh ngạc nhìn một màn này, không nghĩ tới mặt sau này còn có động tiên khác. Đối diện là một đạo trường dài hành lang, hoàn cảnh thanh tịnh và đẹp đẽ, cây cối rậm rạp, lộ diện là dùng nhỏ vụn màu trắng đá cội lát thành, nhìn rất là tinh xảo. Lại hướng phía trước, lại là một cái hai tầng lầu nhỏ, trong đó có mùi thuốc nồng nặc vị truyền đến. Các người đi vào trước chữa thương, đợi chút nữa ta dẫn người gặp thống lĩnh. Phía trước là nói với Dương Sướng, đằng sau thì là đối Địch Ngang. Hai người lẫn nhau, tiến lặng gật đầu. Trong phòng chỉ có một cái lão giả tóc trắng, hành vi hơi có vẻ cổ quái tại giá thuốc tử bên trên tìm tòi cái gì. Hai người tiến đến, cũng không thể chỉ hoán hắn mảy may. Thằng đến hắn bận rộn nửa khắc đồng hồ, mới giống như là nhớ tới hai người, đi vào Địch Ngang bên người, chỉ là tùy tiện nhìn một chút. Điểm ấy phá tổn thương cũng muốn đưa tới, Hứa Lương ta thao nên mã. Còn có ngươi, nhập mẹ nó không có tổn thương đến tìm cỏ a. Địch Ngang, lão nhân này ai vậy, như thế sâu. Ta bây giờ không phải là Xoa Ti người, lão đầu, ngươi tốt nhất đối ta chút tôn trọng, ta trước đó vừa mới đánh gãy một người hai chân, chó của ta rút 4 người trứng. Địch Ngang vẻ mặt thành thật nhìn xem lão đầu, mở miệng nói ra. Dương Sướng trên mặt mang theo lo lắng, lôi kéo Địch Ngang ống tay áo. Địch Ngang không để ý đến, vẫn như cũ lặng lặng nhìn lão đầu. Hắn kỳ thật cũng không có quá lớn lực sát thương, chỉ là một bên hắc tử, tóm lại để lão đầu cảm thấy không được tự nhiên. Người không đáng sợ, mấu chốt là cái này chó, thật là dọa người. Lão nhân ra ông ta như thế sâu, bị một con chó cắn, vậy nhưng thật mất thể diện. Thế là hắn ngượng ngùng nói, tiểu lão đệ tính tình thật mấy cái gấp, ta hiện tại liền cho nhìn, chó của ngươi có thể cách xa một chút sao? Mẹ nhà hắn đồ chó hoang Hứa Lương, ngay cả mình sợ chó sự tình đều nói cho tiểu tử này, không phải tiểu tử này làm sao dám uy hiếp chính mình. Địch Ngang yên lặng vất tay, hát tử lui ra. Lão đầu nhìn nhiều mấy lần, hơi kinh ngạc. Dương Sướng một mặt ngốc trệ, lão nhân này trước đó nói chuyện cũng không giống như là nói đùa, đây chính là dám mắng Hứa Lương nhân vật, Địch Ngang một câu, vậy mà thật ngoan ngoãn cho mình xem bệnh. Lão đầu nói chuyện sâu sâu, nhưng bản sự thật không có mà nói, tùy tiện ném cho Dương Sướng một viên dược hoàn, Dương Sướng ăn vào về sau, chợt cảm thấy chân của mình thương thế tốt lên chuyện rất nhiều. Chương 48, Vương gia chương 48, Vương gia ước chừng buổi chiều. Địch Ngang mới nhìn đến Hứa Lương. Hắn không nghĩ tới, Hứa Lương ở phụ cận đây lại còn có một chỗ ở cùng kia sâu lão đầu chỗ ở có chút cùng loại, bất quá phong cách không giống, sâu lão đầu tiền hướng về tu thân dưỡng tính loại hình. Mà Hứa Lương chỗ ở hoàn cảnh, lại mang theo một loại thiết huyết khí tức, trong viện đều là đá sỏi, có một đầu quanh có màu đỏ hòn đá lắt thành đường nhỏ, giống như là một con đường máu. Dưới mái hiên còn mang theo vài lần tổn hại cờ xí cùng mấy chục cỗ tổn hại không còn hình dáng áo giáp. Lờ mờ tại lá cờ bên trên có thể nhìn thấy cái con chữ. Hứa Lương trước kia quân đội trên kỳ, gặp qua thống lĩnh. Vương Hổ Nô đem Địch Ngang cùng Hắc Tử đưa đến về sau, liền rời đi. Hứa Lương một người ngồi ở trong viện, giống như chuyên môn đang chờ đợi Địch Ngang. Chỉ là hình tượng của hắn ngồi. Hứa Lương bệnh lên chân bắt chéo, phía trên đèn chiếu, phía dưới chân kéo lấy giày vải, ngón út ngay tại trong lỗ mũi núp ních, đưa tay ở giữa, như có một đống thứ gì. Giờ khắc này, cùng lúc trước tại binh vệ sở, trại huấn luyện bên ngoài nhìn thấy Hứa Lương hoàn toàn khác biệt. Thời điểm đó Hứa Lương uy nghiêm, trang trọng, xem xét chính là đại quan, cũng là cao thủ. Nhưng bây giờ, Địch Ngang sửng sốt một chút, chỉ cảm thấy trước người băng ghế đá mang theo một loại không hiểu ô nhiễm, kiên trì đang muốn ngồi xuống. Lại nghe được Hứa Lương lại nói, không có để ngươi ngồi, ta nói chính là chó. Địch Ngang cứng đờ. Đáng tiếc, Hắc Tử đối với hắn chỉ lệnh không có chút nào phản ứng dáng vẻ, chỉ là nhìn xem Địch Ngang, ánh mắt xem thường, giống như là đang hỏi Địch Ngang muốn hay không ít ít ít. Hứa Lương thấy thế, tán thưởng một tiếng, quả nhiên là chó ngoan, ngươi là thế nào tìm tới hiểm quái? Địch Ngang không có trả lời. Hứa Lương sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía Địch Ngang, ngươi tại sao không nói chuyện? Ti chức không biết ngươi hỏi là ta hay là chó. Nhập mẹ hắn, chó biết nói chuyện sao? Địch Ngang đang muốn lắc đầu, lại đột nhiên nghĩ đến, chính mình lắc đầu không nói lời nào, chẳng phải lại trở thành chó. Nghĩ tới đây, lập tức phồng lên trong lồng ngực thở dài, lớn tiếng nói, khởi bẩm nô đầu, chó không biết nói chuyện, người sẽ. Hứa Lương nhịn không được nghiêng đi đầu, dùng móc qua lỗ mũi ngón út móc móc lỗ tai, ngươi hô lớn tiếng như vậy làm gì? Địch Ngang trầm mặc, không hiểu, hắn từ trên thân Hứa Lương thấy được mấy phần Nưu Tam Thạch bóng dáng. Hai người này sẽ không thật sự là huynh đệ a? Thế nào lại không nói? ngươi là thế nào tìm tới hiểm phái? Địch Ngang đang muốn nói chuyện, lại nhìn Hứa Lương đầu vừa nhìn về phía Hắc Tử. Trong lúc nhất thời, lần nữa trầm mặc. Lần này, hỏi đến cùng là chính mình hay là Hắc Tử? Nói chuyện a. Người này cái gì ma bệnh, hỏi mình vấn đề, lại vẫn cứ muốn nhìn Hắc Tử, trời mới biết ngươi hỏi đến cùng là ai. Hắc Tử trời sinh khiếu giác xuất chúng, trước kia là ông ngoại của ta săn thú đầu chó, về sau trong núi nếm qua tinh quái bảo vật, có thể ngửi được hiểm quái khí tức. Hứa Lương không tự giác chụp lỗ mũi tay có chút dừng lại, kia lại là giết thế nào hiểm quái? Ngươi ngay cả khí huyết đều không có thể phá vỡ hiểm quái phòng. Địch Ngang tự định giá một chút, nói khẽ, Hắc Tử trời sinh có một loại lực lượng, có thể gia trì tự thân. Trời sinh dị lực. Hứa Lương gật gật đầu, đem ngón tay bên trên đồ vật bắn rớt, đứng dậy, mặc vào giày, nhìn xem Địch Ngang. Có cái việc, ngươi đi với ta thử một chút, nếu là biểu hiện tốt, sự tình hôm nay ta giúp ngươi gánh chịu. Địch Ngang trong lòng minh bạch, hơn phân nửa là muốn đi tìm kiếm hiểm quái. Hứa Lương dù sao cũng là xoa ti thống lĩnh, không có khả năng tùy tiện dễ tin hắn cùng Dương Sướng, hết thảy, cuối cùng đắc thủ bên trên xem hư thực. Hôm nay ta tâm tình không tệ, phơi bày một ít ngươi trước mắt tu luyện võ kỹ, ta chỉ điểm ngươi một phen. Địch Ngang ôm quyền, đa tạ thống lĩnh. Hứa Lương không quan trọng khoát khoát tay. Địch Ngang hiện ra quyền pháp của mình cùng đao pháp. Thung công nhìn không ra cái gì, cũng không cần biểu hiện ra. Hứa Lương lúc đầu chỉ là gật đầu, về sau trở nên hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Địch Ngang quyền pháp vậy mà tinh diệu đến loại trình độ này. Hắn là trong quân xuất thân, thái tổ trưởng quyền tất nhiên là lô hỏa thuần thanh, nhãn lực cũng tự nhiên không thiếu, có thể nhìn ra Địch Ngang quyền pháp chân chính đang đường nhập thất. Ngươi luyện quyền bao lâu? Địch Ngang suy nghĩ một chút, đã hơn 2 tháng. Cái kia ngược lại là luyện được không tệ, sự tình làm thành, ta chuyển thụ cho ngươi một môn quyền pháp. Hứa Lương nói xong, liền bắt đầu nhằm vào Địch Ngang trước đó luyện pháp làm ra một chút chỉ điểm. Hắn chỉ điểm cũng không phải là quyền pháp tu luyện, càng thiên hướng về kinh nghiệm chuyển thụ. Tỷ như đối mặt các loại khác biệt đối thủ lúc ứng đối, đối thủ quyền cứng rắn, cánh tay dương dài sẽ như thế nào phát huy, đối thủ thân thể nhỏ nhắn, linh hoạt lại sẽ như thế nào phát huy. Nói xong đối thủ phát huy, liền sẽ hỏi thăm Địch Ngang dự định ứng đối ra sao. Có quyền anh trắng cùng đao hào trắng hai cái thiên phú, Địch Ngang trả lời để Hứa Lương âm thầm gật đầu. Thiếu niên này cũng đích thật là một thiên tài, chí ít không phải toàn bằng bên người chó đen. Ngày mai chúng ta giữa trưa xuất phát, ngươi cũng muốn cái gì? Địch Ngang nghiêm túc suy tư một chút, một cây cung tốt, một thanh hảo đao, có áo giáp ta cũng muốn. Hứa Lương trợn trắng mắt, khoát khoát tay ra hiệu hắn xéo đi. Địch Ngang cũng không chần chờ, lúc này chân chu rời đi. Đợi đến Địch Ngang rời đi không lâu sau, liền nhìn thấy Vương Hổ Nô đi đến. Đối Hứa Lương như vậy tư thái, hắn sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, thống lĩnh, người này như thế nào? Hứa Lương trên mặt hiện tiểu dung, hiển nhiên đối Địch Ngang coi như hài lòng, không tệ, rất không tệ. Dừng một chút, nghĩ đến Địch Ngang trước đó dáng vẻ đần độn, chỉ là có chút đần, không có gì ngộ tính. Vương Hổ Nô không tiếp tục hỏi, nói sang chuyện khác mở miệng nói ra. Kia mấy nhà người động, giờ phút này đều tụ tập tại Vương gia sẽ tân lâu, hẳn là thương nghị như thế nào đối phó Địch Ngang sự tình. Hứa Lương cười nạo một tiếng, đối phó tiểu tử kia còn muốn nhiều người như vậy thương lượng, rõ ràng là nghĩ đến làm sao lừa gạt ta. Vương Hổ Nô không nói, đây là sự thật. Hôm qua sự tình chắc hẳn những người kia sớm đã chuyển vào trưởng bối trong nhà trong thai, bọn hắn đối phó Địch Ngang, tại trước mặt mọi người đối hắn nhìn với con mắt khác Hứa Lương, chính là một cái phiền toái rất lớn. Hứa Lương chậm rãi đứng dậy, cao lớn thân thể che khuất một mảnh ánh nắng, gõ gõ trên ngón tay mới bật. Liên để chúng ta đi xem một chút, những người này dự định làm sao đối phó ta. Vương gia. Một chỗ rộng lượng trong phòng luyện công bên trong, màu đen cứng lại mặt đất xó xỉnh bên trong, chính quanh chân ngồi một cái lão nhân, người này nhìn hồ phát mặt trắng, nhưng lại sắc mặt hồng nhuận, xem xét chính là võ đạo tu luyện có thành tựu nhân vật. Ở chỗ này, Vương Kiệt giống như là cái đối mặt học đường tiên sinh trẻ con, chính thấp phòng chống hai cây quả trượng, đứng tại xó xỉnh bên trong yên lặng chờ đợi. Hồi lâu, lão nhân kia rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra. Ánh mắt hình như có tử điện lưu chuyển, bắn ra hai đạo tinh quang. Vương Kiệt thấy thế, liền vội vàng tiến lên hành lễ, ra ra. Sự tình, ta đều biết. Lão nhân ánh mắt bình thản rơi trên người Vương Kiệt, ánh mắt dần dần mang lên mấy phần thất vọng. Vương Kiệt thấp thỏm trong lòng, nhưng lại kiên trì không nhúc đích. Lão nhân tên là Vương Đông Thăng, chính là Vương gia chỉ có 3 tôn huyết khí tam biến cao thủ một trong, cũng là Vương gia định hải thần châm. Vương Kiệt bị lão nhân ánh mắt nhìn chằm chằm, cảm giác đến tựa như Thái Sơn áp đỉnh, cả người cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Ra ra, tôn nhi sai. Sai. Sai ở đâu? Vương Kiệt ngữ trệ. Dừng một chút, có chút thấp thỏm nói. Sai tại thực lực của ta không đủ. Vương Đông Thăng lãnh nạo trên mặt trở nên ôn hòa mấy phần, còn không có ngốc đến mức thuốc không thể cứu. Cha ngươi tốn hao lớn đại giới đưa ngươi đi xoa ti, không phải cho ngươi đi cùng những cái kia lớp người quê mùa tranh lợi. Chợt hắn nhìn về phía Vương Kiệt hai chân, nói khẽ, ngăn trở cũng không đáng sợ, đáng sợ là không có đứng lên tâm. Hảo hảo trở về tỉnh lại một cái đi. Đang khi nói chuyện, Vương Kiệt quản gia bước nhanh đi đến bên người lao nhân, thấp giọng nói, lao gia, Thẩm gia cùng Lưu gia gia chủ đến, ngay tại sẽ tân lâu chờ đợi. Vương Đông Thăng chậm rãi đứng dậy, quét Vương Kiệt một chút, lão phu đi giúp ngươi chủ đi. Một cái lớp người quê mùa, lão phu ngược lại muốn xem, có thể lật ra sóng gió gì. Nhìn xem Vương Kiệt hơi có vẻ cô đơn bóng lưng, Vương Đông Thăng trong lòng dâng lên một vòng ôn nhu, mở miệng lần nữa. Ngủ một giấc, bắt đầu từ ngày mai đến, ngươi vẫn là Vương gia đại thiếu gia. Vương Kiệt đầu tiên là sững sờ, chợt trong lòng dâng lên kinh hỉ, nhưng hắn cũng không cứ vậy rời đi, chỉ là chống quải trượng đứng tại chỗ. Hôm nay loại sự tình này, tôn nhi cam đoan, về sau sẽ không còn có. Nếu là Địch Ngang lần này có thể còn sống sót, tôn nhi thể nhất định sẽ tự tay đánh bại hắn. Vương Đông Thăng trên mặt lộ ra vương thả thiếu dung, ha ha ha, tốt tốt tốt. không hổ là ta vương gia tử tôn.
Chương 49, binh thành quan đại thắng. Chương 49, binh thành quan đại thắng sẽ tân lâu.
Tiếng người huyên náo. Liên quan tới tòa tiểu lâu này, tại Huệ Nam huyện có rất nhiều truyền thuyết. Đồn đại nơi này là Huệ Nam huyện thượng tầng đại nhân vật chạy theo như bị cấp cao nơi trốn, thức ăn nơi này rất đắt, danh xưng đều là kỳ thực linh vật, chúc cơ cảnh võ đồ tiến đến ăn một bữa, phá cảnh không tính việc khó. Nhưng hết thảy đều chỉ là truyền thuyết, ở bên trong ăn cơm xong, cũng sẽ không đem nó xem như đề tài nói chuyện. Huệ Nam huyện không tính là gì đại địa phương, cũng không tồn tại cái gì cái gọi là mấy gia tộc lớn, dù sao không có gia tộc sẽ đem thực lực của mình triệt để bày ở ngoài sáng, mọi người có khả năng nhìn thấy, mãi mãi cũng là thế gia nhiều năm nội tình một góc của băng sơn. Ngược lại là trong thành lục đại bang phái, tại Huệ Nam huyện thanh danh vang dội. Nhưng người sáng suốt lại là đều biết, cái gọi là lục đại bang phái, chỉ là Huệ Nam huyện thế gia đại tộc nuôi dưỡng ở phía ngoài chó, vui vẻ xưng một tiếng đại bang phái, không vui chính là phản tặc. Tại một cái còn xem như ổn định quốc gia, mãi mãi cũng là chính thức quyền lực cùng thực lực mạnh nhất. Lúc này đã là lúc sáng sớm. Hôm qua địch ngang cùng Vương Kiệt xung đột huyên náo rất lớn, nhưng cũng chỉ là nhất định phạm vi, dù sao việc quan hệ xoa ti cùng mấy cái đại gia tộc, không có không biết sống chết người loạn tước cái lưới. So với Vương Kiệt đoạn mất hai cái đùi, như vậy Thẩm gia cùng Lưu gia hai cái công tử bị hắc tử rút trứng, chính là cao nữa là đại sự. Lão thái gia, ngươi nhất định phải làm chủ cho chúng ta à, đều là người luyện võ, chúng ta không phải thua không nổi, nhưng này xoa ti tiểu bối xuất thủ quá độc ác, kia là hướng về phía phế nhân đi, cứ thế mãi, ai dám luyện võ? Không sai, lão thái gia, ngài đức cao vọng trọng, còn xin ngài làm chủ a. Vương Đông Thăng ngồi tại thủ tọa, nhìn xem trên bàn từng cái trung lão niên người dáng vẻ lo lắng, thần sắc bình thản, không nói một lời. Ầm. Cửa chính rộng mở. Ánh mắt mọi người đều nhìn qua, nhìn thấy người tới, tất cả mọi người con ngươi co rụt lại. Là Xoa Ti Hứa Lương. Liên quan tới Hứa Lương, những người này đặt ở công văn bên trên tư liệu đã chồng chất như núi, 12 năm trước binh thành quan đại thắng có công người, Nguyên Minh đô hổ bí doanh thiên hộ giáo úy. Đủ loại công tích cùng quá khứ, đủ để cho đám người này không dám lô mãng. Chỉ nói 12 năm trước binh thành quan đại thắng, nói là đại thắng, chỉ là đối với chiến tranh kết quả mà nói. Nhưng trên thực tế tàn khốc, biết trận kia cái gọi là đại thắng chiến tổn nhân số, cho tới bây giờ đều không cho rằng đó là cái gì đại thắng. Kia là Đại Vinh cùng Đại Càn hai đại cường quốc ở giữa chiến đấu, danh xưng đế quốc xây thị trận, Đại Càn xuất động binh mã hơn 80 vạn, đánh lén lúc ấy chỉ có 30 vạn binh mã đóng giữ binh thành quan. Trận đại chiến kia, cơ hồ có thể dùng đồng quy vu tận để hình dung. Vinh đô đến tiếp sau tăng binh 6 vạn, nói là tiếp viện, nhưng lại càng giống là quét dọn chiến trường, khải hoàn hồi triều. Tổng cộng hơn 63.200 người. Về phần Đại Càn bên kia, toàn quân bị diệt. Có thể hiểu thành, 120 vạn, tại binh thành quan địa phương như vậy, sinh sinh ác chiến đến đồng quy vu tận. Từ binh thành quan người còn sống sót, kia là thật đứng đắn trải qua núi thây biển máu kinh khủng nhân vật. Nhân vật như vậy, ai lại dám kinh thường? Nhất là trong đó còn ra hiện một tôn đương kim tại Đại Vinh cơ hồ uy chấn thiên hạ đại nhân vật, ai biết vị kia có thể hay không nhớ tới binh thành quan chuyện xưa. Đều ở đây. Hứa Lương dừng dưng tìm cái không cái ghế ngồi xuống, ánh mắt ngoạn vị nhìn xem đám người. Không để ý đến rất nhiều người trong mắt quái dị, chỉ là vô cùng bình thản nói: "Chư vị hậu bối tại ta xoa ti trại huấn luyện trêu ra như thế lớn nhiễu loạn, có phải hay không nên cho Hứa Mỗ một cái công đạo a?" Bằng không, quay đầu Ung Vương điện hạ hỏi, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Dù sao Ung Vương điện hạ để cho ta tới tra phản tặc, làm ra chuyện như vậy, chẳng lẽ lại để cho ta đi nói cho điện hạ, Huệ Nam huyện đều là phản tặc. Mọi người đều là biến sắc, trong lòng thầm mắng, nhưng cũng không mở miệng, chỉ là đem ánh mắt đặt ở Vương Đông Thăng trên thân. Vương Đông Thăng hít một hơi thật sâu. Từ Hứa Lương đi tới, hắn trên người khí thế liền đem chính mình gắt gao phong tỏa, cái loại cảm giác này, tựa như là bị một đầu mãnh hổ để mắt tới, áp lực kinh khủng để cả người hắn làn da có chút hiện lạnh. Không hổ là từ binh thành quan đi ra đồ tể. Hứa thống lĩnh lời ấy sai rồi, việc này sai không ở chúng ta. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi, lão tử điều tra rõ ràng, là Vương Kiệt trước gây chuyện, đừng cho lão tử giả bộ hồ đồ à, lão tử tính tình không tốt, đừng đợi chút nữa chảy máu rất khó coi. Hứa Lương không chút khách khí đánh gãy, quát mắng. Vương Đông Thăng bị một cái niên kỷ không đủ hắn một nửa người như thế không khách khí quát mắng, sắc mặt lập tức đỏ trắng đan xen, nhưng lại vẫn như cũ không dám trở mặt. Đừng nói hắn hiện tại đã già, khí huyết bắt đầu suy bại, coi như hắn đang lúc trắng niên, cũng hoàn toàn không có nắm chắc cùng Hứa Lương nhân vật như vậy giao thủ. Trong nhà hắn đại nhi tử tại Đại Vinh triều đình làm quan, nghe nói qua một cái tin tức ẩm, Hứa Lương nguyên bản ở kinh thành người hầu, là Ung Vương liền phiên thời điểm tên một tới, nhân vật như vậy, không có khả năng chỉ đem hắn xem như một cái bình thường huyết khí tam biến võ giả đến đối đãi. Thế là hắn chỉ là trầm mặc một hồi, khôi phục sắc mặt, ngựa khí vẫn như cũ khách khí. Nhưng chúng ta mấy nhà hầu bối đều là người bị hại, tiểu tử kia thả chó đả thương người. Chớ nói lung tung, con chó kia tại Ung Vương phủ treo tên, nói không chừng ngày mai các ngươi gặp, phải gọi một tiếng chó bách hộ. Hứa Lương lần nữa đánh gãy. Vương Đông Thăng triệt để trầm mặc. Bịa một con chó là bách hộ, đây là người có thể nghĩ ra tới. Hắn sinh sinh bị Hứa Lương khí trực xuyên thô khí. Nghĩ đến trước đó Vương Kiệt nói xoa ti người đối tiểu tử kia chó nhìn với con mắt khác, hơn phân nửa là con chó kia có phi phạm chỗ. Thế là hắn không lại dây dưa chó không chó vấn đề, mà là đem mục tiêu thả trên người địch ngang. Cái kia gọi địch ngang đây này. Cái này các ngươi yên tâm, tiểu tử kia không phục bản giáo, lão tử cũng định đem nó nhét vào chỗ nguy hiểm nhất, có thể hay không sống sót, liền nhìn hắn tạo hóa, cho nên, các ngươi cho xoa ti bồi thường, đến cùng là cái gì? Giọt nước không lọt. Từ lúc Hứa Lương tiến đến, liền một mực nắm giữ quyền nói chuyện, điểm ra sai tại Vương Kiệt, tại còn lại mấy cái gia tộc trong lòng gieo xuống phân liệt hạt giống, lại đem hắc tử hái ra ngoài, cuối cùng chính là cấp gia thành ý của mình. đem địch ngang đi an bài địa phương nguy hiểm. Các ngươi nhìn, sai không ở chúng ta xoa đi, ta Hứa Lương đều có thể quân pháp bất bị thân, các ngươi trước gây chuyện, chẳng lẽ không nên bồi thường sao? Thế là hiện trường một mảnh trầm mặc. Tại Hứa Lương rõ ràng như thế khuynh hướng chính trị dưới, lại bọn hắn không dám cùng chi trở mặt tình huống dưới, bọn hắn đã không lời nào để nói. Trung quy, năm đấm mới là đạo lý quyết định. Sau nửa canh giờ, Hứa Lương đắc ý mang theo Vương Hổ Nô từ Sẽ Tân lâu ra. Vương Hổ Nô nhỏ giọng hỏi, thống lĩnh, thật muốn phong kia chó đen làm bách hộ? Hắn đối với vấn đề này rất quan tâm, dù sao hắn hiện tại cũng là bách hộ. Về sau hắn cùng chó đen đứng chung một chỗ, người bên ngoài xưng một tiếng chó bách hộ, cũng không biết có phải hay không mang hắn. Hứa Lương quét mắt nhìn hắn một cái, nhập mẹ hắn, hát tử muốn thật có thể bắt điểm, đừng nói bách hộ, chính là thiên hộ đều có thể phong. Ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng, địch ngang cầm dương sướng cung theo thường lệ kéo cung 300 lần, huy quyền 1000 lần, vung đao 1000 lần, lại đứng như cọc gỗ hơn một canh giờ. Về sau bắt đầu chuẩn bị chính mình cùng hát tử điểm tâm, vô cùng đơn giản một cái linh lộc thịt xào quả ớt, một cái vinh nguyên nhục tứ thân, phối từ đầu phố mua được sữa đậu nành. Một bữa cơm, giá trị ít nhất 10 lượng bạc. Địch ngang nhịn không được cảm khái các loại rời khỏi trại huấn luyện, vinh nguyên thịt tan xong, nên như thế nào nuôi sống chính mình cùng hát tử. Từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó. An đã quen ẩn chứa thiên địa tinh hoa loại thịt, địch ngang cảm thấy mình đại khái là ăn không vô rau dại mặt đen hoa màu cơm. Ăn xong điểm tâm không lâu sau, Vương Hổ Nô rốt cuộc đã đến. Hắn tới thời điểm còn mang theo một kiện nội giáp, một thanh ba sáng cường cung, không có đeo đao. Địch ngang cũng không để ý, cường cung là Hứa Lương trước kia dùng, chỉ là hắn hiện tại không cần dùng, liền để Vương Hổ Nô mang tới cho hắn. Để hắn cảm thấy im lặng là, nội giáp không phải cho hắn xuyên, là cho hát tử. Thống linh nói ngươi tu vi quá thấp, không dùng được hảo đao, cầm đem tốt cung ở bên phụ trợ liền tốt. Thống linh thật sự là nói như vậy. Địch ngang có chút im lặng. Cái này Hứa Lương thật đúng là biết nói chuyện, hợp lấy ý của ngài là hát tử mới là nhân vật chính chứ sao? Hắn sớm đã mặc chỉnh tề, đem binh vệ sở bên kia chế biến thấp kém trường đao đeo tốt, lại có một túi tên. Ra cửa chính, tại huyện thành phố dài đầu phố, Hứa Lương đã cùng hai cái bách hộ đang chờ. Chương 50, ngẩng đầu ba thước có thần mình chương 50, ngẩng đầu ba thước có thần mình ti trước địch ngang, gặp qua thống lĩnh, hai vị bách hộ. Gặp địch ngang mặc chính khí, nhịn không được âm thầm tán thưởng, thiếu niên hăng hái, tướng mạo phi phàm, còn rất có lễ phép, nghe nói tiểu tử này hôm qua ở trại huấn luyện bên kia làm ra không nhỏ nhiễu loạn, hôm nay xem xét, ngược lại là rất không tệ. Hai vị bách hộ liếc nhau, hơi kinh ngạc địch ngang tướng mạo. Hai người hướng về phía địch ngang gật gật đầu, chợt liền nghe Hứa Lương mở miệng nói ra. Người đã đông đủ, hiện tại cho hắn nói một chút là chuyện gì đi. Vâng, 10 ngày trước, vị trấn Bình thôn Vương Tứ Hoa đi binh vệ sở bá quan, tự xưng sắt vách nhà hàng xóm bên trong có quái vật, ban đêm hình như có sói hoang kêu rên, tại hắn nhà bên hành vi trở nên quái dị, tận mắt nhìn đến hắn sinh ăn thịt dê về sau, tiến đến binh vệ sở bá quan, theo cha, hắn lân cận tên là Tại Chó, nguyên là trên trấn lưu manh, một tháng trước, đột nhiên dùng tiền vùng tay qua chán, lại thường xuyên mua một chút cho người ta tế tự đồ vật. Binh vệ sở thế là phái người truy nã Tại Chó, nhưng lại không nghĩ tới, sau một ngày, Tại Chó mà không có mời ra làm chứng, buổi chiều, tại vị trấn đông nam phương hướng phát hiện hai tên binh vệ sở binh sĩ thi thể tử trạng cổ quái, hư hư thực thực là yểm quái giết chết, liên quan đến yểm quái sự tình, chiều hôm ấy, vị trấn binh vệ sở phái người đem việc này bẩm báo xoa thi. Nói tình tiết vụ án bách hộ, họ Chu, tên Tuyết Nham. Địch ngang nghe được những mày. Có cái gì muốn hỏi liền hỏi, lê mê chậm chạp, không bằng chó của ngươi. Hứa Lương khiển trách. Ti trước có nỗi nghi hoặc, nếu là thật sự có yểm quái, đã trước hết nhất từ Tại Chó mà trong nhà phát hiện, vì sao Tại Chó mà trước đó không có việc gì. Binh vệ sở binh sĩ sẽ bị giết. Kia báo quan Vương Tứ Hoa vì cái gì cũng không có chuyện. Địch ngang mở miệng đem trong lòng mình nghi hoặc hỏi ra. Hứa Lương trên mặt hiện hiện một vòng ý cười, ngược lại là cái sẽ động đầu óc. Chính là không có gì kiến thức, ai nói với ngươi hiểm quái chỉ biết giết người. Một bên Chu Bách Hộ hiểu ý, mở miệng giải thích, cấp thấp hiểm quái không có trí tuệ, dân chúng tầm thường đem nó xem như lệ quỷ, hắn thủ đoạn giết người cũng rất là thô bạo. Nhưng cao cấp một chút hiểm, có thể lợi dụng sợ hãi, tham lam, sát dục các loại ảnh hưởng lòng người dục vọng, có thể từ trên căn bản cải biến một người, đến gia tăng hắn đối hiện thực ảnh hưởng. Sợ hãi rất dễ lý giải, hiểm quái tới vô ảnh đi vô tung, một khi bị tiêu ký, thường nhân chỗ nào ngủ được, biết rất rõ ràng tùy thời lệ quỷ sẽ muốn mạng của mình, trường kỳ ngủ không ngon, sớm muộn cũng có một ngày sẽ đến mất, tính tình đại biến cái gì, chỉ là việc nhỏ. Càng sâu người không dám vào ngủ, chỉ có tìm kiếm ký thác, để cầu phù hộ tự thân. Tham lam, sát dục, gặp được lệ quỷ sẽ trở nên tham lam, còn có sát dục. Chẳng lẽ lại có chút điểm hình tượng, là mỹ nữ, tựa như là Ninh Thái Thần cùng Nhiếp Tiểu Thiến, có hay không liên tưởng đến cái gì? Hứa Lương hình như có ý suy tính Địch Ngang, mở miệng hỏi. Địch Ngang khẽ lắc đầu. Hứa Lương cũng không để ý, chỉ là chợt kéo lên một vòng nụ cười cổ quái, giống hay không là ngẩng đầu ba thước có thần minh. Ầm ầm, một câu chấn động đến Địch Ngang tê cả da đầu. Ngay từ đầu hắn chẳng qua là cảm thấy cái này điểm quái đối thường nhân mà nói, thật chính là quỷ thần tồn tại. Nhưng thần quỷ cho tới bây giờ đều là liên hệ với nhau, đã quỷ là hiểm, kia thần lại là cái gì? Sinh vật chỉ cần có tình cảm liền sẽ trở nên rất phức tạp, thậm chí một chút ý nghĩ luôn luôn để cho người ta cảm thấy quái dị. Xa không nói, Huệ Nam huyện Lục Trấn cơ hồ hàng năm đều sẽ tổ chức cái gọi là sơn thần tế tự đại lễ, kia tế tự sơn thần. Đến cùng là sơn thần, vẫn là một loại nào đó đóng vai sơn thần. Điểm to lớn liên tưởng, trong nháy mắt để Địch Ngang cả người cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, hắn khó có thể tin nhìn xem Hứa Lương. Thống lĩnh, đừng hỏi, lão tử không muốn trả lời ngươi, bản án có thể làm, trở về chính ngươi đọc sách, bản án không thể làm, hoặc là ngươi tống giam bà bệnh, hoặc là chính ngươi đi đối mặt vương gia đám người kia.
Địch Ngang vẫn là không tin được chính mình cùng Hắc Tử có thể tìm tới hiểm quái a, hắn hiện tại đã minh bạch, Hứa Lương tìm mục đích của mình là cái gì? Chắc là theo tại chó mà chạy trốn, kia hiểm quái cũng không thấy, Xoa Thi người muốn cho Hắc Tử tìm tới hiểm quái. Địch Ngang không biết cưỡi ngựa, chỉ có thể đi bộ đi qua. Hứa Lương lấy tên đẹp, để hắn mang theo Hắc Tử đi bộ, miễn cho trên đường có cái gì hiểm quái mùi bỏ sót. Cũng may Hứa Lương cũng cùng Địch Ngang cùng một chỗ, chỉ có Chu Bách Hộ hai người nên rời đi trước, tiến đến vị trấn cùng binh vệ sở đô đầu thương định hiểm quái cùng tại chó mà khả năng rời đi địa phương. Thời tiết đã càng ngày càng lạnh, đi trên đường nhìn thấy bách tính đều đã bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Địch Ngang mặc dù không có ngưng tụ huyết khí chống tự giá lạnh, nhưng tố chất thân thể xuất chúng, ngược lại là cũng không thế nào cảm thấy lạnh. Đi đến thông hướng vị trấn trên quan đạo, Hứa Lương thần thái buông lỏng, thỉnh thoảng sẽ nói với Địch Ngang câu nói, chủ đề cũng nhiều là lấy Hắc Tử làm hệ tâm, Địch Ngang cũng không thế nào khẩn trương, dù sao bên người thế nhưng là có một tôn huyết khí tam biến đại cao thủ, dưới tình huống như vậy, căn bản không cần lo lắng. Lại không nghĩ rằng, tại quan đạo hành tẩu bất quá 5-6 giây lúc, Hắc Tử ánh mắt đột nhiên trở nên hung ác, hắn sắc mặt cũng biến thành nghiêm túc. Có dị thường. Địch Ngang hơi kinh ngạc, không nghĩ tới chưa đến vị trấn, Hắc Tử liền tìm được hiểm quái khí tức. Hắn nhìn thoáng qua Hứa Lương, Hứa Lương rất nhanh phát giác Hắc Tử dị dạng, ánh mắt quái dị. Có phát hiện. Địch Ngang gật gật đầu. Hứa Lương ánh mắt lộ ra một vòng sợ hãi thán phục cùng vui sướng, đuổi theo chó của ngươi. Vị trấn là Huệ Nam huyện nổi danh công việc trên lâm trường, nơi này địa hình rất thích hợp sinh trưởng một loại tên là nham hoa cây cối, loại cây này một thụ lá cùng thân cây đều rất chịu lửa, là Huệ Nam huyện cùng xung quanh nhiều cái huyện trấn hương mùa đông lửa than nơi phát ra. Tại Hắc Tử dẫn đầu dưới, Địch Ngang cùng Hứa Lương rất mau tới đến một chỗ nham hoa trong rừng. Nham hoa là một loại sinh trưởng rất nhanh, lá cây rất tràn đầy, lại lâu dài sẽ không lá rụng cây giống, cao lớn nham hoa đem bầu trời ánh nắng cơ hồ che lấp, trong rừng lộ ra rất là u tĩnh cùng lờ mờ. Bất quá cũng may nơi này nham hoa thường xuyên bị chặt cây, mặt đất cũng không có bao nhiêu cỏ dại, lộ ra rất là sạch sẽ. Lúc nhập đầu thu, trong rừng lại dâng lên nhàn nhạt sương mù, càng làm cho ánh mắt bị ngăn trở. Hắc Tử biểu hiện rất là sinh động, hắn cũng không phải là người được hiểm quái mùi, chỉ là người được một chút tung bay thiên địa tinh hoa dị hương, đồng thời vương khí ra chỉ linh giác lại để cho nó cẩn thận, rất dễ dàng liền có thể đánh giá ra, cái này có thể là hiểm quái. Rừng rất sâu, càng đi bên trong đi, nham hoa dưới cây cỏ dại càng nhiều, một chút tươi tốt lủng cây càng là liên tiếp. Sát trời ảm đạm, Hắc Tử dừng bước lại. Địch Ngang thuần thục bò lên trên bên cạnh cao lớn nhất nham hoa trên cây, nhìn ra xa Hắc Tử tinh thần kết nối bên trong gửi tới phương vị. Chỉ gặp kia là một tảng đá lớn, trên đá khoanh chân ngồi một người trung niên nam tử, tướng mạo hèn mọn, cả người nhưng lại mang theo một phần mặt mũi hiền lành châu quang trí tướng. Tại cự thạch phụ cận, sinh ra mấy chục quả nham hoa, nhưng giờ phút này những cái kia nham hoa trụ cột cảnh phía trên, lại là lít nha lít nhít quấn quanh lấy vô số tinh mịn quái dị da lông. Định thần nhìn lại, lại đều là da sói. Những con sói kia ra cũng không phải là giống như là xuất từ đồ tể chi thủ, mà càng giống là một loại lực lượng vị dị đem những cái kia sói hoang cầm cố lại, sinh sinh rút khô huyết đục gân cốt, chỉ còn lại da lông. Người kia chậm rãi mở ra hai mắt, đáy mắt một mảnh đỏ thẫm, bờ môi có chút trước đột, tựa như sói hoang thành đạo, hai đầu lông mày lại vẫn cứ mang theo mấy phần khiêm cung tôn sùng. Hợp chúng thiên hạ tạo hóa sinh, nghịch luyện sinh tử phục tử dương. Ban thưởng đến công đức thần thông hiển, thế nhân ai ngờ ta là tiên. Hắn chậm rãi đứng dậy, giống như là biến thành người khác, trên mặt hung tướng triệt để thu liễm. Ta hôm nay ba thẩm giã lang thần, ban thưởng ngươi vô thượng thần thông tạo hóa, đáng tiếc mạng ngươi cạn phúc bạc. Địch Ngang lúc này mới phát hiện, tại hắn bên cạnh dưới tảng đá lớn, còn có một đạo da sói, bất quá kia da sói chập trùng tinh thế, giống như là phía dưới sói hoang huyết đục còn tại bình thường, nhưng nhìn kỹ, lại cảm thấy không giống như là cái sói, ngược lại giống như là cái người. Hắn nhìn về phía cự thạch phía sau, cả người toàn thân trở nên băng lãnh, lít nha lít nhít, vậy mà chừng 40, 50 người, hất lên da sói, đầy mặt thành kính cung kính, ngồi quỳ chân tại trung niên nhân kia sau lưng. Quả nhiên là bọn này hợp chúng minh phản tặc, lão tử liền nói làm sao cảm giác là lạ, không nghĩ tới thật sự là bọn này không muốn mạng, cái này điểm đẳng cấp không thấp à, vậy mà đã có loại tâm chi pháp. Hứa Lương thấp giọng nói. Địch Ngang sửng sốt một chút, trong lòng dâng lên cảnh giác, thống lĩnh, như thế nào loại tâm? Hứa Lương chậm rãi đứng dậy, đưa tay sờ về phía bên hông bội đao, cái gọi là yểm quái, thượng vị giả xưng thần, hạ vị giả xưng quỷ, ngày xưa vùng bèn sông Hoàng Họa nghe nói qua chứ? Đó chính là loại tâm. Hắn tràn đầy tự tin, quay đầu ở giữa lại nhìn thấy Địch Ngang một mặt mờ mịt. Lúc này một bàn tay quất vào đầu hắn bên trên. Bà nội nhà ngươi, trở về nhiều đọc sách. Hiện tại ngươi chỉ cần biết rằng, kia hợp chúng minh bên trong hiểm quái, để mắt tới tại chó mà hiểm quái, như muốn luyện thành hóa thân. Hiểm quái còn có thể đem khác hiểm quái luyện chế thành hóa thân. Chương 51, hợp chúng. Chương 51, hợp chúng. Tôn giả thật không hổ là bị hợp chúng lang thần chiếu cố cao nhân đắc đạo, nghe hắn nói, liền có loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Ngươi thật nghe ra môn đạo rồi. Ta nhìn tại chó mà đều bị hắn biến thành như vậy, cũng không biết còn có thể hay không sống. Nghe cái rắm, nếu không phải tại chó mà nói đưa trứng gà, ta mới bất quá đến đây. Mượn nhờ Hắc Tử nhạy cảm ngũ giác, tới gần, Địch Ngang gần như có thể nghe được những cái kia tín đồ xì xào bàn tán. Hắn trên mặt hiện hiện một vòng quái dị. Đưa trứng gà. Đây là bán hàng đa cấp. Các hạ đã tới, nhưng là muốn nhập ta hợp chúng minh. Thiên hạ thương sinh vô tận, hợp chúng khám phá tạo hóa, há không nhân gian chuyện may mắn. Kia tướng mạo hung ác trung niên nhân nhìn xem từ mỏng manh trong sương mù đi ra hai đạo nhân ảnh, tự tin nhẹ nói. Ta thêm bạn mẹ, ngu xuẩn. Hứa Lương không có chút nào nói nhảm tâm tư, tại sắp đi ra rừng lúc, chợt tăng thêm tốc độ, chạy,
quanh thân mở mịt ra một mảnh đỏ như máu huyết khí, ẩn ẩn có mánh hổ tiếng gầm gừ hiện hiện. Huyết khí tam biến, thể nội huyết khí sinh dị, đã không phải người. Trung niên nhân kia sắc mặt đột nhiên đại biến, trong lòng thầm mắng, như thế nào là hắn? Huệ Nam huyện thống lĩnh Hứa Lương tướng mạo, hắn tự nhiên nhận biết. Hợp chúng minh vừa mới phát triển, trước đó còn dự định trước phát triển võ giả, chỉ là vừa phát triển đỗ trọng, còn chưa tiếp dẫn hắn gặp qua thành nữ, kia ngu xuẩn vậy mà đi báo thủ, lập tức đem sự tình làm lớn chuyện. Hấp thụ giáo huấn trung niên nam nhân lúc này mới không có cách nào, bắt đầu khởi động phát triển tầng dưới chốt bách tính để tin trung kế hoạch mới. Lại không nghĩ rằng, ngoài ý muốn đạt được tại chó mà bị điểm quân thân tin tức, có thể sinh ra giả tinh nghiệm, dù chỉ là cấp thấp nhất khổ cấp, cũng là cực kỳ chân quý. Hắn đến thánh nữ chúc phúc, có thể triệu hoán hợp chúng lang thần, muốn đem tại chó mà yểm luyện vì đó hóa thân, không nghĩ tới tại sắp thành công thời điểm, lại bị Hứa Lương tìm tới cửa. Hứa Lương khí thế hùng hổ, cơ hồ là trong nháy mắt, đại bộ phận tín đồ như ong vỡ tổ tan đi, chỉ còn lại mười mấy dùng để duy trì trật tự tín đồ. Hứa Lương không để ý đến rời đi những người kia, trong mắt giống như chỉ có nam tử trung niên một mục tiêu. Huyết khí nhị biến thể nội khí huyết liền có thể xông phá nhục thần, khí huyết tam biến huyết khí càng là có thể hóa hình. Hứa Lương người chưa đến, nhưng trường đao lôi cuốn huyết khí đã xông ra mấy chục trượng, mênh mông như trùng điệp sóng dữ, đánh ra bốn phương tám hướng. Quần quần đùi bặm lập tức bay lên. Trung niên nhân kia sắc mặt lại biến, người trong nghề vừa ra tay, liền biết sâu cạn. Hứa Lương một đao kia, trong nháy mắt để trong lòng của hắn nguyên bản một chút phản sát suy nghĩ, triệt để xua tan. Người này, không thể địch lại. Hắn chợt hét lớn một tiếng, dưới thân một đạo da sói bay ra, cả người nhảy lên một cái, chân đạp da sói, trên thân phát ra một trận mê ly u quang, trực tiếp hướng Hứa Lương phóng đi. Trong rừng gió rét, dưới tảng đá sinh đũ thảo, thu điểu bên trên mình nhạc buồn. Chân trời cuồng phong được khởi, mây đen trùng điệp, hình như có mưa gió sắp đến. Trung niên nhân chân đạp ra sói, lại thật có mấy phần đắc đạo phong phạm. Những cái kia lĩnh chứng gà tới tín đồ, có chút ham chỗ tốt, lại đứng vững bước chân, tôn giả thật dũng mãnh. Tôn giả nếu là thắng, có thể cho thêm mấy cái trứng gà sao? Lời con chưa dứt, phốc thử. Một tiếng tựa như xé vải bị chém đứt thanh âm vang lên, liền gặp Hứa Lương cầm đao quét ngang mà ra. Kia ra sói trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Hứa Lương có chút khinh thường, lấy điểm vãi loại tâm giả tinh hoa thành tiểu huyết khí tạm biến, cũng xứng cùng ta giao thủ, không biết sống chết. Nói xong, rút đao tái khởi, nhanh chóng hướng phía trước, sơn quân thiếu. Hắn trước người sau người lại mơ hồ hiện hiện hai tiếng mãnh hổ gào thét thanh âm, từ nơi sâu xa, hình như có hai đầu lộng lẫy hổ lớn xuất hiện. Trong lúc nhất thời, theo Hứa Lương chạy vội ở giữa, hắn trên thân khí thế đột nhiên trở nên ngưng trọng, tựa như mãnh hổ qua khe, trung quanh có cây bị kình phong thổi đến túi đầu, kia treo ở trên cây già sói không ngừng bị cuốn động. Lập tức, tín đồ lần nữa phân tán đảo đầu. Nhìn địch ngang không còn gì để nói. Những người này đều là người mới. Tại mới lại vẫn dự định đập trung niên nam tử này mông ngựa đến đổi trứng gà. Đúng lúc này, từ cái này trung niên nhân tới cự thạch phía sau, kia hơn 10 cái duy trì trật tự thật tín đồ đồng thời phóng tới Hứa Lương. Những người này hất lên ra sói, tướng mạo hung ác, tựa như nhắm người mà phệ sói hoang. Những con sói kia ra không giống như là phụ thêm, càng giống là từ những người này trên thân mọc ra đầu dạng. Địch ngang nhìn xem những này quỷ dị người, nghĩ đến Hứa Lương trước đó nói tới hiểm quái loại tâm. Hắn ẩn ẩn hiểu rõ cái gì. Một dây chuyện cũng tại trong đầu hắn hình thành mạch lạc. Cái này hợp chứng minh, hẳn là kia đỗ trọng phía sau phản tặc tổ chức, hắn bị con nào đó cường đại hiểm quái loại tâm, tạo thành cái nào đó cùng loại tà giáo tổ chức, bắt đầu phát triển tín đồ. Chỉ là trước đó bị Huệ Nam huyện Xoa Ti phát hiện manh mối, thế là trở nên càng thêm ẩn nấp, bây giờ bắt đầu ở cái này vị trấn phát triển tín đồ. Về phần tại chó, thì là bởi vì đem tại chó mà coi là mục tiêu hiểm quái sẽ loại tâm chi pháp, cho nên hợp chúng minh người để mắt tới tại chó, muốn lợi dụng tại chó, đem kia hiểm quái luyện chế thành hợp chúng minh bên trong lớn hiểm quái hóa thân. Nhưng không nghĩ tới kia tại chó mà làm việc không bí, bị kia Vương Tứ Hoa phát hiện cả quan. Kết hợp Hứa Lương trong miệng nói hiểm quái giả tinh cùng loại tâm mà nói, hắn suy đoán sẽ loại tâm chi pháp hiểm quái hẳn là có thể sinh ra cùng loại tiên địa tinh hoa, để cho người ta tu vi võ đạo phóng đại độ vận. Nghĩ tới đây, địch ngang trong lòng dâng lên ngàn vạn suy nghĩ. Chẳng lẽ lại trên thế giới này cái gọi là thần quỷ chính là cái gọi là hiểm quái? Nhỏ yếu hiểm quái lấy sinh linh làm thức ăn được xưng là quỷ, cường đại hiểm quái là sinh linh loại tâm được xưng là thần. Nhưng lại tựa hồ sinh ra vấn đề, hiểm quái loại tâm cùng phát triển tín đồ mục đích lại là cái gì đâu? Hứa Lương nói bị hiểm ảnh hưởng đều là phản tặc, địch ngang có thể lý giải. Dù sao dạng này người thờ phụng hiểm, chắc chắn sẽ lấy ra tà giáo dạng này tổ chức, giao động đại vinh thống trị, dĩ nhiên chính là phản tặc. Nhưng quá trình này, đối hiểm lại có chỗ tốt gì? Thần cung thần chi ở giữa, giống như lại có khác nhau, những cái kia chùa miếu bên trong cung phụng thần Phật vì cái gì không có bị cấm chỉ đâu? Đầu đau quá, muốn giải đầu bóc. Mà đổi thành một bên, Hứa Lương một đao quét ngang mà qua, bốn phương tám hướng cuồng phong tuân hướng xung quanh, tựa như sóng lớn vô án, liên miên bất tuyệt. Trung niên nhân kia cầm trong tay xương sói quả trượng, lại bị một đao chặt đứt. Mượn nhờ hiểm quái giả tinh thành cửu huyết khí tạm biến, quả nhiên phế vật. Hứa Lương cũng không một chậm, thừa cơ truy kích, mỗi lần xuất đao đều là hổ khiếu thanh âm, lại mánh hổ tiếng gầm, càng thêm dày đặc. Trong rừng nham hoa bị đao phong càng quét, tàn phá không còn hình dáng, tàn chi đoạn một phi khắp nơi đều là. Trung niên nam nhân lại một lần bị Hứa Lương một đao bước đến nơi hẻo lánh, cũng may lúc này, phía sau hắn đám kia tín đồ rốt cục chạy đến, nhân cơ hội này, hắn muốn rời khỏi. Ngăn lại hắn, vì hợp chúng tạo hóa. Thoại âm rơi xuống, hắn xoay người rời đi. Hứa Lương hừ lạnh một tiếng, mặt không biểu tình. Những này tín đồ tại Hứa Lương trước mặt, căn bản tính không được cái gì, một đao quét ngang chính là 3 năm cái mạng người. Về sau Hứa Lương xách đao, hướng về phía địch ngang nói một tiếng sau liền hướng trung niên nhân rời đi phương hướng đổi tới. đi xem một chút có thể hay không tìm tới điểm quái. Địch Ngang rung động nhìn xem Hứa Lương xuất thủ tạo thành lực phá hoại, chấn động trong lòng. Là cái này, cao thủ tạo thành lực phá hoại sao? Hoàn toàn không thua gì một trận cục bộ vũ khí nóng chiến tranh. Hắc Tử mặc dù cũng nhiều nhìn mấy lần, nhưng nó rõ ràng đối điểm quái càng cảm thấy hứng thú. Chợt, nó phát giác được thứ gì? Tại tinh thần kết nối bên trong hướng Địch Ngang truyền đến hỏi ý. Địch Ngang có chút chần chờ, cái này điểm quái thủ đoạn quỷ dị, có thể loại tâm, rõ ràng muốn so lần trước tại Nhị Long Sơn gặp phải điểm quái càng tăng mạnh hơn hành. Nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm, Hắc Tử huyết mạch tấn thăng thiên địa tinh hoa còn kém quá nhiều. Huống chi, hắn cùng Hắc Tử thực lực hôm nay khách quan trước đó, mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Lúc này, hắn không chần chờ nữa, bất quá còn có một cái vấn đề lớn. Đó chính là điểm quái ngoại trừ tại tự thân tiêu ký mục tiêu xung quanh, thời gian còn lại sẽ không hiện thân. Hắc Tử có thể tìm tới kia điểm quái lưu lại mùi, nhưng cũng không đại biểu Địch Ngang liền có thể nhìn thấy kia điểm quái. Về phần nói lấy tự thân làm mồi nhử, đừng nói Địch Ngang đọc sách ít không biết làm sao mới có thể bị điểm quái tiêu ký, coi như biết cũng sẽ không dùng, ai nguyện ý dùng mạng của mình làm mồi a? Cái này cỡ nào lớn nghiện câu cá lao a? Trợn, Địch Ngang nghĩ tới điều gì, nhìn về phía cự thạch kia bên cạnh kia ra sói đang đắp thi thể. Xốc lên xem xét, quả nhiên là cái người. Nhìn cách ăn mặc cùng trên ngón tay chi tiết, sẽ liên lạc lại những cái kia tín đồ nói lời, hắn hoài nghi đây là cái kia tại chó. Địch Ngang dò xét hạ hơi thở, ngạc nhiên phát hiện hắn còn có khẩu khí. Thế là đội vàng kéo lấy thi thể này hướng nham hoa rừng chỗ sâu không người địa mang đi đi. Đây chính là tốt nhất ngồi. Vào khoảng chó mà kia nửa chết nửa sống thân thể vứt trên mặt đất, Địch Ngang mang theo Hắc Tử trốn ở trăm mét có hơn. Hắn kỳ thật cũng đang đánh cược, cực cái này tại chó mà là bị điểm quái chọn trúng mục tiêu. Tránh xa như vậy, cũng là suy đoán kia điểm quái cảm giác phạm vi đại khái cứ như vậy xa. Căn cứ trước đó từ Chu Tuyết Nham bách hộ trong miệng đạt được tin tức, lúc ấy Vương Tứ Hoa trong nhà ẩn ẩn có thể cảm thấy tại chó mà trong nhà quái dị, hắn không có đi qua tại chó mà thôn dựa theo nông thôn nhà hộ ở giữa khoảng cách, trăm mét đã không sai biệt lắm là cực hạn. Kỳ thật đây cũng là hắn có can đảm mạo hiểm nguyên nhân, điểm quái cảm giác phạm vi cùng thực lực có quan hệ, khoảng trăm thước, so trước đó trong núi tao nộ cảm giác hơn 10 mét trắng châm hiểm muốn mạnh hơn không ít. Nhưng mặc kệ là Địch Ngang hay là Hắc Tử, đều mạnh lên không biết bao nhiêu. Cho nên hắn mới dám mạo hiểm. Có phát hiện hay không? Kia điểm quái mùi có hay không tới gần? Hắc Tử khẽ lắc đầu. Địch Ngang cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, trong lòng có chút thất vọng, xem ra cái này tại chó mà không phải bị điểm quái chọn trúng mục tiêu, hoặc là tự mình phát hiện người này, căn bản không phải tại chó. Đang muốn nhấc chân rời đi, Hắc Tử lại đột nhiên kích động lên. Địch Ngang ý thức được cái gì, liền đội vàng xoay người. Đã thấy trong rừng ẩn ẩn sinh ra một đạo sương mù xám, giống như là từ một cái nhìn không thấy dị độ không gian bên trong đột nhiên truyền đến một đạo nhìn không thấy mục nát khí tức. Kia tại chó mà bên người có cây sinh ra một chút dị dạng, chợt liền nhìn thấy một đạo đen xì cao lớn thân ảnh hiện hiện. Địch Ngang mừng rỡ, từ trong hư không tới. Đây là điểm quái. Hắc Tử đồng dạng kích động.